một đạo trắng như tuyết kiếm khí được thăng chức tháng thiên kỳ tiện tay vung ra, xông thẳng bầu trời đêm, đem trên không trung một con trôi nổi bất động, không hề có một tiếng động an tĩnh hắc ương bắn giết. Bái Nguyệt Hoàng thấy vậy, cũng không khỏi mặt trầm xuống, ra lệnh, đi, đem nhòm ngó người bắt về. Phía sau hắn trong đội ngũ, lập tức tránh ra ba người. Khoảng cách thung lũng bên ngoài 10 dặm, nào đó trên gốc đại thụ, Dạ Hinh khoanh chân nhắm mắt tính toán. Đang lúc này, bé gái bỗng dương đôi mắt, khóe miệng chảy xuống vết máu, mắt to chuyện bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nguyên lai cái kia đại thúc là Bái Nguyệt tộc gian tế. Tiểu Dạ Hinh sợ hai nói, cuống quýt trượt xuống dưới đại thụ, hướng về thung lũng ngược lại phương hướng chạy trốn. Cái này Dạ tộc tiểu công chúa chính là thông linh thánh hồn, ở tiến vào đạo khư sau, liền ẩn trốn đi, đã khống chế một cái lớn điêu quan sát đạo khư bên trong. Mà đúng dịp chính là, nàng nhìn thấy bên trong thung lũng dùng ngọc phù bố trí trận pháp độc cô Vân Hoa. Nhìn thấy cái kia đại thúc bố trí trận pháp rất kỳ dị, chưa từng thấy, đồng thời cái kia đại thúc lén lén lút lút, tiểu Dạ Hinh lòng sinh hiếu kỳ bên trong lén lút quan sát. Có thể lệnh bé gái không nghĩ tới chính là, độc cô Vân Hoa càng dùng một bàn đá mở ra một chuyện tông môn, đưa tới rất nhiều Bái Nguyệt tộc trẻ tuổi con cháu. Tiểu Dạ Hinh rất sợ sệt, những kia Bái Nguyệt tộc con cháu càng là tới giết người. Nàng một bên chạy, một bên kích phát trong tay truyền tống lệnh bài, nhưng truyền tống lệnh bài lan ra bạch quang đi qua hồi lâu vẫn không có phản ứng. Ô, ra ra, có người muốn giết chính là ngươi tôn nữ bảo bối rồi. Tiểu Dạ Hinh khóc lên, hy vọng lệnh bài có thể đem lời của mình truyền cho đạo khư ở ngoài ra ra. Nhưng cũng tiếc, thật giống này truyền tống lệnh bài căn bản không có truyền âm năng lực. Tiểu Dạ Hinh thân là thông linh thánh hồn siêu nhiên thiên phú, năng lực nhận biết cực cường, đã nhận biết được cái kia trong cốc có ba bóng người khí tức hướng về nàng phương này hướng về đuổi theo. Nàng sợ đến dưới chân một vấp, té lăn trên đất. Chương 19, hoàn cảnh đẹp, thích hợp chôn người. Đạo khư ở ngoài. Dạ tộc cổ địa. Lúc này dạ tộc cùng thập đại tông môn rõ ràng còn không biết, ở đạo khư bên trong, dạ tộc con cháu cùng thập tông thiên kiêu chúng chính diện lâm một hồi kiếp nạn. Mây mù lượn quanh nói chuyện phong sơn đỉnh bên trên, linh tuyền thác nước, hoa thơm chim hót. Dạ Thiên Hùng ngồi ngay ngắn liên hoa bảo trên đài, mỉm cười đối với phía dưới ngồi ở trên bồ đoàn thập tông trưởng giáo cùng các cường giả truyền đạo. Nơi này yên tĩnh nghiêm túc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, Dạ Thiên Hùng chậm rãi mở miệng, âm thanh ôn hòa, nhưng lại truyền vang chu vi sơn vũ trong lúc đó. Những cường giả này đương nhiên không thể làm chờ đạo khư kết thúc, mỗi 10 năm một lần đạo khư, dạ tộc tộc trưởng đều sẽ truyền đạo, đây đối với thập tông trưởng giáo cùng tứ phương cường giả cũng là hiếm thấy cơ duyên. Nhưng ngay ở mỗi một khắc, ngồi ở trên đài sen Dạ Thiên Hùng, đột nhiên biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía phiêu phù ở bầu trời huyền cơ kính. Chỉ thấy cái kia cổ kính mặt kính lại xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, một trận bất an sức mạnh mạnh mẽ từ màu bạc trong cổ kính truyền ra. Đây là Dạ Thiên Hùng đột nhiên đứng lên. Huyền cơ kính càng là nghiền nát. Thập tông trưởng giáo cùng Bắc Châu các cường giả cũng là chấn động ngạc. Huyền cơ kính phá vụn. Đây là đang dĩ vãng đạo khư truyền thừa cũng không xuất hiện qua. Dạ Thiên Hùng sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, trong mắt nơi sâu xa càng mơ hồ có không dám tin tưởng. Huyền cơ cảnh cùng đạo khư liên kết, mà huyền cơ cảnh phá vụn, chỉ có thể có một loại tình huống, đó chính là đạo khư bên trong xuất hiện kinh thiên dị biến, đạo khư di tích muốn phá vụn, băng diệt. Rào. 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 Dạ tộc cổ lão trong vực sâu từng đạo khí tức thức tỉnh, uy thế mạnh mẽ tràn ngập thiên địa. Rõ ràng là dạ tộc lão tổ chúng bị thức tỉnh. Tình huống thế nào, đạo khư bên trong đã xảy ra loại nào kinh biến? Đạo khư lại muốn đổ nát. Từng đạo cường đại thần niệm giáng lâm ở đạo truyền phong trên, hiện ra thành từng vị dạ tộc lão tổ hình ảnh. Thiên Hùng, có thể không thông qua huyền cơ cảnh câu thông khư bên trong. Trong đó một vị tóc trắng xóa ông lão hình ảnh hỏi. Dạ Thiên Hùng lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm mở miệng, toàn bộ đạo khư giống bị lực lượng nào đó ngăn cách, đã vô pháp dò xét. Thập tông trưởng giáo nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Có thể không lại phái đệ tử tiến vào bên trong tra xét. Dạ tộc một nữ lao tổ hỏi. Dạ Thiên Hùng lắc đầu, ánh mắt âm trầm cực điểm, không cách nào nữa truyền tống vào, liền ngay cả bên trong người muốn đi ra đều sợ là khó. Ta từng nghe nói Đông Châu Bái Nguyệt tộc có một cổ bảo, có thể phá toái hư không, đóng kín một vùng thế giới. Dạ Thiên Hùng không có nói tiếp, nhưng ở trận các cường giả đều đã rõ ràng, chỉ sợ là Bái Nguyệt tộc dở trò quỷ. Chúng các cường giả vừa giận vừa lo, đạo khư bên trong nhưng là có bọn họ con cháu a, Bái Nguyệt tộc lẻn vào, vậy bọn họ con cháu chẳng phải là muốn đối mặt rất lớn nguy cơ. Hơn nữa, nếu đạo khư băng diệt, những cường giả này đúng là muốn tiến vào đạo khư tìm tòi hư thực, nhưng lấy bọn họ mạnh mẽ tu vi, đạo khư là bài xích không vào được. Đạo khư bên trong, một mảnh trong núi rừng. Dạ Tinh đi ở đạo khư ngoại vi trong núi rừng, xác định phía sau không có những kia du hồn đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Hù chết người, những kia rõ ràng chính là quỷ ả. Dạ Tinh dở khóc dở cười. Đã từng quỷ cố sự nghe có thêm làm hại. Kỳ thực lấy thực lực bây giờ của hắn, quỷ vật cũng khó khăn xâm. Chỗ này thế giới muốn đổ nát, cũng không biết ta khí vận thu thập làm sao. Dạ Tinh đúng là muốn kích phát truyền tống lệnh bài, trực tiếp rời đi đạo khư. Nhưng hắn cũng không rõ ràng chính mình qua lại dòng sông thời gian, thay đổi nhân quả, liệu sẽ có bị đạo khư lệnh bài thu thập được khí vận. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành sơ cấp du lịch, thu được một lần nhất tinh thần thông diễn hóa. Tiến vào đạo khư bên trong vừa vặn một canh giờ. Dạ Tinh khỏe miệng vi làm nổi lên. Rốt cục chờ đến cái này sơ cấp du lịch phúc lợi. Hắn từ lâu cấp tốc không kịp đem muốn diễn hóa viêm đế quyết. Đem đế cấp sơ giai viêm đế quyết diễn hóa vi nhất tinh thần thông. Sẽ có loại nào kỳ lạ mạnh mẽ biến hóa. Dạ Tinh không chỉ hoang nữa, lúc này liền phải đem viêm đế quyết lên cấp thành nhất tinh thần thông. Cũng đang lúc này. Dạ Tinh biểu hiện khẽ nhúc nhích. Ẩn nghe một đạo bé gái khóc tiếng kêu từ đằng xa trong rừng rậm truyền đến. Ô, các ngươi đừng xem ta cái gì cũng không thấy. Dạ Hình. Dạ Tinh nghe được nữ hải gào khóc thanh, hơi nhíu mày. Đối với mình cái kia tiểu biểu muội, hắn rất đau đầu, so với Dạ Hoàng còn đau đầu. Cái kia biểu muội thiên phú rất cao, nhưng cha mẹ nhân tố di truyền đi. Không đứng đắn. Mỗi lần Dạ Tinh suýt suýt lúc, đều cảm giác có người ở nhìn, không cần phải nói đều biết là nàng ở cảm chi. Tối tăm trong núi rừng, một xem ra có điều 5-6 tuổi lớn nhỏ kiểu tiểu bóng người, lảo đảo địa chạy. Chính là tiểu Dạ Hinh. Nàng một bên trốn, một bên sợ sệt bỏ rơi lệ. Ở tiểu Dạ Hinh phía sau ngoài trăm trượng, đang có 3 cái thiếu niên mặc áo đen đuổi theo, bọn họ sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra sát khí cùng tức giận. Tiểu cô nương này xem ra ngốc ba rồi kỷ, nhưng kỳ thực căn bản không ngốc, bọn họ đuổi lâu như vậy, đều không có bắt được. Ô ô tiểu Dạ Hinh biết mình muốn chết, một trận công lực tiêu hao hết, linh lực khô kiệt cảm giác mệt mỏi, cùng hết sức sợ sệt cô đơn cảm giác cũng không còn cách nào ức chế. Rất nhớ trước khi chết ăn bữa ngon ăn. Tiểu Dạ Hinh một chút trẻ con mập khuôn mặt nhỏ bé trắng bệnh, nhận biết được phía sau mới 3 người càng ngày càng gần, cũng sắp muốn đuổi tới chính mình. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía sau 3 người trên mặt hiện ra nụ cười tà ác, sợ đến nàng bước chân khó hơn nữa ổn, đống dầm một hồi, ngã xuống đất. Nhưng làm cho nàng bất ngờ chính là, nàng một đôi mắt to càng nhìn thấy trước mặt có 1-2 chân. Dạ Tinh nhìn ngã tại trước người tiểu biểu muội, khóe miệng hơi co giật dưới. Nay cũng thật là hoàn mỹ phô bày ngốc manh tuyệt kỹ bình địa kế a. Dạ Tinh lẩm bẩm một câu. Hô. Một trận kinh phong, 3 bóng người lóe lên đến, dừng đến Dạ Tinh phụ cận 3 trượng nơi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn cùng với Dạ Hinh. Biểu ca. Dạ Hinh mắt to nước mắt lưng tròng kêu lên. Dạ Tinh gật gù, lập tức nhìn về phía cái kia hắc ý 3 người. Dạ Tinh nghi hoặc, 3 người này rõ ràng ở đạo khư cổ lộ trên chưa từng thấy a. Hơn nữa bọn họ hắc ý trên bái nguyệt dấu hiệu là huyên náo cái nào ra. Lẽ nào Dạ tộc bị công hãm? Đều đánh tới đạo khư bên trong. Dạ Tinh trong lòng nổ nước bọt. Nay Dạ tộc nơi truyền thừa lại đều bị bái nguyệt tộc người lẻn vào, thực tại khiến người ta rất không nói gì. 3 cái bái nguyệt tộc thiếu niên bên trong, bắt mắt nhất chính là dẫn đầu một ánh mắt hung tàn thiếu niên. Trên mặt có một đạo thật dài vết tích, xem ra dữ tợn hung ác, như một cái ngô công ở trên mặt, là động tuyển cảnh thất trọng tuột cùng tu vi. Mặt khác 2 cái nhưng là động khư cảnh thất trọng sơ kỳ. Vẫn tính là không bạch bào lâu như vậy, lại tóm lại một tiểu hỗn tạp cá. Mặt thẻo thiếu niên ánh mắt lạnh lùng mở miệng cười nói. Dạ Tinh sắc mặt bình tĩnh, các ngươi xác thực không bạch bào, nơi này hoàn cảnh đẹp, thích hợp cho người. Này 3 cái bái nguyệt tộc thiếu niên khí huyết thâm hậu, trong cơ thể mơ hồ có kiếm khí sắc bén lộ ra, rõ ràng cũng không phải phàm loại, tuyệt đối có thiên tài cấp bậc. Hả? Bái nguyệt tộc 3 cái thiếu niên vừa nghe Dạ Tinh, nhìn thấy bình tĩnh dáng vẻ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Dạ Tinh ánh mắt là lạ, gần giống như là ở xem quái thai như thế. Động tuyển cảnh tứ trọng nhóc con, nhìn thấy bọn họ lại không sợ, còn tuyển hoàn cảnh để cho bọn họ chôn. Tiểu cô nương kiêng ngốc 3 rồi kỷ, đứa bé trai này càng là đầu óc có vấn đề đi. 3 cái thiếu niên, căn buồn không có đem trước mắt bé trai để vào trong mắt. Mặc dù biết có thể đi vào đạo khư Dạ tộc con cháu sẽ không bình thường, nhưng bọn họ 3 người lại bình thường sao? Bọn họ nhưng là được xưng bái nguyệt thế hệ tuổi trẻ tam thiếu kiếm A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thông linh thánh hồn mạnh mẽ. Tiểu Dạ Hinh vội vàng từ dưới đất đứng lên, đối với Dạ Tinh nói. Biểu ca, thập tông đệ tử lẫn vào gian tế, hắn mở ra chuyện tống môn đưa tới những này bái nguyệt con cháu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Dạ Hinh đối với mình biểu ca rất tin tưởng, tuy rằng này truy kích 3 cái bái nguyệt con cháu tu vi rất cao. Nhưng có biểu ca ở đây, không để cho nàng cho tới lại sợ như vậy. Ha ha, làm sao bây giờ? Thời gian lãng phí nhiều lắm, liền để ta tự tay đưa các ngươi đoạn đường đi. Mặt thẻo thiếu niên âm lãnh nhìn hai cái dạ tộc đứa nhỏ, đùa ngược cười, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên. Trong miệng hắn liền phun ra một thanh màu bích lục linh kiếm này tỏa ra ánh sáng rất là chói mắt. Từng đạo nhàn nhạt màu xanh lục sóng gợn từ linh kiếm trên nộn nhạo lên, linh kiếm cấp tốc lớn lên. Rào. Mặt thẻo thiếu niên tay bắt linh kiếm, liền một chiêu kiếm hướng về Dạ Hinh cùng Dạ Tinh chém tới, càng hóa ra từng đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít, hình thành vong kiếm, căn bản làm cho không người nào nơi né tránh. Bách ảnh kiếm kỹ, Bái Nguyệt hạ thân là Bái Nguyệt tộc thất trưởng lão tôn tử, tam thiếu kiếm đứng đầu, thi triển rõ ràng là chính mình thành danh kiếm kỹ. Kiếm thuật uy năng, cùng cấp bên trong, kiếm ra tất chém địch. Nhưng là, lần này hắn tựa hồ chém sai rồi đối tượng. Nhưng thấy một bàn tay lấy ra, hết thể kiếm ảnh dường như bóng mờ giống như vậy, bị thường thường không có gì lạ bàn tay một chảo tức phá, là không có cách nào ngăn cản bàn tay mảy may. Ken điệu nhất thanh nhẹ vang lên, Bái Nguyệt hạ chỉ cảm thấy trong tay pháp kiếm chấn động mạnh một cái, đã bị cái gì mắc kẹt. Hắn này nhất thời, trong mắt hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Chỉ thấy, trước mắt bé trai càng dùng hai ngón tay, đem chính mình pháp kiếm miễn cưỡng kẹp ở cái kia hai ngón tay trong lúc đó. Này! Bái Nguyệt hạ ngơ ngác, mặc cho hắn làm sao vận chuyển công lực, pháp kiếm càng đều đúc bằng sắt thép giống như vậy, không có cách nào lại tiến thêm. Cái này không thể nào. Trong lòng hắn ra một tiếng kêu sợ hãi, chính mình nhưng là động tuyển cảnh thất trọng tột cùng tu vi, chiêu kiếm này kỹ, từ lâu luyện được lô hỏa thuần thanh, sao có thể bị một động tuyển cảnh tứ trọng ngăn trở. Ngay ở trong trước mắt, trước người đẹp đẽ bé trai bàn tay đã hiện ra vàng thâm ánh sáng một trận xoay chuyển, len ken ken, hắn pháp kiếm càng bị chiết đứt thành từng khúc, bé trai bàn tay lóe lên liền chụp vào cổ hắn. Bái Nguyệt hạ lúc này mới thức tỉnh, thằng bé này là luyện dạ tộc cực kỳ lợi hại bát bộ phục long luyện thể công lao, không sợ pháp kiếm chém tước. Bái Nguyệt hạ muốn né tránh đã là lúc này đã muộn, nhưng cảm giác cuống họng nơi đột nhiên căng thẳng, đã bị bé trai năm ngón tay trói lại. Hắn lại nghĩ triển khai ngoài hắn ra công kích. Lại phát hiện cả người sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, liền ngay cả linh lực trong cơ thể cũng biến thành chỉ trệ mất linh. Kinh hãi không tên. Đứa bé trai này bàn tay vàng thấm lực lượng, càng không tên rót vào trong cơ thể hắn, mà hắn tự thân linh lực hiểu ra vàng thấm lực lượng chạm nhau, càng lập tức tăng dã. Hắn là Dạ Hoàng. Bái Nguyệt hạ tâm thần chấn động dữ dội, sợ đến hoang mang lo sợ. Đứa bé trai này là Dạ Hoàng sao? Dạ tộc tên yêu nghiệt này càng lợi hại đến trình độ như thế. Lão đại. Mặt khác hai cái Bái Nguyệt tộc thiếu niên cũng là kinh hãi, vừa sợ lại ngạc, cùng nhau nhìn phía Dạ Tinh. Quá đột nhiên. Dị biến quá nhanh. Khác hai người cũng không kịp ra tay thi cứu. Thằng bé này trong lúc vung tay nhấc chân, dĩ nhiên lung dung liền đem tu vi đã đạt động tuyển cảnh thất trọng tột cùng đại ca bắt được. Còn lại nhị thiếu kiếm là vừa kinh vừa sợ, trong lòng bọn họ sốt sang dưới, toàn lực thôi thúc chính mình linh kiếm. Trong chớp mắt, hai cái ánh sáng tỏa sáng phi kiếm mang theo tiếng gào chát chúa, hướng về Dạ Tinh một chém mà đi. Bái Nguyệt con cháu, chỉ đến như thế. Dạ Tinh nhàn nhạt một tiếng. Tay trái bấm tay gảy liên tục. Ken. Ken. Hai thanh phi kiếm liền bị bắn bay đi ra ngoài, bay ngược ở trên bầu trời lúc thân kiếm càng xuất hiện vết rạn nứt, răng rác trong tiếng, vỡ vụn thành mười mấy mảnh, mảnh vỡ tứ tán bay loạn. A. Nhị thiếu kiếm miệng phun ra máu tươi, tự thân pháp khí bị hủy, làm bọn họ tâm thần được va. Hai vị thiếu kiếm sợ đến mặt như màu đất. Đứa bé trai này thực lực rõ ràng cho thấy cực kỳ khủng bố, xa không phải bọn họ có thể địch. Đi. Hai người cùng nhau phát ra một tiếng gọi, thay đổi thân hình cuống quýt bỏ chạy. Gào. Nhưng rồng gầm đột nhiên nổi lên. Hai đạo dài tám trượng kim long chi ảnh từ Dạ Tinh trên người lóe lên mà ra, chia ra tấn công vào hai người. Nhị thiếu kiếm mới vừa chạy trốn mấy trượng liền kêu thảm một tiếng, nào tới trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đã là không sống được. Dạ Tinh thi triển chính là bát bộ phục long pháp thuật khả năng. Lấy hắn thần thông bát bộ phục long, coi như là nhị thiếu kiếm so với hắn tu vi cao hơn tam trọng, nhưng là chống đối không được lực lượng của một con rồng. Ngươi! Chúng ta Bái Nguyệt tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bái Nguyệt hạ thấy Dạ Tinh ra tay cường đại như thế, khoảnh khắc giết hai người đồng bạn, cả người đều một trận lạnh lẽo. Trước mắt cái này bé trai đúng là Dạ Hoàng sao. Thực lực này so với trong tộc tình báo nói tới, nhưng là phải kinh khủng đến mức nhiều lắm a. Vượt cấp sức chiến đấu sâu không lường được, thân thể càng nát pháp khí. Hơn nữa hắn rõ ràng sắp tối tộc bát bộ phục long tu luyện đến cấp độ cực cao, mặt khác, linh lực của hắn có thể từng bước xâm chiếm linh lực của chính mình, đây rốt cuộc là một ra sao yêu nghiệt. Bái Nguyệt hạ mặt trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy bé trai trong lòng bàn tay vàng thấm lực lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể chính mình, lấp kín chính mình khí hải, làm hắn thống khổ cực điểm. Biểu ca thật nghiệt hải. Tiểu Dạ Hinh ở một bên nhìn, khuôn mặt đã nổi lên mê gái. Là bởi vì hắn chung bắt nạt ta, biểu ca nổi giận đùng đùng sao? Tiểu Dạ Hinh chỉ cảm thấy mình chính là mẫu thân nói chuyện thần thoại xưa bên trong công chúa, mỗi lần gặp nạn đều sẽ có anh hùng xuất hiện. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người, tu vi cũng như gì? Dạ Tinh đương nhiên cũng không biết biểu muội mình cổ quái kỳ lạ loạn tưởng. Càng chưa bởi vì Bái Nguyệt Hạ uy hiếp mà chút nào biến sắc. Bái Nguyệt Hạ chạm được bé trai sáng sủa trong suốt hai mắt, thấy bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi mà cả người phát lạnh. Lẽ nào cái này bé trai, là muốn sẽ đi gặp bọn họ ngoài hắn ra Bái Nguyệt con cháu? Bái Nguyệt Hạ cắn răng nói, các ngươi cũng phải chết ở đạo khư bên trong, lần này chúng ta Bái Nguyệt tộc tới mạnh mẽ con cháu không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi đừng hòng từ ta trong miệng hỏi ra chút nào tình báo. Nha! Con rất rắn giỏi, tốt lắm, ta trước chặt đi cho ngươi tứ chi, lại chậm rãi dằn vặt cha hỏi ngươi. Dạ Tinh mỉm cười với, giơ lên tay trái, làm ra con dao tư thế. Đừng! Đừng! Ta nói Bái Nguyệt Hạ vội vàng còn nói. Dưới ánh trăng, Dạ Tinh nụ cười mặc dù tốt xem, nhưng ở Bái Nguyệt Hạ trong mắt, chính là kiểu u dưới ma vương, khiến cho cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, như rơi động ma. Bái Nguyệt Hạ cũng không muốn thật sự bị phế đi, có thể bảo vệ mệnh, sau đó còn có trở mình cơ hội. Chỉ là hắn hô, nhưng khuôn mặt vặn mẹo, vô cùng thống khổ, chỉ cảm thấy khí hải linh lực bạo động, những kia vàng thấm lực lượng xông tới hắn khí hải. Ầm, nổ tung nổ vang. Bái Nguyệt Hạ càng là không tự chủ được tự bạo. Dạ Tinh ngạc nhiên, cũng còn tốt hắn đúng lúc cảm giác được không đúng, buông ra Bái Nguyệt Hạ mang theo Dạ Hinh nhanh chóng lùi về sau ra. Người này làm sao tự bạo? Tiểu Dạ Hinh trốn ở Dạ Tinh phía sau, nhìn đối diện tự bạo ánh sáng xanh lục đoàn, hỏi. Dạ Tinh lắc đầu một cái, đáng tiếc nói, hắn cũng đúng là kẻ hung hãn, vì không bán đi đồng bạn, lựa chọn tự vẫn. Dạ Tinh mặt lộ vẻ ra một tia khâm phục tâm ý. Vốn là hắn còn muốn hỏi ra lần này tới người cụ thể thực lực làm sao, lại làm nhầm vào, nếu là rất mạnh, hắn liền trốn đi. Đúng rồi. Dạ Tinh chạm đích hướng về Tiểu Dạ Hinh hỏi, ngươi làm sao không kích phát truyền tống lệnh bài? Dạ Tinh nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, này biểu muội mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng không phải là thật gở. Quả nhiên, chỉ nghe Tiểu Dạ Hinh ủy khuất nói, biểu ca, ta kích phát truyền tống lệnh bài, nhưng cũng không nghe ta sai khiến. Tiểu Dạ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói, ta trước nghe được những người xấu kia nói, bọn họ đã đem vùng thế giới này khóa kín, chúng ta đều trốn không thoát đạo khư, cũng phải chết ở nơi này. Dạ Tinh nghe vậy, lấy ra lệnh bài thôi thúc, xác thực không phản ứng. Ngươi cũng biết Bái Nguyệt tộc đến rồi bao nhiêu người, tu vi cũng như gì. Dạ Tinh lập tức hơi nhíu mày, hỏi. Rất nhiều, phải có hơn 200 người đây, đều là đạo cung cảnh trở xuống, ta có thể cảm giác được đã có không ít dạ tộc con cháu cùng thập tông đệ tử bị bọn họ bắt được. Tiểu Dạ Hinh thân là thông linh thánh hồn, sửa chính là thần niệm chi đạo, thần niệm không nói bao phủ toàn bộ đạo khư, nhưng trăm dặm bên trong đều có thể bị nàng nhận biết được. Dạ Tinh than nhẹ, đây cũng không phải là biểu mọi người không đứng đắn lý do à. Dạ tộc người trưởng thành buổi tối những chuyện kia, ngươi cũng không có thể tổng hiếu kỳ nhìn lên a. Biểu ca, những người kia thật là đáng sợ, ngươi dẫn ta trốn đi đi. Chương 21, Viêm Thần Quyết. Không đổi, ta trước nâng lên một hồi tu vi. Dạ Tinh nhưng là nói. Nếu không có đạo cung cảnh tu giả tiến vào, cũng là bao nhiêu yên tâm. Việc cấp bách, là diễn hóa Viêm Đế Quyết. Kỳ thực Dạ Tinh cũng nghĩ đến không thể có câu cung cảnh Bái Nguyệt tộc người tiến vào đạo khư, nhưng là lý do an toàn hỏi một câu. Đạo cung cảnh cùng động tuyển cảnh to lớn nhất khác nhau chính là, đạo cung cảnh có thể phi thiên lang độ, động tuyển cảnh muốn từ đạo cung cảnh dưới mí mắt đào tẩu ít khả năng. Nâng lên một hồi tu vi. Tiểu Dạ Hinh nghe vậy sững sờ, rất là mê hoặc. Nay hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, biểu ca ngươi lại tăng lên tu vi, có thể nâng lên bao nhiêu? Đây không phải phụ thân nói hoàng ca như thế tính chất, bình thường không nỗ lực học tập chữ cổ, thời khắc mấu chốt lại mài thường, có thể đẩy lên mấy phần. Chỉ là... Nàng thấy Dạ Tinh biểu ca đã tại chỗ tinh tọa, nhắm mắt tu luyện. Này vẫn đúng là tu luyện. Biểu ca ngươi bây giờ mới chỉ là động tuyển cảnh tứ trọng tu vi, lại trong thời gian ngắn tu luyện có thể nâng lên bao nhiêu công lực. Tiểu Dạ Hinh nhìn ra lo lắng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại là sững sờ, mới ý thức tới biểu ca càng là động tuyển cảnh tứ trọng. Ồ! Rõ ràng biểu ca ở tiến vào đạo khư trước vẫn chỉ là động tuyển cảnh nhất trọng, làm sao thời gian ngắn như vậy, lại tăng lên tam trọng tu vi đây? Diễn hóa Viêm Đế Quyết. Dạ Tinh trong lòng lặng yên nói. Ken. Diễn hóa đế cấp sơ giai công pháp, Viêm Đế Quyết, nhất tinh thần thông rót vào người. Vù. Tiếp theo lúc, một mảnh biển lửa dị tượng ở Dạ Tinh phía sau hiện hiện, ở viêm hải bên trên, vạn ngàn đóa hỏa liên tranh nhau tỏa ra, luồng nước nóng bức người. Tiểu Dạ Hinh sợ đến vội vàng lùi về sau, rời đi Dạ Tinh rất xa. Nàng chỉ thấy Dạ Tinh trên người lao ra một đạo hỏa diễm cột sáng, xông thẳng lên trời, đâm vào bầu trời. Này nhất thời. Bầu trời đêm ngôi sao tựa hồ cũng bốc cháy lên, đầy sao óng ánh, tinh hà diễm đốt. Từng trận viêm lực gợn sóng từ dạ tinh trên người không ngừng khuếch tán ra, khiến cho tiểu dạ hình không ngừng lùi lại. Bé gái hai mắt hiện ra kinh ngạc vẻ. Cái này biểu ca không dễ dàng tu luyện, nhưng mỗi lần tu luyện đều sẽ làm ra rất lớn động tĩnh đây. Nghe phụ thân nói, tựa hồ lần trước biểu ca tu luyện bát bộ phục long, liền thiên địa xuất hiện dị tượng. Mà lần này cũng là, dị tượng thật lớn a. Không hổ là ta biểu ca, chính là lợi hại. Tiểu dạ hình nói rằng, nàng đã nhận biết được biểu ca tu vi, đang nhanh chóng tăng lên. Động tuyên cảnh tứ trọng trung kỳ. Động tuyên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Động tuyên cảnh tứ trọng đỉnh cao. Từng trận hiểu ra ở dạ tinh trong lòng bay lên, hắn chỉ cảm thấy, chính mình dần dần nắm giữ trong thiên địa hỏa hệ nguyên tố, khi hắn tuyển động bên trong, một con cổ điển lò nung dần dần hình thành. Keng, viêm đế quyết diện hóa vi nhất tinh thần thông, viêm thần quyết, thức tỉnh hồng hoang dòng lô. Rào. Sau một khắc, trong tinh không hết thể thiêu đốt đầy sao tỏa ra ánh sáng, dường như có một đạo đạo quang điểm xoay tròn, đồng thời dường như cái phêu rơi mà đến, hướng về ngồi khoanh chân dạ tinh thân thể rót vào. Mà ở dạ tinh phía sau, lửa kia hải cũng hướng về dạ tinh bên trong thân thể cấp tốc tràn vào, làm hết thể hỏa liên tiến vào dạ tinh thân thể sau, vầng trán của hắn nơi xuất hiện một thần bí hỏa diễm phù hiệu. Nay phù hiệu loại như phù văn, rõ ràng chính là đơn giản vài nét bút, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ rườm rà, ảo diệu cực kỳ cảm giác. Phù hiệu sau khi xuất hiện, hơi lóe lên, liền lại ẩn nấp vào dạ tinh vầng trán bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Keng, viêm thần quyết, vạn đạo hỏa hệ công pháp chi tôn. Sửa này thần thông cấp công pháp người, cảm nhận được tỉnh hồng hoang dông lô, phệ thiên địa văn hỏa, viêm chấn bắt phương, luyện tinh trừ vũ, bất kỳ viêm lửa đều không thể bị thương. Ẩm. Khí hải đột nhiên mở rộng, dạ tinh khí thế đột nhiên cất cao, rõ ràng là tiến vào động tuyển cảnh ngũ trọng. Nhưng còn chưa xong. Đế cấp sơ giai viêm đế quyết tiến hóa thành thần thông, rõ ràng sẽ không chỉ lệnh dạ tinh liền lên cấp một tầng tu vi. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Mà hắn tu luyện dị tượng. Đã là lan tràn đến toàn bộ đạo khư. Khoảng cách dạ tinh vị trí gần trăm dặm ở ngoài bên trong thung lũng. A a một trận tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong thung lũng vang lên. Bái nguyệt tộc con cháu chính đang đối với bắt được dạ tộc con cháu, tiến hành hình phạt tàn khốc tàn phá. Chỉ thấy trong cốc có hơn trăm cái bái nguyệt tộc con cháu, mà ở trong vòng vây của bọn họ, đang có sáu cái dạ tộc con cháu cùng tám vị thập tông thiên kiêu. Những này dạ tộc con cháu cùng tông môn thiên kiêu đã là mất đi sức phản kháng, toàn thân là thương, cả người máu me đầm địa. Con rất rắn giỏi, không cầu xin tha thứ thật không? Bái Nguyệt Hoàng nhìn trước mặt một vị dạ tộc thanh niên, mặt lộ vẻ cười gằn. Chỉ thấy này dạ tộc thanh niên con mắt tàn bạo mà trừng mắt hắn, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Bạch! Ánh kiếm đảo qua, Bái Nguyệt Hoàng một chiêu kiếm sắp tối tộc thanh niên hai đầu gối chém xuống. A! Dạ Huy một đôi cẳng chân bị chém xuống, hắn kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ẩm! Bái Nguyệt Hoàng một cước đá vào Dạ Huy ngực, liền đưa hắn như chó chết giống như đã bay ra cực xa. Huy ca. Thập tông bên trong một vị thánh nữ gào khóc gọi. Nàng cùng Dạ Huy 3 năm trước quen biết, hai người liền hô sinh tình cảm, nhiều lần du lịch, cùng chung hoạn nạn sau, hai người càng là trở thành tri kỷ, song tu đạo lữ. Nhìn thấy Dạ Huy thảm trạng, nàng cũng chịu không nổi nữa, điên rồi kêu lên, ngươi cái này ma quỷ, dạ tộc người là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bái Nguyệt Hoàng nhìn về phía Bắc Châu tông môn thánh nữ, u. Ngươi rất đau lòng hắn a. Cha cha. Thiếu gia ta tộc trưởng đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng bộ tộc ta nhưng có người yêu thích. Ali. Bái Nguyệt Hoàng kêu một tiếng. Tiếp theo lúc, một người mặc áo đen Bái Nguyệt con cháu liền đi ra. Chỉ là, cái này con cháu vóc người cực thấp, mà ngay cả 1 mét cũng chưa tới, rõ ràng cho thấy cái chú nho. Bái Nguyệt Ly cười lạnh, đi tới thánh nữ kia phụ cận, đưa nàng cầm lấy, hướng về ngoài quốc đi đến. Mọi người chỉ nghe thánh nữ kia sợ hãi kêu gào. Bái Nguyệt tộc con cháu biết Bái Nguyệt Ly đã từng được quá chuyện thương, từng bị nữ tu lệch, vì lẽ đó Bái Nguyệt Ly đặc biệt căm hận nếu nói tông môn thánh nữ. Nhưng ngay ở sau một khắc, Bái Nguyệt Hoàng nhưng là biểu hiện khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy cực phía trên trong màn đêm, cũng không biết khi nào xuất hiện kỳ dị dị tượng, hình như có một cái biển lửa đang thiêu đốt. Đây là cái gì tình huống? Bái Nguyệt Hoàng khẽ cau mày, ngoài hắn ra Bái Nguyệt tộc con cháu cũng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe Bái Nguyệt Ly phương hướng ly khai vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng, các ngươi bầy xuất sinh này. Ẩm. Cái kia ngoài quốc phương hướng, tùy theo đột nhiên nổ lên một đại đoàn màu vàng viêm lực. Toàn bộ thung lũng đều phảng phất chấn động một chút. Bái Nguyệt Hoàng ánh mắt chìm xuống, mười mấy tức sau liền thấy một cả người bao phủ kim viêm áo bạc thiếu niên, ôm thánh nữ kia đi trở về. Thánh nữ kia đã lẳng ngất, trên người khoác một cái áo bảo. Ngươi là Dạ Hạo Viêm. Bái Nguyệt Hoàng hơi nghĩ. suy đoán ra áo bạc thiếu niên thân phận, khẽ cười nói. Dạ Hạo Viêm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đem trong lòng nữ tu phóng tới một bên trên đất. Ta không rõ ràng các ngươi Bái Nguyệt con cháu là như thế nào tiến vào đạo khư, nhưng đều không quan trọng. Dạ Hạo Viêm đứng dậy, từng bước một hướng về trong cốc đi tới, lời nói lạnh như cửu u bên trong truyền ra, bởi vì các ngươi thành công làm tức giận ta, tối nay các ngươi nên vì chính mình làm trả giá thật lớn. Bái Nguyệt Hoàng rêu cợt một tiếng, run tay một cái bên trong trường kiếm. Dạ Hạo Viêm, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì nhân vật ghê gớm sao? Tối nay liền để thiếu gia ta tộc trưởng tiễn ngươi một đoạn đường. Chỉ là, Bái Nguyệt Hoàng vừa muốn xuất kiếm, nhưng là một thanh âm ở phía trên bầu trời đêm truyền đến. Châm đã, vẫn là đưa hắn giao cho ta đi, ta cũng muốn gặp gỡ cái này đại nhật phần viêm thể. Chương 22, ta muốn thoải mái xuống. Dạ Hạo Viêm chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời đêm, một chiếc dài hơn 20 trượng tối tăm rậm rạp cốt thuyền, chính đang hắc khí lượn lờ bên trong, như dữ tợn trồn giống như bay tới. Ở lớn thuyền thù nơi, một vị bạch tí công tử văn nhã, trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Vị này bạch tí công tử, chính là Bái Nguyệt Thiên Kỳ. Rào. Bái Nguyệt Thiên Kỳ dứt lời, thân hình từ phi chu trên nhảy một cái bay xuống, hướng về Dạ Hạo Viêm mà đến, trên người nổi lên một chùm ngọn lửa màu trắng. Dạ Hạo Viêm nhíu chặt lên lông mày, theo đối phương đập tới, hắn càng cảm thấy một trận mãnh liệt nguy hiểm. Là hắn đại nhật phần viêm thể phát ra báo động. Kim Ô Diệu Thiên. Dạ Hạo Viêm quát to một tiếng, cả người kim viêm tỏa sáng, một con to lớn kim ô hư ảnh khi hắn phía sau hiện hiện. Hắn từng là thân kinh bách chiến người, đối với tự thân báo động không chút nào xem thường, trực tiếp đem sức chiến đấu tăng lên tới cao nhất. Bay nào mà đến người này, chắc chắn đặc thù nào đó chỗ, hắn hiện tại một mình đối mặt nhiều như vậy Bái Nguyệt con cháu. Tốt nhất một đòn có thể đem người này đánh bại, thậm chí là bắt được. Đại lượng thiên địa linh khí bằng tốc độ kinh người hướng về Dạ Hạo Viêm tụ tập, hình thành một làn sóng rồi lại một làn sóng linh khí thủy triều. Ầm. Doa người luồn nước nóng, khí thế kinh người ở Dạ Hạo Viêm trên người bốc lên. Hắn song trưởng về phía trước đẩy một cái. Nay đẩy một cái, phong vân biến sắc, có đủ khiến quỷ thần tránh lui tư thế. Kim Ô Viêm lực sao? Bay nào mà xuống Bái Nguyệt Thiên Kỳ trên mặt nở nụ cười, cả người bạch diễm chói mắt. Đón Dạ Hạo Viêm song trưởng thế cũng đồng dạng song trưởng đánh ra. Cùng lúc này, một vị bạch hỏa diễm cổ đỉnh bóng mờ khi hắn phía sau từ từ bay lên, như tiêu dương thăng không. Ầm. Bốn trưởng đối kích, kim viêm cùng bạch diễm bạo phát, đối mặt hợp lại hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang. Ha ha, đại nhật phần viêm thể quả nhiên danh bất hư truyền. Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng Dạ Hạo Viêm đối trưởng thời khắc, hỗ hợp lại công lực, cười nhạt nói. Dạ Hạo Viêm mặt tâm trầm, lời nói lạnh lùng, ngươi tu luyện là Viêm Hoàng Quyết. Bái Nguyệt Thiên Kỳ, không sai, ta rất chờ mong chuyển đổi cho ngươi Kim Ô Viêm lực, công lực sẽ tăng trưởng bao nhiêu. Hừ, muốn cướp đoạt ta viêm lực, ngươi cũng không sợ chết no. Dạ Hạo Viêm hừ lạnh bên trong, đột nhiên công lực phun trào. Ầm. Hắn cùng với Bái Nguyệt Thiên Kỳ song trưởng tách ra, hai người đồng thời từng người lui về phía sau. Dạ Hạo Viêm ánh mắt nghiêm nghị, khó trách hắn sẽ từ đối phương trên người cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, nguyên lai đối phương là tu luyện trong khi nghe đồn Bái Nguyệt tộc kỳ công. Hai năm qua Dạ Hạo Viêm ở bên ngoài du lịch, từng không chỉ một lần nghe nói Bái Nguyệt tộc đỉnh cấp công pháp Viêm Hoàng Quyết. Có người nói sửa này công người, có thể thu nạp chuyển hóa thế gian bất luận một loại nào linh diễm, mặc dù ở đem linh diễm chuyển hóa vào cơ thể bên trong tình hình đặc biệt lúc ấy có nhất định hung hiểm, nhưng một khi chuyển hóa thành công, thường thường công lực đem tăng lên dữ dội. Loại tu luyện này Viêm Hoàng Quyết người, quả thực là hỏa hệ linh thể người thiên địch. Tà ác lại đáng sợ. Nhưng Dạ Hạo Viêm ánh mắt như điện. Hắn đại nhật phần viêm thể không phải là tốt như vậy hấp thu, hắn ở đạo cung cảnh bên dưới cũng có tuyệt đối sức chiến đấu tự tin. Hô, hô. Dạ Hạo Viêm chân đạp kỳ dị bước tiến, từng đạo tàn tượng xuất hiện, bên trong thung lũng cảng phảng phất đồng thời xuất hiện chừng 10 cái Dạ Hạo Viêm, hướng về Bái Nguyệt Thiên Kỳ công tới. Mà Bái Nguyệt Thiên Kỳ nhưng là hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, phía sau hắn bạch diễm đại lừng lây nắp dần dần mở ra. Khoảng cách thung lũng cách xa trăm dặm nơi. Trong rừng rậm, một đóa diện tích có tới 10 mẫu hứa to lớn hỏa liên chính xoay chậm chậm, lá sen bao bọc lấy bên trong dạ tinh. Đêm lúc này tinh, tu vi khí tức đã là đạt đến động tuyển cảnh cửu trọng sơ kỳ, nhưng cũng không hề kéo lên. Hắn cửu chuyển thần ma thể quá mức bá đạo, đế cấp sơ kỳ công pháp diễn hóa thành thần thông, cũng chỉ là để hắn lên cấp đến 9 tầng sơ kỳ. Ở dạ tinh khí hải động tuyển bên trong, đang có một cái màu vàng tiểu long, vây quanh một viên cổ điển cái lò, cái bếp bay lượn lẩn quẩn. Cái kia màu vàng tiểu long chính là dạ tinh bát bộ phục long thần thông tượng trưng, mà cổ điển cái lò, cái bếp nhưng là hắn Viêm Thần Quyết Hồng Hoang Dung Lô. Từ xưa hỏa khí có tam đại món, ba đỉnh, hai đèn, một lò. Dạ tinh động tuyền bên trong Hồng Hoang Dung Lô, tản ra một trận hồng hoang cổ khí, bên trong lò còn vẫn chưa thai nghén hỏa diễm chi linh, cần dạ tinh sau đó thu thập. Lá sen theo thời gian chuyển rời từ từ mở ra, hiện ra dạ tinh bóng người, mà dạ tinh chậm rãi mở hai mắt ra, to lớn hỏa liên cũng thuận theo dần dần trong suốt tiêu tan. Dạ tinh trong đôi mắt, hình như có vô tận ngập trời hỏa diễm đang thiêu đốt, có điều khi hắn chớp mắt bên dưới, trong mắt cảnh tượng biến mất, cùng biến mất còn có tứ phương cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hô, mặc dù không có đạt đến động tuyển cảnh đại viên mãn, nhưng 9 tầng sơ kỳ cũng có thể được rồi. Dạ tinh khẽ nhả chọc khẩu khí, hơi nắm tay. Ẩm. Trước mắt, vô hình năng lượng khác nào cơn lốc bình thường bao phủ tứ phương, hắn dưới thân mặt đất xuất hiện đạo đạo vỡ tan, đại lượng phong trần bị bức ép mà lên, bay lên bầu trời đêm, như một cái bay lên trên không trung cự long. Bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai? Mạnh mẽ. Vui sướng. Dạ tinh lúc này cảm thấy trong cơ thể tinh khí dâng trào, tựa như trong cõi u minh có thần lửa khi hắn vầng trán cháy hừng hực. Dạ tinh đứng thẳng người lên, đứng dậy, cả người bên ngoài ra khí tức, chấn động cánh rừng rậm này bên trong, lá cây hào hào vang lên. Khi hắn phía sau, một tòa có tới núi cao to lớn lò nung bóng mở hiện hiện mà ra. Cho đến 10 tức sau khi, khí thế mới hoàn toàn bình tĩnh thu lại, lò nung bóng mở lần thứ 2 biến mất. Thăng cao tu vi lúc cảm giác quá tốt rồi. Dạ tinh đứng trong rừng rậm, mặc cho gió đêm thổi, tóc đen hơi phấp phới, hai con mắt của hắn tựa như ngậm hai vì sao thần, rạng ngời rực rỡ. Tiểu dạ hình từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy đêm lúc này tinh, không khỏi sưng sờ. Tựa hồ biểu ca có thêm một luồng xuất trần cùng yên tĩnh khí chất, áo trắng tung bay, vô cấu không chút tì vết, như là trích tiên lâm thế, phiêu giật tiêu sái. Nhưng ngay ở sau một khắc, dạ tinh hét dài một tiếng, ta muốn vẫn thoải mái xuống. Loại tu vi này đột phá cảm giác quá vui sướng, làm cho dạ tinh càng phát chờ mong sau đó trở nên mạnh mẽ. Tiểu dạ hình. Biểu ca có phải là tới giờ uống thuốc rồi? Biểu ca bất hảo. Tiểu dạ hình vội vàng chạy đến dạ tinh trước người, nói rằng. Dạ tinh khẽ cho mày, lại xảy ra chuyện gì? Tiểu dạ hình một đôi tay nhỏ nắm tại trước ngực biểu ca, hoàng ca cùng hạo viêm ca đều bị bắt được. Dạ tinh nghe vậy bất ngờ, dạ hoàng bị tóm lấy có thể thông cảm được, có thể dạ hạo viêm thực lực thực tại không yếu, lại cũng bị bắt được. Hiển nhiên, lần này bái nguyệt tộc tới con cháu, quả thật có nhân vật ghê gớm. Biểu ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, là ẩn đi, chờ sau này trở nên mạnh mẽ lại thay hoàng ca bọn họ báo thù sao? Tiểu dạ hình một đôi mắt khoảng cách gần nhìn chằm chằm dạ tinh tinh mị khuôn mặt, si ngốc nói. Dạ tinh, này hai huynh muội cảm tình thật là sâu. Dạ hoàng ngươi xem, đây chính là ngươi tổng bắt nạt muội muội hậu quả đi, làm cho muội muội ngươi căn bản không nghĩ cứu ngươi. Cũng còn tốt, tối thiểu còn nghĩ tới sau đó thay ngươi báo thù. Thông linh thánh hồn có thể trong thời gian ngắn ức chế sinh linh chứ? Dạ tinh bỗng nhiên nói. Chương 23, một quyền oai. Đêm đen, toàn bộ đạo khư bên trong đều bao phủ ở màu đen nước mưa bên dưới, đạo đạo thiểm điện phích lịch xẹt qua phía chân trời, tiếng sấm rầm rầm. Tại đây hắc vũ bên trong, một vị thân mang bạch y bóng người, cất bước ở rừng rậm. Hắn hai chân đạp ở mặt đất tràn đầy nước đọng cành lá trên, phát sinh xì xì tiếng vang. Đây là một vị bạch y tung bay tuấn tú bé trai, đen kịt hai con ngươi, sáng sủa có thần. Chính là Dạ Tinh. Xuyên thấu qua tầng tầng rừng rậm, đã là có thể thấy được xa xa cửa sơn cốc nơi hai cái bái nguyệt người. Dạ tinh hai mắt chậm rãi khép kín trên, sau đó lần thứ hai mở lúc, đã là trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bi quan vũ đã lan tràn tới đây, muốn bắt cuốn rồi. Dạ tinh tự lẩm bẩm một câu. Nước mưa theo khuôn mặt trượt xuống, thấm ướt áo của hắn, lạnh leo hơi nước để tinh thần của hắn đặc biệt tỉnh táo. Bước chân không chút nào dừng lại tâm ý, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Người nào? Lối vào thung lũng hai cái bái nguyệt con cháu nhìn thản nhiên đi tới bạch đi bóng người, trong đó một vị tìm hỏi quát lên. Có thể dạ tinh nhưng chưa trả lời, chỉ là một từng bước đi đến. Hai cái bái nguyệt con cháu thấy vậy, dồn dập cảnh giác lên, quát to đứng lại. Nhưng ở nơi này trong phút chốc, vốn là còn có xa bốn trượng dạ tinh, nhưng là chân phải đạp xuống mặt đất, bá một hồi, thân hình mang ra liên tiếp tàn ảnh, càng là trong chớp mắt vượt qua 10 mét cự ly, đến hai cái bái nguyệt tộc con cháu phụ cận. Dạ tinh thông qua diện hóa viêm đế quyết, vừa lên cấp đến động tuyển cảnh cửu trọng, lại lấy thân thể mạnh mẽ, thân hình tốc độ vừa mở ra, quả nhiên là động dường như sét đánh. Ngươi thấy rõ dạ tinh trong nháy mắt đi tới trước người mình, trong đó một vị bái nguyệt con cháu mặc dù là động tuyển bắt trọng tu vi, nhưng dạ tinh thân tốc lại mau đến để hắn hoa mắt. Trường kiếm trong tay của hắn vừa muốn chém về phía dạ tinh cổ. Dạ tinh nhưng là bỗng ngẩng đầu lên, hiện ra hắn tuấn tú mặt, một trưởng nhìn như chậm chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh trước đặt tại đối phương ngực. Ầm. Rõ ràng nhìn như bình thường không có gì lạ một trưởng, tựa như căn buồn không có sử dụng sức mạnh giống như vậy, nhưng vị này bái nguyệt con cháu trong cơ thể nhưng là đột nhiên nhấc lên vạn cân kinh lực, trong cơ thể phảng phất vang lên một đạo ầm ầm tiếng. Vẻ mặt của hắn dại ra đọc lại, thân thể sưng sờ không động đậy nữa mảy may. A, ngươi một người khác Bái Nguyệt con cháu nhìn đồng bạn bị trong công kích, kinh hãi thất thanh. Tu vi của hắn chỉ có động tuyển cảnh thất trọng sơ kỳ, khi hắn khi phản ứng lại nghị phản kích. Phù. Dạ Tinh vung tay phải lên, tránh ra một đạo hàn quang, một thanh trường kiếm, trực tiếp chọc vào này Bái Nguyệt con cháu trong lồng ngực. Nay trường kiếm, chính là Dạ Tinh tại đây trong nháy mắt, cầm lấy trước người động tuyển bắt trọng Bái Nguyệt con cháu trường kiếm trong tay, tiện tay vứt ra. Nói rất dài dòng, kỳ thực từ Dạ Tinh đến, ra tay, lại tới xóa bỏ hai người này Bái Nguyệt người, cũng bất quá là chớp mắt việc. Luyện thể người, theo tu vi không ngừng tăng cao, tốc độ cũng đem càng phát nhanh chóng. Mặc dù không thích sát sinh, nhưng bây giờ không phải là lòng dạ mềm yếu thời điểm A. Dạ Tinh lẩm bẩm, từ hai người bên cạnh xuyên qua, không nhanh không chậm cất bước hướng đi trong cốc. Hắn một bộ đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, gần giống như căn bản không biết trong cốc có thật nhiều Bái Nguyệt con cháu tồn tại giống như vậy, trên mặt biểu hiện không có chút rung động nào. Mà ở Dạ Tinh đi ra vài bước sau, cái kia bị hắn vô nhẹ nhẹ một trưởng động tuyển cảnh bắt trọng Bái Nguyệt con cháu, ở một trận gió đêm thổi qua sau, đồng nhiên thân thể đổ nát ra, hóa thành mênh mông xương máu. Dạ Tinh còn chưa đi vào trong cốc, lấy hắn nhĩ lực, liền nghe được trong cốc Bái Nguyệt con cháu cười to, cùng Dạ Hoàng thống khổ tiếng gào. Ôi, ta đây cái làm đệ đệ quá khó khăn. Dạ Tinh cũng là tận chuyện làm, hắn hiện tại vừa lên cấp 9 tầng, cũng cần thông qua một trận chiến, xác định sức chiến đấu của chính mình đến cùng làm sao. Đương nhiên, Dạ Tinh cũng không phải mù dũng. Có Bát Bộ Phục Long cùng Viêm Thần Quyết hai cái thần thông, lấy hắn bây giờ bản lĩnh, mặc dù không có đúng năm cứu ra dạ tộc con cháu, nhưng tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, bên trong sơn cốc thình lình chính trình diễn vô cùng quỷ dị một màn kinh khủng. Các loại oán hận, chửi tới, tiếng khóc gâm không dứt bên hai. Mà ở trong cốc thì lại dựng đứng lên một cái thiết trụ, một tên áo bạc người trẻ tuổi bị trói buộc ở trên cây cột, tóc dài tán loạn, cả người máu me đầm địa. Khi hắn bụng có một cái lớn bằng cánh tay màu vàng viêm lực đâm vào bụng của hắn khí hải bên trong, từng luồng kim viêm lực lượng bị quỷ dị quang xúc tu từ trong cơ thể hắn hút vào. Cái này áo bạc người trẻ tuổi chính là Dạ Hạo Viêm. Mà ở Dạ Hạo Viêm trước người mới, Bạch Y Phiên Phiên giai công tử Bái Nguyệt Thiên Kỳ chính nhắm mắt khoanh chân, cái kia màu vàng xúc tu đúng là hắn thi triển Viêm Hoàng Quyết công pháp. Từng đạo kim ố viêm lực từ cái kia xúc tu bên trong được thăng chức tháng thiên kỳ hút vào trong cơ thể chính mình. Từng trận cường đại viêm khí lực tức từ trên người hắn khuyết tán mà ra, lan tràn toàn bộ thung lũng. Người tên khốn này, thả ra Hạo Viêm ca, có bản lĩnh hướng ta đến thung lũng một bên. Một nam hải ngã trên mặt đất, khỏe miệng có vết máu, chửi bậy. Nam Hải chính là Dạ Hoàng. Hắn cùng với ngoài hắn ra dạ tộc con cháu bị bắt được nơi này, đã là được thăng chức tháng tộc nhân phong ấn tu vi. Vì lẽ đó, tuy rằng nhìn thấy Bái Nguyệt Thiên Kỳ đang hấp thu Dạ Hạo Viêm Thiên Phú chi viêm, hắn vừa giận vừa sợ cũng không thể làm sao. Dạ Hạo Viêm trên người dính đầy vết máu, bị trói buộc ở trên cột sắt, lúc này, hắn đã tuyệt vọng, khẽ nâng lên thủ, quay đầu nhìn Dạ Hoàng một chút. Dạ Hoàng chạm được ánh mắt của hắn, nhất thời xấu hổ cúi đầu. Dạ Hoàng thật hận mình, thật bi thương, thật hận mình vô năng. Nếu không phải bởi vì mình bị bắt, Bái Nguyệt tộc người dùng chính mình uy hiếp Dạ Hạo Viêm, cũng sẽ không dẫn đến Dạ Hạo Viêm ở lúc chiến đấu tâm thần thất thủ, được thăng chức tháng tộc nhân trong nháy mắt cùng công chi bắt được. Khoảng cách Dạ Hoàng cách đó không xa, thập tông thánh tử, thánh nữ chúng, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, uy hàng ta Bái Nguyệt tộc có thể sống sót. Bằng không thiếu gia ta hiện tại sẽ đưa các ngươi quy thiên Bái Nguyệt Hoàng lạnh lùng đối với những này Bắc Châu tông môn đệ tử, nói rằng, nay chừng 10 vị thánh tử thánh nữ, ánh mắt cũng dần dần lờ mờ. Hán, các nàng thật không có được bao nhiêu tàn phá, nhưng này Bái Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng nhưng là muốn cho hắn, các nàng giao ra hồn máu, phản loạn chính mình tông môn. Đại thể thánh tử thánh nữ là kinh nộ cực điểm, hán, các nàng phần lớn là sanh ra ở chính mình tông môn chính là hán, các nàng nhà, sao có thể phản bội. Nhưng là có một những khác, nhưng là trong mắt mơ hồ hiện ra do dự dãy rủa. Lạc Thơ Tỉnh cắn môi, nàng có đạo của chính mình. Hơn nữa, bản thân cũng không phải là sinh trưởng với Tiên Âm Tông. Lạc Thơ Tỉnh trong lòng than nhẹ, cũng không phải là nàng bất nghĩa phản bội tông môn, mà là Tiên Âm Tông vốn là không có coi trọng nàng. Hay là, đến Bái Nguyệt tộc càng có thể thực hiện nàng nói. Lạc Thơ Tỉnh vừa muốn mở miệng, cũng đang lúc này. Này, ta nói các ngươi ai biết đạo khư hoạch tâm phương hướng đi như thế nào? Chính đang Bái Nguyệt các đệ tử cười gằn, Lạc Thơ Tịnh muốn đứng ra lúc, đột nhiên, một nam hải thanh âm của vang lên. Ảch! Bên trong sơn cốc tất cả mọi người là một trận, biểu hiện ngẩn người tại đó. Bái Nguyệt Hoàng chân mày cau lại nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, Lạc Thơ Tịnh cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, cũng là hai mắt nhìn lại. Ngoài hắn ra Bái Nguyệt con cháu cũng là đồng thời ánh mắt nhìn, Dạ Hoàng chờ dạ tộc con cháu còn có thập tông thiên kiêu chúng dịch là quay đầu nhìn lại, đều là một trận trận mắt ngoác mồm. Chỉ thấy nơi cốc khẩu, đi vào một diện mạo tinh xảo bạch y bé trai. Tình huống thế nào? Đụng với hỏi đường. Nhưng là, thằng bé này lẽ nào không thấy trong cốc đích tình huống? Cứ như vậy trắng trợn không kiêng dè tiêu sái đi ra hỏi đường. Dạ Tinh. Độc Cô Vân Hoa nhận ra Nam Hải, nhất thời đại hỉ. Hắn không nghĩ tới đã biết nửa ngày tìm kiếm Dạ Tinh, lại ở như thế tình huống xuất hiện ở nơi này. Độc Cô Vân Hoa khỏe miệng co rúm hai lần, nhìn đi tới Nam Hải, mặt lộ vẻ quái lạ. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, không tìm lúc nhưng là chính mình đụng tới. Con nhỏ tuổi liền đạt đến động tuyển cảnh cựu trọng, tư chất ngược lại không tệ, chỉ là đầu óc có phải là có vấn đề. Bái Nguyệt Hoàng lông mày dần dần nhăn lại. Ha ha. Tiếp theo lúc, yên tĩnh bên trong sơn cốc vang lên chúng Bái Nguyệt các đệ tử cười to tiếng. Đứa nhỏ này ngốc chứ? Lại chạy tới nơi này hỏi đường. Ha ha, hắn nhỏ như vậy, tu vi cũng không phải thấp đây. Thú vị, tiểu đệ đệ ngươi lạc đường sao? Đến, tỷ tỷ nói cho ngươi biết đi như thế nào. Nghe Bái Nguyệt con cháu môn trêu tức chuyện cười lớn ngữ, Dạ Tinh thản nhiên đi đến, bạch y tung bay. Dạ Tinh ngươi muốn chết sao? Còn không mau trốn. Dạ Hạo Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm quá to. Ngoài hắn ra dạ tộc con cháu cũng là lo lắng, kêu để Dạ Tinh chạy mau. Thập tông thánh tử thánh nữ chúng lắc đầu, mặt lộ vẻ đáng tiếc, nếu này dạ tộc bé trai hiền thân, hắn cũng sẽ không khả năng lại từ nơi này chút Bái Nguyệt con cháu trước mắt đào tẩu. Dạ Hoàng nhưng là con mắt hơi sáng, hiện ra vẻ kích động. Ta biểu đệ rốt cuộc đã tới. Dạ Hoàng nhưng là từng trải qua đã biết vị biểu đệ thực lực, đó là tuyệt đối cường hãn cực điểm, mà bây giờ lên cấp đến động tuyển 9 tầng lại sẽ mạnh đến mức độ nào. Vốn đã là tuyệt vọng Dạ Hoàng, trong lòng trở nên kích động cực điểm. Nhìn biểu đệ hờ hững mà đến bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng hắn cười gằn, các ngươi liền cứ việc cười đi, chờ ta biểu đệ trừng phạt đi. Bái Nguyệt Hoàng đông nhiên hơi nhướng mày, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, lối vào thung lũng hai người kia đây. Dạ Tinh nhìn lướt qua trong cốc tình huống, liếc mắt nhìn cái kia hấp thu Dạ Hạo Viêm kim ô lực lượng Bái Nguyệt Thiên Kỳ, hơi mỉm cười nói, nha, ngươi nói là cái kia hai cái sao, bọn họ nói đói bụng, về nhà trước ăn cơm. Dạ Tinh hiện ra một người xúc nụ cười vô hại. Nhưng Bái Nguyệt Hoàng sầm mặt lại, là ngươi ngốc, vẫn là đem chúng ta làm kẻ ngu si. Dạ Tinh nghe dạ tộc con cháu để hắn chạy mau lo lắng lời nói, thờ ơ không động lòng. Các ngươi đã cho ta nghĩ đến sao, ai cho ngươi chúng như thế vô dụng, còn muốn cho chúng ta đứa bé này tới cứu các ngươi. Bái Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn Dạ Tinh một chút sau, mở miệng nói Bái Nguyệt Thiên Kỳ, vừa mới cái kia dạ tộc con cháu là các ngươi ra tay, hiện tại, hắn nên là chúng ta con mồi chứ. Bái Nguyệt Thiên Kỳ khoanh chân cố định, không có mở mắt, chỉ là lạnh nhạt nói Bái Nguyệt Hoàng, lần này coi như ngươi gặp may mắn, ta Bái Nguyệt Thiên Kỳ từ trước đến giờ giữ lời, hắn về ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi không giải quyết được hắn, như vậy. Bái Nguyệt Hoàng cười ha ha, đánh gây Bái Nguyệt Thiên Kỳ, Bái Nguyệt Thiên Kỳ, không nghĩ tới ngươi như vậy coi khinh ta đây cái thiếu tộc trưởng, ngày hôm nay thiếu gia ta liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Rào. Tiếp theo thế, Bái Nguyệt Hoàng đột nhiên bay vọt mà đi. Cả người huyền quang tỏa sáng, như thiên ứng bắt thỏ, tay phải duỗi một cái, năm ngón tay hướng về đứng trên mặt đất trên Dạ Tinh đỉnh đầu chụp tới. Hai vị này Bái Nguyệt tộc cao tầng con cháu trong lời nói, là thật không có sắp tối tinh để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Dạ Tinh đã là trở thành một con trong lòng bàn tay run rế, bọn họ lựa chọn con ngồi. Nhìn Bái Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng bay vọt mà đến, Dạ Tinh con mắt đống nhiên híp lại. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Dạ Tinh khỏe miệng cút một vệt cười gằn. Hữu Quyền đột nhiên nắm chặt. Thời khắc này Nam Hải khí thế nổ vang bạo phát, ba đạo long ảnh kinh hiện bầu trời đêm. Ầm. Cực nhanh. Dạ Tinh thân hình đạn pháo tựa như từ trên mặt đất bạo trùng mà lên, lóe lên, liền đến Bái Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng bên cạnh người, một quyền hướng về Bái Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng đánh tới. Cái gì? Bái Nguyệt Hoàng bị này đột nhiên nhiên biến hóa cả kinh tay chân luống cuống, bé trai tốc độ quá nhanh, hắn trước đó căn buồn không có nghĩ đến, lại nghĩ thi thuật phòng ngự, rồi lại nơi nào tới kịp. Lôi đỉnh vạn quân. Dạ Tinh một quyền đánh vào eo hắn. Ầm. Bái Nguyệt Hoàng cả người đều đột nhiên bạo, hóa thành một chùm xương máu, thân thể huyết nục, cốt, mau chờ chút đều bị Dạ Tinh một quyền oai chấn động thành hạt tròn, xen lẫn trong bi quan trong mưa, chiếu xuống trong cốc. Chương 24, Ma Tinh. Thiếu tộc trưởng. Trong cốc Bái Nguyệt con cháu một trận la thất thành, hai mươi mấy bóng người trong nháy mắt bay vọt mà ra, hướng về Dạ Tinh tàn bạo mà tấn công mà tới. Những này con cháu nhìn thấy Bái Nguyệt Hoàng rơi xuống và bị thiêu cháy, kinh chi dị thường. Này Bái Nguyệt Hoàng dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Thực tại làm cho tất cả mọi người đều vạn vạn không nghĩ tới. Bái Nguyệt Hoàng chết rồi, bọn họ trở lại nên làm gì bàn giao. Thực sự là hãm hại phá hủy bọn họ a. Sát khí liên tiếp đến đồng thời, hai mươi mấy vị bái nguyệt con cháu trên người huyền quang tỏa sáng, càng khí tức ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một con rít gào to lớn hắc hổ, hướng về Dạ Tinh một cái mạnh mẽ cắn xuống. Bái nguyệt tộc cùng đánh bí kỹ thiên sát hổ. Dạ Tinh trên mặt ánh mắt thiên tĩnh, lần thứ hai bạo trùng mà lên, quay về màu đen to lớn sát hổ một quyền lần thứ hai nổ ra. Ngũ long kinh hiện, vờn quanh quanh thân. Ẩm. Chấn động bầu trời đêm to lớn nổ vang. Hắc sát cự hổ truyền ra một tiếng hét thảm, hóa thành từng tấc hắc mang, tiêu tan vô hình. Cái gì? Cái này không thể nào. Bái nguyệt các đệ tử cùng nhau đổi sắc mặt, thiên sát hổ nhưng là bọn họ những người này liên thủ kích, uy năng đã không kém gì một tên đạo cung cảnh nhị trọng cường giả một đòn, lại bị cái này bé trai một quyền đánh nổ. Thằng bé này sao như thế lợi hại, coi như hắn thiên phú cao đến đâu, cũng bất quá là động tuyển cảnh cựu trọng A, lại có thể nào mạnh như thế. Ở nơi này chút bái nguyệt con cháu tâm thần kinh ngạc thất thủ thời khắc, Dạ Tinh cũng không trì hoãn, thân hình hắn mang ra đạo đạo tàn ảnh, từng hồi rồng gầm, quay về những này bái nguyệt con cháu từng quyền đánh ra. Ầm, 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 ầm. Từng cái bái nguyệt con cháu thân hình ở trong trời đêm tỏa ra bạo thành xương máu, như từng đóa máu yến khói hoa, đem màn đêm này đều nhuộm thành đỏ như máu, bên trong thung lũng gần giống như dưới nổi lên một hồi mưa máu. Giết chóc, hung hăng nghiền ép. Bao quát bái nguyệt tộc thiếu tộc trưởng bái nguyệt hoàng ở bên trong dòng dã 30 tên bái nguyệt tộc tinh anh con cháu, ở ngăn ngắn mười mấy tức trong thời gian toàn bộ tan thành mây khói. Hán! Hán đúng là động tuyển à! Mọi người kinh con mắt, ngơ ngác dị thường. Có một bên một bái nguyệt tộc nữ tử kinh thanh, ánh mắt ngơ ngác cực điểm. Trước vốn là đùa cười, không sắp tối tinh để ở trong mắt bái nguyệt các đệ tử, trở nên vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin. Mà nguyên bản dục Dạ Tinh chạy mau, lo lắng dạ tộc các đệ tử đã lớn hỉ cực điểm lên. Thập tông thánh tử thánh nữ chúng bối rối, nguyên lai cái này dạ tộc bé trai so với Dạ Hạo Viêm còn lợi hại hơn, dạ tộc lần này tiến vào đạo khư đích thực chính cường giả. Thập tông thiên kiêu lúc này mới ý thức được cái này gọi Dạ Tinh dạ tộc công tử mạnh, hán, các nàng không khỏi hồi tưởng lại ở đạo khư cổ lộ trên, bé trai nhàn nhã đăng đỉnh một màn. Dạ hoàng cười ha ha kêu lên, lần này các ngươi biết ta biểu đệ lợi hại đi, các ngươi liền tiếp thu ta biểu đệ trừng phạt đi. Phiên thiên ấn. Đáp lại Dạ Hoàng chính là một tiếng quát nhẹ, một viên bàn tay đại ấn vàng chợt hiện ở Dạ Tinh đỉnh đầu bầu trời. Nay con ấn vàng một khi xuất hiện, liền đón gió cùng trướng, trong nháy mắt phồng lớn đến tầng gác kích thước, quay đầu hướng về Dạ Tinh đập xuống. Hạ xuống, hư không vang trầm, ấn vàng tựa như nặng như ngọn núi, đứng hàng hết rồi trong cốc xương máu, đem trong cốc linh khí hút một cái cạn sạch. Tinh thiếu cẩn thận. Dạ tộc con cháu thấy vậy lần thứ hai cả kinh, theo bản năng lo lắng. Dạ Tinh ngẩng đầu nhìn lại, mặt cười lanh tuấn. Bốn long chi lực là đủ rồi. Dạ Tinh mặc dù ở chiến đấu, nhưng cũng vẫn chú ý trong cốc trạng thái, hắn nhìn ra rõ ràng, này con ấn vàng chính là cái kia gian tế độc cô Vân Hoa thả ra. Dạ Tinh trước khi tới, đã đem một loạt tình huống hướng về Dạ Hinh hỏi cái rõ ràng. Hắn không thể lỗ mãng mà đến. Dạ Tinh chậm rãi giơ tay, một chỉ điểm ra, bốn đạo cực kỳ hoa mị ánh sáng màu vàng nóng từ hắn đầu ngón trỏ bắn ra, hóa thành bốn đạo dài 8 trượng kim quang long, trong chớp mắt cùng cái kia tầng gác đại ấn vàng đánh vào nhau. Hư không liên tiếp vang lên bốn lần nổ vang, cái kia ấn vàng bị Dạ Tinh này chỉ tay lực lượng đánh cho lộn một vòng mà quay về. Ngược một đám bái nguyệt con cháu nện xuống, đập chết ném thương vài vị bái nguyệt con cháu. Đáng chết. Bái nguyệt thân kiếm, gầm lên một tiếng. Thân hình hắn vút qua liền đi tới trong cốc, trong mắt lệ mang lóe lên, một thanh kim quang mênh mông pháp kiếm từ trong miệng phun ra ngoài. Bái nguyệt thân kiếm hai tay bắt kiếm quyết, kiếm gieo trùng thiên, như hạc rẽ cửu tiêu. Màu vàng pháp kiếm ánh sáng bạo phát. Trong nháy mắt hóa thành vài chục trượng, từng vòng kim quang sóng gợn từ cự kiếm trên nhộn nhạo đi ra. Là thân kiếm. Được. Thân kiếm nhưng là bộ tộc ta còn trẻ một đời, mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, nhất định có thể chém địch. Mau nhìn, là thánh diệu nhất kiếm, thân kiếm công tử càng tu luyện thành kiếm này kỹ. Bái nguyệt con cháu nhìn thấy ra trận người, trên mặt cũng không cấm lộ ra kinh ngạc bất ngờ. Này bái nguyệt thân kiếm chính là bái nguyệt tộc chi mạch con cháu, nhưng bởi kiếm đạo thiên phú siêu cường, vì lẽ đó ở trong tộc rất được coi trọng. Thế hệ tuổi trẻ uy danh cực cao. Bái nguyệt thân kiếm cũng chỉ vung lên, kim quang cử kiếm liền khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Dạ Tinh chém tới. Trong phút chốc, kiếm khí màu vàng nóng bao phủ trong cốc, phảng phất che kín bầu trời một chiêu kiếm, muốn chém phá thế gian vạn vật. Không người hoài nghi, chỉ cần chiêu kiếm này tới người, coi như cường hãn dạ tộc bé trai cũng sẽ bị một chém hai nửa. Dạ Tinh nhìn ra cũng không khỏi nghiêm nghị, ta thực sự là quá khó khăn, vẫn chỉ là đứa bé a ta cứu các ngươi. Các ngươi nhưng chỉ có thể ở nơi đó ăn quả dưa. Ngật mãi cất lực. Dạ Tinh lẩm bẩm. Tiếp theo lúc, hắn cả người vàng thấm ánh sáng tỏa sáng từ trên mặt đất bốc lên, thân hình xoay tròn đối với cái kia màu vàng pháp kiếm một đà tới. Mọi người nghe được bé trai rất không nói gì, cái gì gọi là ngật ngãi cước lực. Chỉ thấy được bé trai quanh người, xuất hiện 6 cái kim long. Ẩm. Màu vàng pháp kiếm tiếp theo tế, càng bị bé trai một cước bị đá ầm ầm đổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, vương vãi xuống. Khí. Này bú sữa cước lực. Uy mãnh như vậy. Hoa ba bái nguyệt thân kiếm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bổn mạng của mình pháp kiếm bị hủy, làm hắn thần hồn đã nhận lấy thương không nhẹ. Cái này không thể nào ba. Thân thể của ngươi cứng rắn hơn nữa lại có thể nào mạnh hơn pháp kiếm. Ngay ở bái nguyệt thân kiếm hết sức khiếp sợ thời khắc, thấy hoa mắt, Dạ Tinh bóng người bỗng đột ngột xuất hiện ở hắn trước người, còn chưa chờ bái nguyệt thân kiếm có phản ứng, nho nhỏ nắm đấm thép dĩ nhiên đánh vào bụng của hắn. Bái nguyệt thân kiếm mang theo sợ hãi, hối hận ánh mắt, thân thể đổ nát thành xương máu. Hắn thật sự rất hối hận, sớm biết dạ tộc có như thế kinh khủng đứa nhỏ, hắn sẽ không đến đạo khư, hoặc là hắn không nên ra mặt, lẩn đi rất xa. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, nếu này bái nguyệt thân kiếm muốn giết người, liền muốn có bị người giết ngược lại chuẩn bị. Bái nguyệt thân kiếm cũng đã chết. Một phen biến cố lệnh mọi người tại đây nhìn ra trận mắt líu lưỡi, đường đường một tên kiếm đạo thiên tiêu, cứ như vậy bị người như con gà con bình thường tiêu diệt, thật là làm người khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Đặc biệt bé trai một cước đá nát pháp kiếm lúc đích tình cảnh, càng là sâu sắc khuấy động tất cả mọi người tâm thần. Đứa bé trai này làm sao đáng sợ như thế, yêu nghiệt như thế. Hắn là ở trong bụng mẹ liền tu luyện sao? Ma tinh, hắn chính là cái ma tinh. Một đạo run rẩy kinh thanh, phảng phất bị người nắm cái cổ giống như. Dạ Tinh luân phiên trong nháy mắt giết người, bất luận người nào đều chống đối hắn không được một chiêu. Như vậy tình huống, hầu như hết thảy bái nguyệt con cháu đều sợ đến tê cả da đầu. Hắn chính là một ma tinh. Không ít bái nguyệt con cháu chỉ cảm thấy hàn ý tập thân. Ken, chúc mừng chủ nhân. Ngài ở du lịch bên trong thu được mới tên gọi, Ma Tinh, tuôn ra một trứng màu. Ồ. Dạ Tinh đánh diệt cường địch bái nguyệt thân kiếm, trong đầu vang lên thanh âm dễ nghe. Bái nguyệt thân kiếm thân là kiếm đạo tuấn kiệt, đối với hắn uy hiếp cũng là không nhỏ, phải kiếm tu này đây lực sát thương chứ danh, tuy rằng Dạ Tinh thân thể cường hãn, nhưng cũng không phải là luyện đến kim thân bất diệt cấp bậc, cũng là sẽ chết. Trong hư không tuôn ra một trận thải quang mang, ẩn chứa trong đó bên trong mấy chục đạo thần ma chi lực, bị Dạ Tinh hấp thu trong cơ thể. Dạ Tinh bên trong thân thể tiếp theo tức chuyển ra từng trận đùng đùng nhẹ vang lên, một luồng không nói ra được vui sướng cảm giác khi hắn tâm thần lan tràn, khiến cho hắn thoải mái không nhịn được chậm rãi xoay người. Dạ Tinh vừa sợ nhạ lại tâm hỉ, nay còn có thu hoạch bất ngờ. Mấy chục đạo thần ma chi lực làm hắn tu vi lại tăng lên một ít, rốt cục đạt đến động tuyển cảnh cửu trọng đại viên mãn. Nghiệt xúc. Muốn chết. Đồng nhiên, một đạo kim viêm bóng người từ bên trái cốc một bên đâm nghiêng lao ra. Đạo này kim viêm ánh sáng bóng người thế tới cực nhanh, càng có thể so với Dạ Tinh tốc độ, mang theo từng trận màu vàng viêm lực. Vù. Nắm đấm màu vàng nóng ở Dạ Tinh trước mắt cấp tốc phóng to, đấm thẳng Dạ Tinh môn, Dạ Tinh đáp lại cũng là cực nhanh, tay phải duỗi một cái, đón đỡ ở cái kia kim viêm nắm đấm phía trước. Ẩm. Ở trước đó trong chiến đấu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Dạ Tinh. Lần này nhưng mọi người giật nảy cả mình bị đánh bay, trực tiếp hạ bắn ra mười mấy trượng, đánh vào một bên dưới vách núi, đánh ra lượng lớn đá vụn, đưa hắn nhân chìm. Hừ, chỉ đến như thế. Kim viêm bóng người chậm rãi thu hồi quyền, cười gần mở miệng, chính là bái nguyệt thiên kỳ. Chương 25, chúng ta căn bản không phải một cái cấp bậc. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh, hầu như ở trong nháy mắt, Dạ Tinh đã bị một quyền đánh bay, đánh vào chân núi, chôn ở đống đá vụn bên trong. Có thể tưởng tượng. Này kim viêm một quyền bá đạo mạnh mẽ. Lúc này, cả người bao bọc kim viêm vầng sáng bái nguyệt thiên kỳ, cả người khí thế khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn như bài sơn đảo hải giống như lăng ra, phảng phất một vị chiến thần giáng thế, uy phong lấm lẫm, ngông cuồng tự đại. Phía sau hắn, viêm lãng bay khắp, dị tượng xếp lên, ở viêm lãng bên trong một vị có tới tầng gác đại cổ đỉnh hiện hiện, sau đó là một con man hoang cổ giống kinh hiện ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động rít gào. Công pháp hóa hình. A. Là thiên kỳ công tử. Quá tốt rồi. Công tử hắn đã chuyển hóa kim ô lực. Bái nguyệt thiên kỳ thân pháp quá nhanh, làm bái nguyệt các đệ tử thấy rõ sau, không khỏi mà kinh hỉ cực, một vài đệ tử càng là lớn tiếng la lên lên. Lúc trước bọn họ là thật bị dạ tộc bé trai dọa cho phát sợ, nhưng cũng may bọn họ bái nguyệt tộc còn trẻ một đời đệ nhất cao thủ xuất quan. Nguyên bản trước chống đỡ bái nguyệt hoàng con cháu, lúc này cũng là cực kỳ mừng rỡ. Bất luận thế nào, bái nguyệt thiên kỳ tu thành thần công. Một lần sắp tối tộc bé trai đánh bại, đều là đáng mừng việc. Độc Cô Vân Hoa nhìn thấy bái nguyệt thiên kỳ một đòn liền sắp tối tinh đánh bại, thở phào nhẹ nhõm. Tuy theo, hắn cảm nhận được bái nguyệt thiên kỳ khí thế, vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Thiên Kỳ công tử tu thành thần công, trở thành đạo cung bên dưới người số 1. Theo lời nói của hắn hạ xuống, nguyên bản Bái Nguyệt Thiên Kỳ người theo đuổi, cũng là cùng nhau chúc mừng công tử trở thành đạo cung bên dưới người số 1. Những kia vốn là đã từng chống đỡ Bái Nguyệt Hoàng các đệ tử thấy vậy, hơi chần chờ sau, cũng là đủ bái, chúc mừng công tử thần công đại thành, thành động tuyển cảnh người số 1. Rõ ràng, bọn họ cũng nhận rồi Bái Nguyệt Thiên Kỳ, biểu thị trở thành Bái Nguyệt Thiên Kỳ người theo đuổi. Bái Nguyệt Hoàng liền vừa đối mặt cũng không quá, đã bị Dạ tộc Dạ Tinh đánh diệt, mà Bái Nguyệt Thiên Kỳ nhưng một đòn đem Dạ Tinh đánh rơi, lập tức phân cao thấp, Bái Nguyệt Hoàng cùng Bái Nguyệt Thiên Kỳ chênh lệch đúng là cách nhau một trời một vực. Kỳ thực, nguyên bản ở Bái Nguyệt tộc, Bái Nguyệt Thiên Kỳ chính là có còn trẻ một đời, đệ nhất cường danh xưng. Chỉ là phe phái quan hệ, dẫn đến mấy người cũng không có thần phục hắn. Bái Nguyệt Thiên Kỳ gật gù, lại cười nói, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. Từ giờ khắc này, ta đã là cùng cấp vô địch, cũng nên đến động tuyển cảnh người số 1 danh xưng. Nghe được Bái Nguyệt Thiên Kỳ ẩn hàm bá khí tự tin lời nói, Bái Nguyệt các đệ tử đều là chấn động trong lòng. Bọn họ nhưng là biết, Bái Nguyệt Thiên Kỳ nguyên bản ở Đông Châu Thiếu Đại Phong Vân bảng trên, chính là 5 vị trí đầu cường tồn tại. Mà Bái Nguyệt Thiên Kỳ hiện tại nói như thế, chẳng phải là ở tuyên cáo hắn đã có thể lực chiến Thiếu Đại Phong Vân bảng người số 1, đồng thời có thể chiến thắng. Ngẫm lại cũng bình thường, Bái Nguyệt Thiên Kỳ ở gia tộc còn trẻ một đời nổi danh yêu nghiệt tồn tại, thiên tư cao lực ép đồng đại, không chỉ tu luyện gia tộc cổ lao truyền thừa công pháp Viêm Hoàng Quyết, càng là còn kiêm tu luyện thể công lao Man Tượng Trấn Ngục. Phải, bọn họ Bái Nguyệt tộc Man Tượng Trấn Ngục, nhưng là ở luyện thể phương diện không kém chút nào gia tộc Bát Bộ Phục Long tồn tại. Bái Nguyệt Thiên Kỳ đem Man Tượng Trấn Ngục tu luyện đến gần như viên mãn, liền ở Bái Nguyệt tộc còn trẻ một đời gọi tôn, nếu nói là Bái Nguyệt thân kiếm là thiếu đại đệ nhất kiếm người, cái kia Bái Nguyệt Thiên Kỳ chính là thiếu đại đệ nhất vương. Hắn hiện tại lại sẽ Viêm Hoàng Quyết tu luyện tới cao thâm khó dò, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu mạnh đến loại nào biến thái trình độ. Một nhà vui mừng một nhà ưu, gia tộc con cháu nhìn ngông cuồng tự đại Bái Nguyệt Thiên Kỳ, đều là tâm lần thứ hai nguội. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy tinh thiếu lực ép quân địch, bọn họ là lại kích động lại dâng lên hy vọng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ gia tộc siêu cấp yêu nghiệt tinh thiếu lại cũng thất bại, được thăng chức tháng Thiên Kỳ một quyền liền đánh bại. Gia tộc con cháu một trận tay chân lạnh lẽo, trong lòng trở nên u ám tuyệt vọng. Dạ Hạo Viêm ánh mắt lờ mờ, trong lòng cay đắng cực điểm, hắn biết nguyên bản ở trước đây không lâu, Bái Nguyệt Thiên Kỳ cũng chưa chắc có thể đánh bại Dạ Tinh. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Bái Nguyệt Thiên Kỳ hấp thu hắn Kim Ô Viêm lực. Bù đắp ở pháp lực trên ngắn bản, thực lực lớn đại tăng lên dữ dội. Dạ Hạo Viêm cảm nhận được Bái Nguyệt Thiên Kỳ trên người bây giờ khí thế khủng bố, trong lòng hắn không cam lòng lại không phải không thừa nhận. Nếu như hiện tại hắn sẽ cùng Bái Nguyệt Thiên Kỳ giao thủ, chỉ cần một đòn, Bái Nguyệt Thiên Kỳ liền có thể thuấn sát hắn. Này Bái Nguyệt tộc Viêm Hoàng Quyết thật quỷ dị, có thể khiến người ta thực lực lớn như vậy phạm vi tăng vọt. Vậy thì thất bại. Không. Biểu đệ của ta sức chiến đấu vô song, hắn là sẽ không chết. Dạ Hoàng hai mắt đỏ, kêu lên. Đổi lấy là Bái Nguyệt con cháu cười gần đối với hắn một trận roi đánh. Nếu không phải Dạ Hoàng thân phận đặc thù, Dạ tộc tộc trưởng tôn tử, giữ lại còn có tác dụng. Bọn họ đã sớm đem cái này ồn ào nam hài giết. Bắc Châu thập tông thánh tử thánh nữ chúng âm thầm lắc đầu đáng tiếc, thán phục không ngớt. Bọn họ cảm thán, nguyên bản bọn họ ở bên ngoài cũng là khinh thường một phương nhân vật, sức chiến đấu thiên tư đều là lệnh vô số người ước ao, nhưng một cùng hai người này cổ tộc con cháu so với nhưng là chênh lệch không ít. Này không chỉ có là thiên tư nguyên nhân, càng chủ yếu là tu luyện tài nguyên quyết định. Mà đặc biệt là Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng Dạ Tinh, hai người sức chiến đấu thật là làm cho hắn, các nàng khó có thể bình tĩnh. Tối nay, Bắc Châu thánh tử thánh nữ chúng là thật đã được kiến thức hai đại cổ tộc phong thái. Lạc Thơ Tịnh ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn Bái Nguyệt Thiên Kỳ phiên phiên thân hình, nàng rất cảm tạ Dạ Tinh có thể giúp nàng đăng đỉnh, cũng đúng trở thành thông gia vật hy sinh rất căm ghét. Nhưng nàng giờ khắc này nhưng là tâm tình chấn động. Không thể phủ nhận, này Bái Nguyệt tộc giai công tử đối với nàng tâm cảnh xung kích rất lớn, hay là đi Bái Nguyệt tộc thực sự là một chuyện tốt. Nhân vật như vậy, hay là mới phải ta Lạc Thơ Tịnh muốn song tu bầu bạn. Lạc Thơ Tịnh trong lòng lẩm bẩm. Cách thung lũng bên ngoài 10 dặm trong rừng rậm, Tiểu Dạ Hinh chính khoanh chân nhắm mắt tính toán. Đúng, nàng mở hai mắt ra, cả kinh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, sao có thể có chuyện đó. Tiểu Nha đầu dứt lời, nước mắt liền không tự chủ được xoạch xoạch rớt xuống, nàng sững sờ tự nói, không thể, biểu ca hắn, biểu ca sức chiến đấu không thể cứ như vậy. Tiểu Dạ Hinh nói xong lời cuối cùng, còn sót lại chết rồi hai chữ. Làm thế nào cũng không cách nào lại nói xuất khẩu. Nàng trong lúc nhất thời ố ố thương tâm khóc lên. Bên trong thung lũng, Bái Nguyệt Thiên Kỳ tiếp nhận rồi tất cả mọi người một trận chú ý lễ sau, rốt cục hơi cười, cất bước, thản nhiên hướng về cái kia nơi đống đá vụn đi đến. Lần này tới di tích này, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là sắp tối tộc cái này dạ tinh mang về tộc địa, thật điều tra rõ 5 năm trước thập tổ là thế nào chết. Năm đó thập tổ rơi xuống và bị thiêu cháy, đối với bái nguyệt tộc rung động nhưng là rất lớn. Đối với bất luận cái nào cổ tộc, một vị tổ cảnh ngã xuống đều là khó có thể chịu đựng đả kích. Hậu trường hắc thủ nhất định phải tra ra, nhất định phải báo thủ. Đương nhiên, đem sống dạ tinh vẫn là chết dạ tinh mang về tộc địa cũng không phải bái nguyệt thiên kỳ cần quan tâm, người chết rồi trong thời gian ngắn cũng sẽ có tàn hồn lưu ở trong cơ thể, bái nguyệt tộc đối với siêu hồn một đạo càng am hiểu. Theo bái nguyệt thiên kỳ đi lại, phía sau hắn dị tượng từng trận gọn sóng, viêm hà cuồn cuộn, cực kỳ khuyết đại. Bái nguyệt thiên kỳ thầm nghĩ, chờ ra đạo khư, ta liền đi khiêu chiến phong vân bảng, đem cái kia trên bảng nhân vật nổi tiếng đều đánh khắp cả, đang đỉnh người số 1. Chỉ là, ngay ở bái nguyệt thiên kỳ đến gần đống đá trước lúc, nhưng là ánh mắt hơi động. Đó là, bái nguyệt thiên kỳ mơ hồ nghe được hơi tiếng hít thở, hình như có người đang đống đá vụn bên trong ngủ giống như vậy, sau một khắc, bé trai tiếng ngáp vang lên. Thanh âm này chỉ có bái nguyệt thiên kỳ giờ khắc này có thể nghe được, trước hắn đều không nghe thấy. Bái nguyệt thiên kỳ hơi nhướng mày. Mà trong cốc, ngoài hắn ra bái nguyệt con cháu, hay là dạ tộc con cháu vẫn là thập tông thiên tiêu, nhìn thấy bái nguyệt thiên kỳ bỗng nhiên dừng bước lại, đều là không khỏi sương sờ. Ngay ở sau một khắc, tất cả mọi người liền nhìn thấy cái kia đống đá vụn mấy cục đá lăn dưới, tiếp theo một con trắng mịn tay nhỏ từ đống đá vụn bên trong đưa ra ngoài. Rầm. Tay nhỏ víu vào kéo, hòn đá từng trận lướt xuống mở. Một đứa bé trai bóng người hiện ra, chậm rãi đứng lên. Hàn Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ ngáp một cái, tay nhỏ sờ sờ gò má. Không phải dạ tinh vẫn là ai? Ta vừa ngủ thiếp đi sao, thật giống có con muỗi cho ta kèn một hồi. Dạ tinh vuốt chính mình lúc trước bị đánh khuôn mặt, ánh mặt trời nở nụ cười. Yên tĩnh. Bái Nguyệt các đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Bái Nguyệt Thiên Kỳ trong mắt co rụt lại, chỉ thấy dạ tinh bị một quyền của mình đánh trúng gò má chỉ là có chút thường đỏ, nổi lên cái gói nhỏ, đúng như bị muỗi đốt một hồi. Dạ tộc con cháu há hốc mồm, tùy theo lần thứ hai kích động thậm chí trở nên hưng phấn. Dạ hoàng hai mắt ào ào chảy nước mắt, sức lực 10 phần kêu lên, xem đi. Ta liền biết ta biểu đệ không bị thua, các ngươi là không thể chiến thắng hắn. Dạ hạo viêm cười khổ, nay cũng thật là cái tiểu quái thai a, nhưng hắn cũng tự đáy lòng bội phục. Thập tông các đệ tử chỉ có hơi hút vào khí tiếng. Lạc Thơ Tỉnh cả kinh nết miệng, hắn ở đây dạng bị tập kích đích tình huống dưới, chịu một quyền, không chỉ có không chết. Đồng thời còn căn bản không bị thương. Ha ha. Đột nhiên, Bái Nguyệt Thiên Kỳ bắt đầu cười lớn, gật đầu nói, được. Được. Như vậy mới có ý tứ, ta cũng xác thực rất lâu không có gặp phải cường địch, ngày hôm nay ta hay dùng ngươi đặt vững vua ta người cơ. Bái Nguyệt Thiên Kỳ còn chưa có nói xong, nhưng là nụ cười trên mặt đọc lại, hai mắt đại trừng, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Rõ ràng ở trước mắt dạ tinh, biến mất rồi. Ta biết cái nào mỗi lúc ta, thực sự là lại làm phiền lại phiền A. Dạ tinh vô thanh vô tức xuất hiện ở Bái Nguyệt Thiên Kỳ phía sau, quanh thân lục đạo kim long vờn quanh bay lượn. Bạch. Dạ tinh nói cười, chân phải đã một bên chân hướng về Bái Nguyệt Thiên Kỳ đầu đá vào. Bái Nguyệt con cháu kinh hãi đến biến sắc, muốn hướng về Bái Nguyệt Thiên Kỳ nhắc nhở, nhưng căn bản không kịp, nhưng cũng may bọn họ nhìn thấy ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Bái Nguyệt Thiên Kỳ cả người phồng lên, trong nháy mắt trở nên hùng tráng cực điểm, dù chưa xoay người lại, nhưng giơ tay cũng không thèm nhìn tới chặn hướng về phía bé trai một đá. Ầm. Chấn động bầu trời đêm nổ đùng. Bái Nguyệt Thiên Kỳ thân hình bị đá như bạo đạn giống như bay ra ngoài, oanh một tiếng, cũng đụng phải một bên trên vách núi, khảm nạm ở trên vách đá. Còn có thể biến thân sao? Dạ tinh nghiêng đầu nhìn trên vách đá Bái Nguyệt Thiên Kỳ, mỉm cười nói. Chỉ thấy, lúc này Bái Nguyệt Thiên Kỳ thân hình có tới cao hơn một trượng, bắp thịt toàn thân nhô lên, khuôn mặt dữ tợn, đã không có trước ánh tuấn. Bái Nguyệt Thiên Kỳ khuôn mặt tâm trầm, vừa giận vừa sợ, chậm rãi mới trong vách đá thoát thân. Hắn nhìn bé trai nụ cười kia, tuy rằng vẻ vô hại hiền lành, nhưng càng phát để hắn nổi giận. Hắn Bái Nguyệt Thiên Kỳ thật sự nổi giận. Không thể không nói ta đánh giá thấp ngươi, nhưng... Ẩm. Bái Nguyệt Thiên Kỳ lời còn chưa nói xong, một con lòng bàn tay liền đặt tại trên mặt của hắn, đưa hắn sắp thoát ra vách đá thân hình, lần thứ hai đập vào trong vách đá. Dạ tinh bàn tay phải chống đỡ ở Bái Nguyệt Thiên Kỳ trên mặt, hiện ra tuấn tú nụ cười, Bái Nguyệt tộc man tượng trấn ngục sao, cũng là nhiều nhất để ta mở ra 6 long chiến lược. Dạ tộc con cháu kích động hưng phấn đều phải khóc, đây chính là ta tộc thiên kiêu con trai. Tất cả địch nhân đều có thể nghiền ép. Người chết đi cho ta. Đánh người không làm mất mặt, ở ánh mắt của mọi người bên trong bị đánh mặt, Bái Nguyệt Thiên Kỳ tức giận hai bàn tay lớn nhanh như tia chớp nắm chặt dạ tinh cánh tay phải, đột nhiên một kén. Ầm. trực tiếp sắp tối tinh xoay vòng nện ở trên vách núi, đá vụn tung tóe. Hắn đột nhiên từ trong vách đá thoát ra, một quyền liền hướng về Dạ Tinh đầu ném tới. Cú đấm này, hắn đem sức chiến đấu nhắc tới đỉnh điểm, phía sau cự tượng bóng mờ một cái lớn chân đều hướng về Dạ Tinh đạp. Bái Nguyệt Thiên Kỳ tin tưởng, chỉ cần bị một đòn bắn trúng, nhận chức này Dạ Tinh mạnh hơn, cũng sẽ bị chính mình giết chết. Nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, một cái nhỏ tay trước một khắc chộp vào Bái Nguyệt Thiên Kỳ trên yết hầu, trong nháy mắt, Bái Nguyệt Thiên Kỳ kinh hãi phát hiện mình linh lực cùng kình khí càng vận chuyển mất linh lên, cự tượng bóng mờ đều biến mất không gặp. Bái Nguyệt Thiên Kỳ vung ra quyền thế đến một nửa liền bắt đầu lùi lực, làm đánh tới Dạ Tinh trên người lúc, đã là sản sinh không được uy lực. Chúng ta căn bản không phải một cấp bậc. Dạ Tinh cười nói. Ở trong cốc ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy bé trai đứng trên nham thạch, một cái tay đem thân hình khôi ngô Bái Nguyệt Thiên Kỳ miễn cưỡng nắm lên ở giữa không trung. Hút vào khí lạnh tiếng, tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc trước còn gọi huyền mình đã cùng cấp vô địch Bái Nguyệt Thiên Kỳ, càng như vậy bị mạnh mẽ hung hăng nghiền ép. Ta liền nói không ai có thể chiến thắng ta biểu đệ, các ngươi còn không tin. Dạ Hoàng đắc ý cười gần nói, đối với những người này trêu chọc hắn biểu đệ, hắn rất là trào phúng, thực sự là điếc không sợ súng. Lạc Thơ Tịnh chờ thập tông thánh tử thánh nữ chúng nghe được hắn, đã biểu hiện tê dại. Rào. Nhưng đúng vào lúc này, hư không rung động, trong cốc thiên địa hoang ngọng, một trận trận pháp uy thế giáng lâm xuống, trực tiếp rơi vào Dạ Tinh trên người, làm cho Dạ Tinh hơi nhướng mày. Dạ tộc con cháu cả kinh, chỉ thấy Bái Nguyệt tộc hết thảy các đệ tử càng hợp thành một đại trận, hơi thở của bọn họ đều nối liền cùng một chỗ, đang dùng toàn bộ của bọn họ tu vi cùng mượn thiên địa chi lực, hình thành một vô cùng to lớn bạch hắc hai màu bàn tay khổng lồ bắt được Dạ Tinh. Đây là Bái Nguyệt tộc âm dương lưỡng nghi tiểu trận, cái kia bàn tay khổng lồ là âm dương phược ma thủ. Bái Nguyệt các đệ tử nhìn thấy Bái Nguyệt Thiên Kỳ chịu thiệt, căn bản là không có phần thắng chút nào, bọn họ không thể không hao tổn tự thân tinh huyết, cùng kết trận, trấn áp cái kia yêu nghiệt quái thai Dạ Tinh. Thiên Kỳ công tử, nhanh triển khai đòn mạnh nhất, đem này mà tinh đánh giết. Chương 26, săn sóc kẻ địch, thần trợ công. Đại trận lực lượng, không cách nào phòng trừng. Càng là huyền diệu trận pháp, càng có thể càng nhiều mượn thiên thế. Cổ có nghịch sửa, được nghịch thiên tu hành đường, nhưng lại có mấy vị có thể đánh vỡ thiên địa cấm cột. Đây cũng chính là vì sao Bái Nguyệt cùng Dạ tộc có xung đột, nhưng hai tộc lao tổ nhưng cơ bản sẽ không vượt châu cuộc chiến. Nếu vượt châu, đối mặt hay là không chỉ là ngang nhau tu vi lao tổ, càng có thể sẽ rơi vào phe địch hiểm trận. Cá nhân tu vi mạnh hơn, cũng rất khó độc đấu một tòa đại trận. Truyền thuyết, thời đại thượng cổ, huyền thiên đại lục có hung ma xuất thế, huyết tế chư châu, ma diễm quần quận, không người nào có thể cùng địch. Cuối cùng, huyền thiên đại lục 9 vị trí tôn cường giả, tập kết gần 100 vạn tu giả, nâng toàn bộ đại lục lực lượng, kết thành phong thiên vây địa đại trận, mới đưa cái kia cái thế hung ma trấn áp, phong ấn. Đương nhiên, lúc này Bái Nguyệt các đệ tử liên hợp thi triển trận pháp, cũng không phải cường đại cỡ nào trận pháp. Lấy nhân số của bọn họ, lâm thời vội vàng bày trận, cũng không có lựa chọn địa thế, vì lẽ đó bố trí trận pháp chỉ là một giản dị tiểu trận. Nhưng coi như vậy, cái này âm dương lưỡng nghi tiểu trận uy năng cũng không thể coi khinh. Những này Bái Nguyệt con cháu cũng là bị bất đắc dĩ, bọn họ kết thành trận pháp này, là muốn hao tổn tinh huyết của bọn họ cùng khí nguyên, loại này hao tổn căn bản là không đảo ngược, sau đó rất khó khôi phục. Nhưng này Dạ tộc bé trai thực lực quá khoa trương, quá mức yêu nghiệt, liền Viêm Hoàng quyết đại thành Bái Nguyệt Thiên Kỳ đều bị nghiền ép, có thể tưởng tượng được, nếu giết Bái Nguyệt Thiên Kỳ, bọn họ cũng phải gặp diệt đính hai hương. Tu giả sức chiến đấu cách biệt nhiều lắm, đem không cách nào nữa dùng người đến bù đắp. Bái Nguyệt các đệ tử vô cùng rõ ràng, Bái Nguyệt Thiên Kỳ thất bại, cũng đem không có ai lại có thể địch Dạ Tinh. Vì lẽ đó, nhất định phải thừa dịp lúc này cơ, sắp Dạ Tinh một lần giết chết. Dạ Tinh trong mày, thân hình của hắn bị to khoảng 10 trượng trắng đen ánh sáng bàn tay lớn cầm lấy, càng là không cách nào nữa nhúc nhích mảy may, ngay cả ngón tay đều không thể động đậy, bị miễn cưỡng cầm giữ. Thất Long chiến lực. Gào. Một trận rồng gầm ngút trời, Dạ Tinh trên người từng cái kim long bước lên mà ra, khí thế của hắn lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Chống lại đại trận uy thế, ràng buộc. Kèn kẹn. Trong hư không mơ hồ phá vụ tiếng, đại trận lực vô hình không ngừng bị phá tan, nhưng lại khôi phục. Coi như Dạ Tinh đem Thất Long chiến lực sử dụng tới, vẫn không cách nào phá tan âm dương phược ma thủ ràng buộc. Âm dương phược ma thủ trắng đen ánh sáng điên cuồng lấp lóe, rõ ràng chống đối Dạ Tinh sức chiến đấu xung kích cũng là rất gian nan. Chẳng lẽ muốn sử dụng ra Bát Long chiến lực sao? Dạ Tinh không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng tới Bát Long chiến lực. Bởi vì, Bát Long chiến lực tự thân đều rất khó khống chế. Đồng thời, Bát Long chiến lực đối với hắn tiêu hao sẽ vô cùng to lớn, hắn không kiên trì được bao nhiêu thời gian, thuật sau còn có thể có nhất định suy yếu kỳ. Bát Long chiến lực thả, Dạ Tinh cũng chỉ có thể ngay lập tức thối lui, không thể xen vào nữa những này dạ tộc con cháu chết sống. Bái Nguyệt Thiên Kỳ nhìn thấy dạ tinh trên người 7 cái kim long không ngừng xung kích âm dương phược ma thủ, đều mơ hồ phải đem âm dương phược ma thủ trùng nát tư thế. Bái Nguyệt Thiên Kỳ vừa giận vừa sợ. Người này sức chiến đấu quá kinh khủng, quả thực vô cùng vô tận mạnh, hắn sẽ không còn có bắt long chiến lược đi. Bởi dạ tinh bị ràng buộc, Bái Nguyệt Thiên Kỳ áp lực giảm bớt, trong cơ thể linh lực cùng khí lực đều khôi phục, hắn trong tiếng gầm giống tức giận, cái cổ dần dần từ dạ tinh trong ngón tay thoát ra. Ầm. Bái Nguyệt Thiên Kỳ đột nhiên thoát vây, thân hình cấp tốc lui về phía sau, cùng dạ tinh kéo dài khoảng cách. Hai tay hắn cấp tốc bấm quyết, phía sau viêm hoàng đỉnh, nắp đỉnh từ từ mở ra. Bái Nguyệt Thiên Kỳ lĩnh giáo dạ tinh thân thể cường hãn, hắn là thật sự có chút sợ hãi sợ, hắn sợ một loại công kích không cách nào trong nháy mắt giết chết dạ tinh, vì lẽ đó, hắn muốn triển khai chính mình đòn mạnh nhất. Tuy rằng gia tộc đã nói, phải đem này dạ tinh mang về tộc địa, nhưng là cũng không phải là cưỡng chế mệnh lệnh. Quản không được nhiều như vậy, người này quá nguy hiểm, bảo hiểm tổng hợp đề, tuyệt không có thể lại lưu thủ, coi như đưa hắn hóa thành than cho cũng không cái gọi là. Bái Nguyệt Thiên Kỳ hai tay cấp tốc bấm quyết. Phía sau viêm hoàng đỉnh triệt để mở ra, một trận dọa người luồng nước nóng truyền ra, hình như có cái gì ở trong đỉnh tỉnh lại. Xa xa vẫn xem cuộc chiến dạ hạo viêm đột nhiên biến sắc mặt, nghĩ đến cái gì, tức giận kêu to, dạ tinh đi mau. Hắn muốn thả kim ô bản nguyên. Rào. Cũng là ở dạ hạo viêm lời nói hạ xuống thời khắc, một con màu vàng đại chim từ viêm hoàng đỉnh bay ra, chim hót vang vọng bầu trời đêm, kim chim trùng thiên bay lượn, huyền mị cực điểm. Có tới tầng gác to lớn, chim thân mang theo ngông lung kim viêm. Uy vũ đẹp trai, hai mắt uy nghiêm, dường như bầu trời quân chủ. Xẹt xẹt Golden bật đuôi run lên một cái, bầu trời đêm liền đốt ra từng đóa ngọn lửa màu vàng nóng, tung xuống mênh mông kim viêm vũ. Trên không nhìn lại, chỉ thấy thung lũng vùng trời này đều đã biến thành quỷ dị màu vàng, trong cốc không khí đều trong nháy mắt rừng rực, mặt đất đều xuất hiện vết nước. Thập tông thánh nữ bên trong, một tên trên người mặc phấn quần lụa mỏng, thân thể đầy đà, dung mạo xinh đẹp thánh nữ, mắt lộ ra kinh sợ, lẩm bẩm, đây chính là thánh linh Kim Ô. Thánh linh Kim Ô lóe lên trong lúc đó liền bay đến dạ tinh trước người, con mắt nhìn kỹ lấy bé trai, thời gian này nhất thời phảng phất đỉnh chỉ đi lại một hồi. Ầm. Dạ tinh thân hình trong nháy mắt bị đánh trúng, Kim Ô nổ tung, hóa thành kinh khủng lửa sông sắp dạ tinh thôn phệ. Trong chớp mắt này, Bái Nguyệt các đệ tử bố trí đại trận đều nghiền nát. Bái Nguyệt Thiên Kỳ ngửa đầu ha ha cười giận dữ lên. Tiếng cười tràn đầy phẫn nộ, phối hợp với phía sau hắn viêm hoàng đỉnh, dường như viêm thần giáng thế. Lần này ngươi còn không chết. Bốn phía Bái Nguyệt các đệ tử cũng là một trận thở phào nhẹ nhõm, hiện ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Bị Kim Ô bản nguyên bắn trúng, dạ tinh ngươi còn không chết. Dạ Hạo Viêm lắc đầu, không có ai so với hắn cũng biết Kim Ô bản nguyên đáng sợ. Nhưng ngay khi Bái Nguyệt con cháu vừa cao hứng, ở đây sôi trào kim viêm lửa trong sông, chợt truyền ra một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo. Tiếng cười kia mặc dù rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào trong cốc mỗi một cái Bái Nguyệt con cháu trong hai. Bái Nguyệt Thiên Kỳ, ngươi thật đúng là thần dung a. Cân nhắc nói cười, ở đây kim viêm lửa giữa sông, chậm rãi đi ra Bạch Y Nam Hải, đẹp đẽ tinh xảo, lông tóc không tổn hại. Dạ tinh mắt lộ ra kỳ dị, này Bái Nguyệt Thiên Kỳ hỏa hệ công pháp có cố mùi vị quen thuộc. Kim Ô chi viêm vốn cũng không phải là phổ thông thuật pháp hỏa diễm có thể so với, mà này Kim Ô bản nguyên uy lực càng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này, Bái Nguyệt các đệ tử từng cái biểu hiện cứng ngắc, đâm chọc tại chỗ. Dạ tinh càng lông tóc không tổn hại từ Kim Ô bản nguyên bên trong đi ra. Không chỉ có chưa bị thương, thậm chí là tia phát chưa tiêu, liền hắn quần áo đều không có chút nào tiêu hủy, cái kia bản nguyên kim viêm chỉ là biến ảo quang ảnh, trang sức bối cảnh sao. Bái Nguyệt Thiên Kỳ sợ trắng váng, ta. Lao lực tâm cơ chuyển hóa kim ố chi lực, hắn càng từ trong đi ra. Dạ Hạo Viêm cũng ngây dại. Dạ tinh ánh mắt lạnh lẽo quét về phía những này Bái Nguyệt con cháu. Đưa tay phải ra, tay nhỏ một chiêu, phía sau kim viêm sông liền trăm sông đổ về một biển giống như... nhanh chóng địa hướng hắn trong tay hội tụ đến. Trong khoảnh khắc, tất cả kim viêm cũng không phải là vào dạ tinh trong lòng bàn tay, đọng lại hóa thành một viên nhãn cầu lớn nhỏ viêm châu. Vù, vù. Viêm châu ở dạ tinh trong tay xoay tròn cấp tốc, hầu như đã biến thành viêm lực tinh thạch, từng vòng màu vàng gợn sóng từ trong đó tỏa ra. Một màn như thế, lần thứ hai quét mới Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng Dạ Hạo Viêm nhận thức. Kim Ô bản nguyên có thể bị người lấy thịt bàn tay khống. Nhanh bày trận. Lại bày trận đánh giết hắn. Bái Nguyệt Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nhìn dạ tinh trong tay kim viêm châu, kêu lên. Hắn so với bất luận người nào đều biết này một viên viêm châu xem ra không lớn, nhưng uy lực nhưng xa xa so với trước cái kia kim ô hình thái còn kinh khủng hơn. Lúc này này viêm châu, đã đem kim ô bản nguyên áp xúc đến một loại dọa người trình độ, nếu lại trong nháy mắt thả. Xẹt xẹt. Nhưng không chờ Bái Nguyệt con cháu lại bày trận, Dạ Tinh trong tay Viêm Châu bị hắn chỉ điểm một chút bắn ra. Viêm Châu lóe lên xuyên qua hư không. Tốc độ nhanh lạ kỳ, khác nào một đạo tinh tia sáng. Bái Nguyệt Thiên Kỳ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lồng ngực của mình có thêm một dạng cái bắt động, từ trước người có thể nhìn thấy phía sau cảnh vật. Bái Nguyệt Thiên Kỳ trong mắt sinh cơ cấp tốc biến mất, thân thể ở ngọn lửa màu vàng bên trong cấp tốc thiêu đốt hóa thành than tro, chỉ chừa một viên bạc từ bỏ rơi vào địa. A không kịp bày trận, cháy mau. Đừng trốn. Chúng ta còn có những này dạ tộc con cháu. Đúng. Không thể trốn. Này Dạ Tinh tốc độ quá nhanh, chúng ta đều không trốn được hắn truy sát. Dạ Tinh ngươi lại làm bừa, sẽ giết cho ngươi những này tộc nhân. Thất Kinh Bái Nguyệt các đệ tử, nghĩ được cuối cùng dựa dẫm, uy hiếp Dạ Tinh. Nhưng kèm hai bên dạ tộc con cháu cái kia hàng chục Bái Nguyệt con cháu, nhưng là ánh mắt mê man lên. Bên ngoài 10 dặm trong rừng rậm, nhắm mắt Dạ Hinh khuôn mặt nhỏ hiện ra hơi cười đắc ý, tự nói, khống chế các ngươi, có thể so với thao túng một cái lớn điều khó thật nhiều đây. Chương 27, Chiến hậu thu hoạch. Trong cốc, tiếp theo thế. Xèo. 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 10 đạo bạch quang mũi tên xẹt qua bầu trời đêm, lóe lên liền xuyên thủng những kia kèm hai bên con tin Bái Nguyệt con cháu. Một đám người từ ngoài cốc một bên trong rừng rậm lao ra, hướng về Bái Nguyệt con cháu gọi đánh tiếng kêu giết lại đây. Dạ Tinh trong lòng khẽ nhúc nhích, này lao ra một đám người, càng là dạ tộc còn lại thí luyện các đệ tử. Nguyên bản hắn đã đều sớm hướng về Dạ Hinh giao phó xong, phòng ngừa Bái Nguyệt con cháu dùng người chất áp chế hắn, để Dạ Hinh trong bóng tối triển khai thông linh thánh hồn hiệp trợ chính mình. Đều đã tới sao? Dạ Tinh lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía cái kia vọt tới thủ người, là vị thân mang bạch tí trang phục, anh khí nữ tử. Tay cầm một con rất tinh xảo huyền cung. Rõ ràng, vừa 10 đạo bạch quang mũi tên là nàng phát sinh. Cô gái này cũng là dạ tộc thiên tiêu, thực lực so với Dạ Hạo Viêm cũng không kém bao nhiêu, nhưng Dạ Tinh không biết tên. Lúc này, hơn trăm số Bái Nguyệt con cháu là giải tán lập tức, từng người hướng về ngoài cốc bỏ chạy. Bái Nguyệt Thiên Kỳ đã chết, những con tin này cũng mất đi sự khống chế, hết thảy Bái Nguyệt con cháu trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Gặp lại được dạ tộc cái khác thí luyện con cháu đều đồng thời đến, bọn họ sợ đến hầu như hồn phi phách tán, liền đầu cũng không dám về một hồi thoát thân. Đến dạ tộc các đệ tử, phần lớn đi truy sát Bái Nguyệt con cháu, có 4 tên thì lại lưu lại, vì là Dạ Hạo Viêm đẳng nhân giải trừ ràng buộc phong ấn. Dạ Tinh ngươi không sao chứ? Anh khí nữ tử đi tới Dạ Tinh trước người, hỏi. Dạ Tinh lắc đầu một cái, vô sự. Được, tiếp đó, liền giao cho chúng ta đi. Anh khí nữ tử nở nụ cười dưới, liền cũng hướng về ngoài cốc đuổi theo. Dạ Tinh nhìn bóng lưng của nàng. Này đem Bái Nguyệt con cháu cao thủ đều đánh diệt, các ngươi cũng tới thu đầu người. Đương nhiên, Dạ Tinh cũng vui vẻ đến dùng ít sức. Tới chậm dù sao cũng hơn không đến mạnh, tối thiểu hắn không phải một mình chiến đấu. Nguyên bản Dạ Tinh cũng không nguyện chém giết, nếu không có Dạ Hoàng đẳng nhân bị kèm hai bên, hắn cũng sẽ không tới đây ra tay. Dạ Tinh nguyên tắc là có thể không đấu pháp, liền kiên quyết không đấu. Mệnh chỉ có một cái, hà tất cả ngày đánh đánh giết giết, biết điều trở nên mạnh mẽ không được chứ. Ta muốn đánh 10 cái. Dạ Hoàng bị giải trừ phong ấn, gào lớn cũng hướng về ngoài cốc phóng đi. Liền ngay cả chịu đến bản nguyên vết thương Dạ Hạo Viêm, cũng đẩy người sát khí rời đi. Mười mấy tức, trong cốc trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có Dạ Tinh một người. Hô! Dạ Tinh bỗng nhiên thật dài thở ra một hơi. Đại chiến cuối cùng kết thúc. Trước đấu pháp, nhìn như hắn rất dễ dàng, nhưng là cảm xúc rất nhiều. Tu giả khả năng trước một tức phong quang vô hạ, sau một tức liền thân tử đạo tiêu. Lần này Dạ Tinh không có sử dụng chư thần hoàng hôn, vì lẽ đó càng có thể cảm nhận được trong chiến đấu mạo hiểm. Trong mũi hô hấp lấy bên trong thung lũng mát mẻ không khí, nghe thấy gió nhẹ phật động cây cỏ lúc phát ra nhẹ vang lên. Dạ Tinh trong lòng đông có loại không nói ra được an tưởng tự nhiên cảm giác. Hắn mở ra hai tay, khép hờ bắt mắt, tùy ý bi quan vũ rơi thân, dường như vừa nãy trải qua máu tanh giết chóc đều cọ rửa hết sạch, cả người đều cùng 4 phía tự nhiên hòa làm một thể. Này nhất thời, một luồng tâm tình sinh hoa cảm giác tự Dạ Tinh đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Ta trưởng thành sao? Dạ Tinh mở mắt ra, thung nhiên nở nụ cười. Tay phải hắn mở ra, màu vàng ngọn lửa ở trong lòng bàn tay giấy lên. Chính là Kim Ô Chi Viêm. Ở Dạ Tinh động tuyền bên trong, cái kia hồng hoang dung lô vách ngoài trên, đã thêm một con kim ô đồ án. Đây là hắn lần này đại chiến thu hoạch một trong. Nguyên bản đang bị trận pháp chấn áp thời gian, Dạ Tinh đều đã phải mở ra bắt long chiến lực, nhưng Bái Nguyệt Thiên Kỳ chết tử tế bất tử dùng kim ô bản nguyên công kích hắn. Dạ Tinh lúc đó cứ vui vẻ. Hắn hiện tại nhưng là có thêm một thần thông, có thể phệ văn hỏa, mà hỏa diễm nhưng không thể tổn thương hắn. Dạ Tinh đi tới Bái Nguyệt Thiên Kỳ hóa thành than cho địa phương. Đem cái viên này màu bạc nạp giới cầm lấy. Hơi suy nghĩ. Thấy được một lớn khoảng 1 trượng u ám không gian. chính là màu bạc nạp giới không gian chứa đồ. Dạ Tinh mắt sáng lên, từ trong không gian chứa đồ lấy ra một bộ màu trắng điển tịch. Bìa, trang bìa một trên viết có ba chữ lớn, Viêm Hoàng Quyết. Lật xem vừa nhìn, Dạ Tinh chà chà cười lên, này Viêm Hoàng Quyết không phải là Viêm Đế Quyết đạo văn sao? Đạo văn tự nhiên không sánh được chính bản, này Viêm Hoàng Quyết công pháp giản dị nhiều lắm, chiếu so với Viêm Đế Quyết, chính là bùn vân khác biệt. Có chút khẩu quyết không chỉ có thiếu hụt, cũng không cách nào làm được Viêm Đế Quyết có thể nạp vào lửa, chỉ có thể chuyển hóa vào tự thân một loại hỏa diễm. Dạ Tinh bỗng nhiên than nhẹ, đáng tiếc, dù cho ta có càng mạnh mẽ hơn Viêm Thần Quyết, nhưng là thôn phệ hỏa diễm sau sẽ không tăng trưởng công lực. Viêm Hoàng Quyết tuy rằng cũng là chuẩn thánh cấp công pháp, nhưng đối với Dạ Tinh vô dụng, bị hắn lại thu nhập chính mình hắc giới bên trong. Dạ Tinh dùng chân sau cùng cũng có thể nghĩ đến, Viêm Hoàng Quyết nhất định là bái nguyệt tộc tiên tổ từ cái kia quỷ bí chủ thượng nơi học được. Dạ Tinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại từ bạc trong nhẫn lấy ra một con to bằng bàn tay giữ tợn cốt thuyền. Quả nhiên, giết người cướp hàng là nhanh nhất làm giàu phương pháp một trong a. Bái nguyệt thiên kỳ trong nạp giới cũng không có thiếu hải thèm, Dạ Tinh cũng không có đều lập tức kiểm tra. Hắn đem cốt thuyền cũng thu nhập chính mình nạp giới sau, đi tới bái nguyệt hoàng ngã xuống chỗ, nhặt lên một viên trăng lưới liềm hình ngọc bội. Dạ Tinh mặt nghiêm, nói, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là cổ tộc thiếu tộc trưởng, liền chỉ nạp giới đều không có, cũng không sợ ra ngoài bị người khác chê cười. Bái nguyệt hoàng bị Dạ Tinh đánh cho xương máu sau, chỉ để lại này một viên ngọc bội. Dạ Tinh có chút không rõ, lấy bái nguyệt hoàng thân phận không đến nổi ngay cả chỉ nạp giới cũng không mua nổi. Trăng lưới liềm ngọc bội nếu như không nhìn kỹ sẽ tưởng lầm là một viên thú răng, ở trên ngọc bội điêu khắc có một cái loại nhỏ cổ văn, những này cổ văn Dạ Tinh là một cũng không nhận ra. Từ ngọc bội tính chất nhìn lên, đúng là bình thường nhất tinh ngọc, cũng chính là tu giả luyện chế bình thường ngọc phù tinh ngọc. Nhưng, mặt trên điêu khắc cổ văn nhưng huyền ảo cực điểm, tinh diệu dị thường. Dạ Tinh cẩn thận kiểm tra một chút, từ ánh sáng lộng lây đến xem, ngọc bội hẳn là gần đây mới hoàn công một cái ải tèm. Hắn hơi suy nghĩ, hướng về trong ngọc bội chuyển vận thần ma chi lực. Bái Nguyệt Hoàng chỉ có ngọc bội kêu bảo lưu lại đến, rõ ràng này ngọc bội sẽ không đơn giản. Thanh âm của một nam nhân bỗng tự trong ngọc bội truyền ra, hả? Hoàng Nhi, ngươi lúc này chát gọi vì sao? Là gặp phải nguy hiểm sao? Dạ Tinh biến sắc mặt. Hoàng Nhi, lẽ nào? Hắn là Bái Nguyệt Hoàng phụ thân của, Bái Nguyệt tộc tộc trưởng. Nay càng là một viên có thể vượt giới truyền âm ngọc bội. Dạ Tinh lông mày chăm chú nhíu lại. Hoàng Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đến cùng làm sao vậy? Cũng đừng dọa vi phụ a. Một lát sau, trong ngọc bội lần thứ hai truyền ra nam nhân lo lắng tiếng. Non nớt giọng trẻ con lời nói, xin lỗi, ngươi liên hệ khách hàng không ở khu phục vụ đây. Ngọc bội tùy theo bị Dạ Tinh bóp nát. Chương 28, truyền tống xuất đạo hư. Dạ Tinh hơi nhíu mày. Mình và Bái Nguyệt tộc thủ là càng ngày càng sâu. Không chỉ có hai cái lao tổ bỏ mạng ở hắn chư thần hoàng hôn bên trong, lại có Bái Nguyệt tộc thiếu tộc trưởng cùng Bái Nguyệt thiên kỳ che giả măng mọc chết vào tay hắn. Dạ Tinh lắc đầu một cái. Vốn là đối địch, không phải bọn họ chết, chẳng lẽ còn muốn hắn vong sao? Dạ Tinh nhưng là tiếc mệnh vô cùng. Hay là muốn tìm kiếm cao cường công pháp, diễn hóa thần thông? Chỉ cần trở nên đủ mạnh, còn chưa chắc chắn ai tìm ai báo thù. Dạ Tinh không hề để ở trong lòng. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi thấp, cùng Bái Nguyệt tộc so với là đại tượng cùng mã nghĩ, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng vậy. Giang giác. Trong vòm trời đột nhiên một đạo nổ vang rung trời. Thiên địa đều chấn động lại. Dạ Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cực cao trong màn đêm, hư không xuất hiện một cái ngang qua bầu trời đêm màu đen vết rạn nứt. Đó là không vết nứt. Độ dài hầu như đem vòm trời phân cách vì làm hai nửa. Dạ Tinh phát hiện bốn phía hư không, đột nhiên xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Đây là di tích muốn triệt để đổ nát. Dạ Tinh trong lòng căng thẳng, vội vàng lóe lên đến trong cốc gương, đem nạm trên mặt đất ngọc thạch bên trong một cổ điển đá tròn bàn lấy ra. Ầm ầm. Phương xa bốn phía thiên địa cũng bắt đầu tan vỡ, từng đạo vết nứt không gian kèn kẹt tiếng bên trong xuất hiện, toàn bộ đất trời phảng phất là phá vụn cảnh diện giống như vậy, linh khí nổi khủng, dung nham trùng thiên, khắc nào tận thế. Không muốn trang bị trầm mặc, mau đem này giới không gian mở ra. Dạ Tinh quay về trong tay bàn đá, lạnh lùng nói. Hử, liền ngươi cũng xứng sai khiến lão hủ. Trong bàn đá vang lên giả mua tiếng. Là pha giới bản khí linh. Hiện tại đạo khư di tích còn bị này pha giới bản phong ấn không gian, mọi người thì không cách nào truyền tống thoát đi. Dạ Tinh, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta tắt thành ngươi. Một chùm hắc khí từ Dạ Tinh bụng tuôn ra, bên trong hiện ra một ma khí tùn khôi giáp bóng người. Chủ nhân. Khôi giáp bóng người hai mắt lộ ra ưu quang, hướng về Dạ Tinh quỳ gối. Vật ấy khí linh giao cho ngươi. Dạ Tinh nói. nay khôi giáp bóng người chính là cổ ma nhận ma linh. Lấy Dạ Tinh hiện tại tu vi còn chưa đủ lấy thôi thúc cổ ma nhận, vì lẽ đó lúc trước đại chiến bên trong, cũng là không thấy hắn sử dụng cổ ma nhận. Nhưng này ma linh vẫn có thể nghe theo Dạ Tinh sai khiến. Nói cho đúng, là phục tùng Dạ Tinh cửu chuyển thần ma thể. Là, ma linh hóa thành một đạo hắc quang, chui vào phá giới bàn bên trong. A, ngươi là, cổ ma. Phá giới bàn bên trong nháy mắt truyền ra giả nua sợ hãi tiếng kêu. Toàn bộ bàn đá đều một trận run rẩy lên. Không muốn xóa bỏ ta linh trí, bằng không phá giới bản cũng sẽ bị hao tổn. Rào. Hắc quang lóe lên, ma linh liền bắt được một con trâu đen bóng mở, từ phá giới bản bên trong tránh ra. Chủ nhân, nay khí linh xử trí như thế nào? Ma linh hướng về Dạ Tinh xin chỉ thị. Nó căn bổn không có thanh nhu một chút, đối với nó chủng ma linh, sao đem chỉ là một nhân tộc cấp thấp pháp bảo khí linh để vào trong mắt. Dạ Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên lai này phá giới bản khí linh là một đầu thanh nhu tinh. Tu giả bình thường luyện chế thông linh pháp bảo lúc, sẽ đem người hoặc yêu thú hồn luyện vào, lấy này trở thành pháp bảo khí linh. Thanh Nhu lúc này trong mắt, tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản trước hắn cũng nhìn thấy Dạ Tinh cùng Bái Nguyệt con cháu chiến đấu. Mặc dù nhỏ Nam Hải Bát Bộ Phục Long rất thần diệu, nhưng nó cũng không có coi trọng. Đổi thành trước đây nó không có bị luyện thành khí linh lúc, thân thể vẫn còn, đứa bé trai này coi như tu vi cao đến đâu hai cảnh, nó đều có thể một cái nuốt. Cho tới Bái Nguyệt con cháu bị giết, nó cũng lười quản. Đều chết hết càng tốt hơn, nó là có thể trốn vào hư không, không hề bị Bái Nguyệt tộc điều động. Ồ, xin mời công tử tha ta một mạng, sau đó lao hủ nguyện làm ngươi làm trâu làm ngựa. Thanh Nhu một đôi chân trước quỳ xuống đất, xin tha thần phục. Nó cũng là bị bất đắc dĩ. Ở khi còn nhỏ, cái này Thanh Nhu từng là gặp cổ ma tộc đáng sợ, đến nay hồi tưởng đều hoảng sợ không ngớt. Nếu không thần phục, cái kia ma linh sẽ trực tiếp nuốt nó. Dạ Tinh cũng không muốn thật xóa bỏ này khí linh dẫn đến phá giới bản bị hao tổn. Phá giới bản chính là không gian hệ pháp khí, sau đó có lẽ sẽ có dùng đến. Làm như là được rồi, làm mã ngươi khỏi phải nghĩ đến. Dạ Tinh dễ cợt nói đem chỗ này thiên địa không gian mở ra đi. Là, công tử xin cho ta 100 tức thời gian. Thanh Nhu vội vàng nói. Đây chính là thực lực trọng yếu, như Dạ Tinh không có cổ ma nhận, không cách nào sai khiến ma linh. Vậy này Thanh Nhu căn bản sẽ không để ý tới một chút. Tùy ý Dạ Tinh tất cả mọi người chết tại đây đạo khư băng diệt bên trong. Đồng dạng là khí linh, nhưng cổ ma nhận có thể so với phá giới bản cấp bậc cao nhiều, mà ma linh vẫn là có chứa ma tính, chính khắc này Thanh Nhu. Tiếp theo tức, ma linh buông lỏng ra Thanh Nhu núi, Thanh Nhu lóe lên trở về phá giới bản bên trong. Vụ. Phá giới bản quầng trăng mở tỏa sáng, chậm rãi thăng không, xoay tròn bên trong từng vòng gợn sóng quét ra, hướng về tứ phương thiên địa cấp tốc lan tràn. Dạ Tinh hơi nhướng mày, chỉ nghe ngoài cốc một đám người hoảng loạn tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Người đi về trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Dạ Tinh nói. Là. Ma linh hóa thành một đạo hắc khí, từ Dạ Tinh bụng đi vào, trở lại khí hải động tuyền bên trong. Công tử, ta đây lần đến trước, Bái Nguyệt tộc chỉ cho ta hấp thu đến 1000 viên không gian tinh thạch. Đem chỗ này di tích sau khi mở ra, ta cũng sẽ không thể lại triển khai tác dụng. Phía trên phá giới bàn bên trong truyền ra thanh lưu thanh âm giàn mua. Dạ Tinh gật gù. Này phá giới bản là không gian hệ bảo vật, chỉ có không gian hệ năng lượng mới có thể khởi động. Cùng lúc này, Dạ Tinh liền thấy nơi cốc khẩu một đám người kinh hoàng chạy về. Chính là Dạ tộc các đệ tử. Biểu đệ, bất hảo. Di tích chẳng biết vì sao muốn đổ nát. Dạ Hoàng sợ hãi kêu lên. Dạ Hạo Viêm cùng anh khí nữ tử hết thể Dạ tộc con cháu đều trở về. Bọn họ trước là truy sát Bái Nguyệt con cháu, nhưng đột nhiên bầu trời vỡ minh, xuất hiện rất nhiều không gian vết rạn nứt. Mọi người thình lình nhìn thấy một Bái Nguyệt con cháu vừa vặn đánh vào đột nhiên xuất hiện không gian vết rạn nứt trên, trực tiếp bị phân cách thành hai nửa. Mọi người vừa sợ lại khủng, rất là không rõ, vì sao truyền thừa vô số năm di tích, lại đột nhiên muốn băng diệt. Tiểu Dạ Hinh cũng theo thập tông thiên kiêu chúng chạy về, hết thể người thí luyện đều là lo lắng. Dạ Tinh chỉ xuống giữa không trung phá giới bản, nói, chỗ này di tích phong tỏa sắp mở ra, đại gia chuẩn bị kỹ càng kích phát truyền tống lệnh bài rời đi. Tất cả mọi người nghe vậy. Vội vàng lấy ra từng người truyền tống lệnh bài kích phát. Vụ. 100 tức thời gian vừa đến, phá giới bản liền cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Dạ Tinh trong tay. Mà mọi người kinh hỉ phát hiện, bọn họ truyền tống lệnh bài rốt cục có thể kích phát rồi. Mọi người bị truyền tống lệnh bài bạch quang gói hàng, liên tiếp biến mất ở tại chỗ, truyền tống rời đi đạo khư. Biểu ca, ta nhận biết được Huy ca cùng một thánh nữ còn chưa có trở lại. Tiểu Dạ Hinh ở truyền tống trước một tế, đối với Dạ Tinh nói rằng, nàng ngón trỏ điểm ra một vệt ánh sáng, hóa thành một cái màn ánh sáng. Ở màn ánh sáng bên trong, một vị thánh nữ chính cóng lấy bị cắt đứt hai chân, trong mắt tràn ngập tử khí dạ huy, hướng về đạo khư nơi sâu xa đi đến, ở hai người phía trước có thể thấy vô số du hồn. Dạ Tinh than nhẹ một tiếng, dạ huy bị chém tới hai chân đánh thành trọng thương sắp hồn tán, mà thánh nữ kia, ở trước mặt mọi người được sỉ nhục, không chỉ có nàng là gặp khó có thể cọ rửa khuất nhục, tông môn cũng không cách nào khoan dung. Hay là, lưu lại nơi này đạo khư bên trong, là nàng cùng dạ huy tốt nhất quy tụ đi. Dạ Tinh nói, nhưng ánh mắt sững sờ. Hắn nhìn thấy ở màn ánh sáng một góc trên đỉnh núi, lại có một vị cô gái mặc áo trắng, nàng dung nhan hoàn mỹ, tóc dài phấp phới, dáng người nổi bật đẹp. Phiêu Miểu tiên tử. Dạ Tinh tương lai cùng xác nhận, liền cùng dạ huynh cũng lóe lên trong lúc đó biến mất ở tại chỗ, truyền tống ra đạo khư. Chương 29, tri ân báo đáp. Dạ tộc cổ địa, đạo truyền phong. Thập tông trưởng giáo chúng rất là lo lắng, mà dạ tộc các cường giả cũng là lo lắng. Dạ Thiên Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi. Bái Nguyệt tộc lần nữa khiêu khích, lần này hai tộc chiến tranh là ở khó tránh khỏi. Lúc này, dạ tộc ngoại trừ một tổ ở ngoài, cái khác lao tổ thần niệm đều giáng lâm ở đây. Dạ tộc cao tầng trưởng lão môn từng cái tức giận không thôi. Lao tổ, Bái Nguyệt tộc lần nữa xâm phạm ta dạ tộc, khai chiến đi. Đúng đấy. Chúng ta lần nữa trầm mặc, thật sự cho rằng chúng ta dạ tộc dễ ước hiếp sao. Dạ tộc cao tầng chúng làm tức giận không ngừng nói rằng. Dạ tộc nhị tổ là vị tóc trắng xóa ông lão, hắn nhìn về phía thập tông trưởng giáo cùng Bắc Châu các cường giả, nói, các vị cũng nhìn thấy, Bái Nguyệt tộc xâm phạm chúng ta Bắc Châu, các ngươi ý như thế nào? Thập tông trưởng giáo hơi trầm mặc, bọn họ biết dạ tộc nhị tổ là muốn bọn họ những này tông môn xuất lực, cùng đối phó Bái Nguyệt tộc. Thập tông trưởng giáo nhìn nhau sau một lúc, dồn dập gật gù, nói, chúng ta theo dạ tộc đồng thời đối kháng Bái Nguyệt tộc. Bắc Châu tán tu các cường giả thấy vậy, cũng chỉ có thể thầm cười khổ biểu thị sẽ ra sức. Được. Nhị tổ mỉm cười thỏa mãn, đã như thế hy sinh một ít hậu bối, cũng coi như đáng giá. Nhị tổ đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, đối với hắn mà nói, trong tộc chết một tí đệ là rất bình thường sự tình, vẫn chưa rất đáng tiếc duy nhất chính là đạo khư di tích. Nhưng liền lúc này, nhị tổ đống nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía cái kia bạch quang cánh cửa cực lớn. Chỉ thấy bạch quang cánh cửa cực lớn lúc thì trắng quang thiểm thước, từng đạo bóng người truyền tống đi ra. Ồ! Đạo truyền phong trên các cường giả ngẩn ra, chỉ thấy truyền tống ra rõ ràng là dạ tộc các đệ tử cùng thập tông thánh tử thánh nữ chúng. Dạ tộc cao tầng chúng cùng thập tông trưởng giáo là lại bất ngờ vừa vui. Dạ Thiên Hùng lóe lên, liền tới đến truyền tống ra dạ hoàng trước người, hỏi, các ngươi lại truyền tống phát ra, ở đạo khư bên trong đều xảy ra chuyện gì? Dạ hoàng bị sợ nhảy một cái, há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Dạ Thiên Hùng thấy vậy, lại một chỉ dạ Hạo Viêm, nói, ngươi nói một chút đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Vâng. Dạ Hạo Viêm hơi tìm từ, lập tức nói, là thập tông thánh tử bên trong có vị gọi Độc Cô Vân Hoa phản bội, hắn sử dụng Bái Nguyệt tộc phá giới bản, đầu tiên là mở ra hai giới đường cái, dẫn vào một đám Bái Nguyệt con cháu đối với chúng ta tiến hành truy sát, đồng thời còn đem di tích khóa kín, làm cho chúng ta trốn không thoát di tích. Dạ Hạo Viêm không ngừng tự thuật, vô cùng tỉ mỉ. Chúng cường nghe được Bái Nguyệt các đệ tử làm ác hết sức tức giận. Đặc biệt là đối với dạ tộc con cháu cùng thập tông thánh tử thánh nữ tàn phá. Hiển Nguyệt tông nữ trưởng giáo là vừa bất ức, lại đứng ngồi không yên, Độc Cô Vân Hoa chính là các nàng Hiển Nguyệt tông thánh tử, phản bội thành Bái Nguyệt tộc gian tế, dẫn đến dạ tộc tổn thất rất lớn, khiến cho nàng giờ khắc này vẻ mặt rất đặc sắc. Nếu là Độc Cô Vân Hoa hiện tại ở trước mặt, vị này phong vận quyến rũ Hiển Nguyệt tông nữ trưởng giáo chắc chắn một trưởng liền đánh diệt cái kiêng lịch tử. Dạ Hạo Viêm không có nói Bách Hoa cốc thánh nữ cùng dạ Huy tao ngộ. Chỉ nói là hai người thà chết chứ không chịu khuất phục, tuân tình ở di tích bên trong. Chúng cường nghe vậy đều một trận lắc đầu đáng tiếc, như vậy một đôi tuấn lãng tài nữ cư như vậy chết đi, thực tại là Bách Hoa cốc cùng dạ tộc tổn thất. Nha! Ngươi nói Bái Nguyệt tộc lần này tới một vị cực kỳ lợi hại yêu nghiệt. Dạ Thiên Hùng đột nhiên hỏi. Chúng cường chúng nghe vậy cũng là kinh dị, bọn họ có thể nhìn ra Dạ Hạo Viêm đúng là bản nguyên nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Lấy Dạ Hạo Viêm thiên phú cùng sức chiến đấu ở toàn bộ Bắc Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều bị đánh bại, còn bị rút đi đại lượng bản nguyên. Như vậy, cái kia Bái Nguyệt tộc yêu nghiệt lại mạnh hơn đến mức độ nào? Bốn phía chúng cường chúng, rất là bất ngờ. Dạ Hạo Viêm cay đắng nở nụ cười, đúng vậy tộc trưởng, cái kia Bái Nguyệt con cháu gọi Bái Nguyệt Thiên Kỳ, ta từng nghe Bái Nguyệt con cháu nói, hắn chính là Đông Châu còn trẻ một đời phong vân bảng trên 5 vị trí đầu tồn tại. Dạ Thiên Hùng gật gù, nói, tam trưởng lão. Tam trưởng lão là trông coi Dạ gia đích tình báo các. Chỉ thấy hắn lấy ra một viên thẻ ngọc, hướng về bên trong nhập liệu một đạo ý niệm, tiếp theo lúc tam trưởng lão chọn đọc thẻ ngọc, nói: Bái Nguyệt Thiên Kỳ, Bái Nguyệt tộc còn trẻ một đời người mạnh nhất, chính là Bái Nguyệt tộc cửu tổ chi tôn, thiên phú yêu nghiệt, có thánh cấp chi tư, Ca Tụng là Đồng Châu tứ thiếu một trong. Hắn kiêm tu Bái Nguyệt tộc hai đại công pháp Man Tượng Chấn Ngục Viêm Hoàng Quyết, không chỉ có đem Man Tượng Chấn Ngục tu luyện tới đại thành, động tuyển cảnh bên trong đã khó có người có thể phá phương pháp thân, hắn sửa Viêm Hoàng Quyết càng có thể chuyển hóa thế gian và lửa, đem công lực tăng lên trên diện rộng. Dạ tộc ở Đông Châu là có thêm rất nhiều thám tử, thậm chí là ở Bái Nguyệt tộc cũng có chính mình gian tế, cho nên đối với Bái Nguyệt Thiên Kỳ rõ như lòng bàn tay. Chúng cường nghe Tam trưởng lão chọn đọc Bái Nguyệt Thiên Kỳ thông tin, thông điệp, rất là hoảng sợ. Cái kia Bái Nguyệt Thiên Kỳ quả thật là cái siêu cấp yêu nghiệt, không chỉ có pháp thể song tu, còn nghị hai đại công pháp đều tu luyện tới đại thành cấp bậc. Chẳng trách Bái Nguyệt tộc dám phái con cháu tiến vào Dạ tộc đạo khư, Dạ Hạo Viêm bị thua. Cấp độ kia yêu nghiệt cơ hồ là ở cùng cấp vô địch rồi, không. Hắn hấp thu Dạ Hạo Viêm Kim Ô bản nguyên nhất định công lực lần thứ hai tăng lên dữ dội, ở động tuyển cảnh đã là thật sự vô địch, nhưng vì cái gì Dạ Hạo Viêm đẳng nhân có thể sống sót đi ra? Dạ tộc lao tổ cùng dạ tộc tộc trưởng Dạ Thiên Hùng cũng là nghi hoặc, bọn họ cũng không nhận ra cái kia Bái Nguyệt Thiên Kỳ sẽ thiện tâm nhân từ thả dạ tộc con cháu. Đang lúc này, cái kia lớn quang môn lại một lớp lóe, hai đạo khá nhỏ bóng người truyền tống đi ra, chính là Dạ Tinh cùng Dạ Hinh. Dạ Thiên Hùng thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt cháu ngoại của chính mình cùng tôn nữ bảo bối cũng không chuyện. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, lớn quang môn chấn động lên, bầu trời huyền cơ kính càng là đột nhiên đổ nát ra. Nhị tổ nói, mau đem bọn họ mang đến, di tích muốn băng diệt. Dạ Thiên Hùng sắc mặt âm trầm bên trong, vung trong tay háo một mảnh kim quang rắc ra, bao bọc hết thể may mắn còn sống sót người thí luyện rời đi bạch quang cánh cửa cực lớn, bay xuống đạo truyền phong trên. Ầm. Giữa bầu trời bạch quang cánh cửa cực lớn đột nhiên băng diệt, hình thành một chỗ không gian thật lớn đổ nát, một trận hắc quang lấp loe sau, cái kia nơi không gian mới bình tĩnh lại, nhưng bạch quang cánh cửa cực lớn đã biến mất không còn tăm hơi. Dạ Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt rời đi đúng lúc, không đúng vậy muốn theo di tích băng diệt mà quy thiên. Nhị tổ lúc này hỏi ra quan tâm nhất việc, Dạ Hạo Viêm, các ngươi cũng biết khư nói tại sao lại băng diệt. Dạ Hạo Viêm sững sờ, cái này vạn bối đúng là không biết, nhưng nghĩ đến cũng là Bái Nguyệt tộc gây nên đi. Dạ tộc cao tầng trưởng lão cũng là dồn dập tức giận nói, nhất định là Bái Nguyệt tộc gây nên. Nhưng là Dạ Thiên Hùng cùng dạ tộc mấy vị lão tổ nhưng là sắc mặt trầm âm. Bọn họ nhưng là rõ ràng, lấy bọn họ tổ cảnh tu vi, coi như liên thủ cũng là đánh không vỡ đạo kia khư di tích. Vì lẽ đó, Bái Nguyệt tộc muốn đánh vỡ đạo khư, cũng là ảo tưởng vọng tưởng. Nhưng đạo khư khỏe mạnh, làm sao liền hủy diệt đây? Dạ Tinh ở một bên như không có chuyện gì xảy ra đứng lại, chỉ có trong lòng hắn rõ ràng đạo khư tại sao lại hủy diệt, nhưng Dạ Tinh cũng sẽ không nói ra. Cũng không phải hắn chôn tranh trách nhiệm, mà là Đại La Đạo Cung vốn là đối với dạ tộc có ân, không có Đại La Đạo Cung sẽ không có dạ tộc hôm nay huy hoàng, mà hắn giúp Đại La Đạo Cung bằng là thay dạ tộc báo ân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lão tổ chúng đánh cờ. Băng diệt liền băng diệt đi, may mà các đệ tử đều an toàn trở về. Tam tổ bỗng nhiên nói. Ngoài hắn ra lão tổ cũng rồn rập gật đầu, đạo khư di tích những năm gần đây, đã bị dạ tộc đào móc không có gì giá trị, băng diệt cũng là sẽ không có tổn thất quá lớn. Nhị tổ hơi nhíu mày, nhưng thấy cái khác lão tổ như vậy, hắn lập tức nói, được rồi. Lần này chúng ta dạ tộc con cháu cũng coi như là cùng Bái Nguyệt tộc con cháu giao chiến một lần, đồng thời thắng lợi trở về, cũng coi như là kỳ khai đắc thắng, phía dưới kiểm tra cá nhân đoạt được khí vận. Chúng thất, mất người thí luyện trong nháy mắt đều tinh thần nhấc lên, đối với mình thu hoạch bao nhiêu khí vận rất là chờ mong. Mà như Dạ Hạo Viêm, Dạ Hoàng còn có anh khí nữ tử càng là hô hấp hơi ồ ồ. Nay thu hoạch bao nhiêu khí vận nhưng là quyết định, sau thần tử danh sách. Trở thành thần tử không chỉ có là tượng trưng cho thân phận, tương lai có hy vọng trở thành tộc trưởng hậu tuyển nhân, càng là sẽ tài nguyên tu luyện cực lớn nghiêng. Dạ Tinh đứng ở một bên, hai mắt sáng sủa, hắn cũng khá là chờ mong. Hắn cũng không phải đối với cái kia thần tử vị trí phải đến, nhưng mình ở đạo khư bên trong cũng là bán không ít lực, lại là thành phiêu miểu tiên tử đệm thịt con, lại là hao phí 3 năm một lần chư thần hoàng hôn, làm cho hắn 3 năm nay cũng không thể lại triển khai này thần thông. Đồng thời, hắn đẩy áp lực cực lớn, lực chiến Bái Nguyệt tộc các con cháu. Thập tông thiên kiêu chúng cũng là ý động, bọn họ sẽ không cùng dạ tộc con cháu tranh, cũng không tranh nổi, nhưng ở thập tông con cháu bên trong quyết ra thắng bại, đối với bọn họ cũng là rất quan trọng. Đầu tiên là thập tông thánh tử thánh nữ, quân lệnh bài giao ra, từng đạo bạch quang từ lệnh bài bên trong kích phát mà ra, chui vào trên đỉnh ngọn núi một vị to lớn pha lê bia bên trong. Mọi người bất ngờ chính là, lần này thập tông thánh tử thánh nữ khí vận thu được nhiều nhất càng là tiên âm tông thánh nữ, Lạc Thơ Tịnh. Lạc Thơ Tịnh thu được khí vận là 63 nói. Mà ngoài hắn ra thánh tử thánh nữ chúng đoạt được khí vận, là cũng chưa tới 60. này khiến cho hắn thánh tử thánh nữ chúng phiền muộn, vị trí thứ 10 trước tiên đăng đỉnh đạo khư cổ lộ người, sẽ ngoài ngạch tăng cường 10 đạo khí vận. Mà này Lạc Thơ Tịnh là thập tông duy nhất một 10 vị trí đầu đăng đỉnh người. Nhưng nàng nhưng là bị dạ tộc dạ tinh mang theo, mới có thể thứ 2 đăng đỉnh đạo khư cổ lộ. Thập tông thánh tử thánh nữ chúng, trong lòng bao nhiêu đều có chút không phục, nhưng là không dám biểu hiện ra. Lạc Thơ Tịnh vui sướng cực điểm, lãnh được Chu Ma kiếm. Tiên Âm tông trưởng giáo cũng là cười tươi như hoa, thỉnh thoảng nhìn mình môn hạ cái này nữ đệ tử cùng dạ tộc bé trai, trong lòng suy nghĩ lên. Tiếp đó, bắt đầu kiểm nghiệm dạ tộc con cháu khí vận. So sánh với nhau, dạ tộc con cháu khí vận cần phải so với thập tông đệ tử thêm ra không ít, tất cả đều là 60 nói trở lên, đại thể đều đạt đến 80 nói trở lên khí vận. Anh khí cô gái lệnh bài một khi kích phát, từng sợi bạch quang không vào nước tinh thạch trong địa. Mọi người giật mình, cái này dạ tộc thiên chi kiêu nữ khí vận chiếu so với những người khác thêm ra nhiều lắm a, từng sợi khí vận, lít nha lít nhít. Rào. Cuối cùng, làm anh khí cô gái lệnh bài không hề truyền ra bạch quang sợi sau, nàng khí vận là đạt đến 172 nói. Một trận hút vào khí thanh, tứ phương xem lễ mọi người là thán phục liên tục. Anh khí nữ tử khẽ mỉm cười. Dạ tinh hơi trầm xuống âm, cô gái này có chút bắt nạt người, nàng tựa hồ so với dạ hạo viêm còn lớn hơn tốt nhất vài tuổi, chính mình cũng có thể gọi nàng cô. Này không công bằng. Ngươi tuổi bao lớn, còn theo chúng ta tranh. Dạ hoàng đống nhiên kêu lên. Anh khí nữ tử trên mặt nụ cười biến mất, dần dần biến thành đen, đông cứng mở miệng, ta năm nay mới 16. Dạ tinh miệng khẽ nhếch lên, dạ hoàng cũng như là gặp ma, trợn mắt ngoác mồm. Thí. Dạ tinh mê, không phải nói càng tu luyện càng trẻ sao, vị này cô là thế nào như vậy? Nhìn thấy hai cái bé trai sững sờ nhìn mình, anh khí nữ tử ngón tay khẽ nhảy, trong mắt ẩn có sát cơ lấp lóe. Quá mức sớm thành tướng mạo, là của nàng cấm kỵ, đổi thành những thời điểm khác, nàng đều sẽ giết chết này dạ tinh hai huynh đệ. Hừ. Đồng nhiên. Giữa bầu trời truyền xuống một đạo ông lão hừ nhẹ, đinh hai nhức óc, chính là nhị tổ. Dạ thiên hùng nói, không cho hồ đồ, dạ hoàng kiểm tra cho người khí vận. Là. Dạ hoàng vội vàng quân lệnh bài đưa cho chấp pháp trưởng lão. Giữa bầu trời, dạ tộc một vị hồng y nữ lao tổ, nhìn như dáng vẻ hơn 20 tuổi, rất là tuổi trẻ. Nàng rất hứng thú cười nói, ngũ tổ, chúng ta đánh cuộc làm sao, đoán xem những này con cháu ai đến khí vận nhiều nhất. Ở hồng y nữ lao tổ bên cạnh cách đó không xa, có một áo xám người đàn ông trung niên, hắn nghe vậy ngẩn ra, nói, nhà, tam tổ muốn cùng ta cá là cái gì? Nguyên lai hồng y nữ lao tổ dạ tộc tam tổ, nàng hơi cười, nói, dùng ông trời của ta tầm hàn băng tuyến, đánh cược cho ngươi vạn năm huyền linh huyết. Ngũ tổ nghe vậy cười khổ, này đều trăm năm trôi qua, ngươi còn ghi nhớ ta cái kia bình vạn năm huyền linh huyết. Được rồi, ta cá là thiếu nữ kia sẽ là số một. Ngũ tổ tuyển chính là anh khí nữ tử. Tam tổ nghe vậy lật ra một mị nhãn, rất là quyến rũ động lòng người, ngươi cũng không phải khách khí chọn nàng, vậy ta liền lựa chọn cái kia tiểu dạ hoàng đi. Nha! Ngũ tổ nghe vậy rất là bất ngờ, hắn thấy tam tổ một bộ định liệu trước dáng vẻ, trong lòng không khỏi đột nhiên. Cái này tam tổ không phải là vì được chính mình cái kia bình huyền linh huyết, mà trước đó dở trò gì chứ? Rào! Đang lúc này, phía dưới dạ hoàng lệnh bài đột nhiên xuất hiện đại lượng bạch quang sợi, lít nha lít nhít. Mọi người lần thứ hai cả kinh, chỉ thấy dạ hoàng khí vận trong nháy mắt liền vượt qua 200 nói, làm đạt đến 240 nói lúc mới đình chỉ. Dạ tinh ánh mắt hơi động, trong lòng cũng rất là bất ngờ. Dạ hoàng thu được khí vận, hắn cũng không có đố kỵ, chỉ là... Này rõ ràng cho thấy cùng dạ hoàng thực lực không phù hợp a. Dạ tinh nhíu mày lại, 240 nói khí vận vừa thực không ít, chính mình sẽ không đến không được người thứ nhất chứ. Dạ tinh cũng ít nhiều không chắc chắn. Thân tử vị trí hắn không để ý, nhưng người thứ nhất nhưng là quan hồ hắn lần này du lịch phúc lợi. Dạ hoàng hưng phấn cười ha hả, mẫu thân không có lửa chính mình, quả nhiên đến hang núi kia trong đầm nước tắm, là có thể thuế biến thân thể, còn có thể được nhiều như vậy khí vận. Dạ thiên hùng mắt sáng lên. Hắn đối với mình tôn nhi khí vận cũng rất bất ngờ, nhưng là không nhiều lời cái gì, lập tức nói, dạ hạo viêm. Là, dạ hạo viêm vẫn khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với chính mình rất tin tưởng, cất bước tiến lên kiểm nghiệm chính mình khí vận. Giữa bầu trời, tam tổ khanh khách cười lên, duỗi ra trắng non tay, hướng về ngũ tổ yêu cầu nói, đem ra đi. Ngũ tổ sắc mặt rất nguy, hắn đã có thể nhất định là tam tổ trong bóng tối giúp dạ hoàng. Bằng không lấy dạ hoàng tu vi. Căn bản không đủ để được nhiều như vậy khí vận. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, tam tổ âm thầm ra tay cũng không phải quang vì hắn huyền linh huyết, mà là đang nội định thần tử ứng cử viên. Gấp làm gì, không phải còn chưa kết thúc sao? Chờ một chút xem. Ngũ tổ nói. Tam tổ phẩy nhẹ miệng, cười nói, còn chờ cái gì, Dạ Hoàng nhất định đệ nhất. Ế! Nàng còn chưa có nói xong, nhưng là nói không được nữa, chỉ thấy Dạ Hạo Viêm khí vận cũng là rất nhiều, cuối cùng càng là siêu việt Dạ Hoàng, đặt đến 310 nói. Phía dưới xem lễ người chúng là lần thứ hai nhấc lên một trận thán phục làn sóng. Thập tông trưởng giáo âm thầm lắc đầu cười khổ, đây thực sự là không thể so không biết, so sánh giật mình, bọn họ thánh tử thánh nữ khí vận so với Dạ tộc con cháu, thực sự là chênh lệch không phải lớn một cách bình thường a. Mà Dạ Hạo Viêm thiên phú siêu nhiên, đến nhiều như vậy khí vận, nghĩ đến đã là người thứ nhất không thể nghi ngờ. Nay nhất thời, Dạ Hạo Viêm được tứ phương vô số người chú ý. Giữa bầu trời, nhị tổ khó mà nhận ra gật gù. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dạ Thiên Hùng trong lòng rất là không thích, bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên là nhìn thấu, bất kể là Dạ Hoàng vẫn là Dạ Hạo Viêm khí vận cũng không bình thường. Lão gia hỏa này lại là gạt hắn người tộc trưởng này, trong bóng tối đánh cờ. Dạ Tinh. Dạ Thiên Hùng nói. Nay khỏe mạnh thần tử danh sách, đã thành lao gia hỏa này chúng nội định. Có còn hay không đưa hắn tộc trưởng để ở trong lòng. Dạ Thiên Hùng đúng là rất muốn Dạ Tinh có thể xuất hiện kỳ tích, cố gắng đánh một hồi lao gia hỏa này mặt. Đương nhiên, hắn cũng không bao quá to lớn mong đợi. Dạ Tinh lên đài quân lệnh bài đưa lên. Hắn ánh mắt cũng khá là nghiêm nghị, đây chính là quan hồ một nhị tinh thần thông, cùng hai cái nhất tinh thần thông diễn hóa. Chương 31, phúc lợi tới tay. Dạ Tinh đi tới đài cao, quân lệnh bài giao cho chấp pháp trưởng lão. Hắn lúc này cũng ý thức được không bình thường. Lần luyện tập này thời gian rất ngắn, Dạ Hoàng cùng Dạ Hạo Viêm càng là một nửa thời gian đều bị Bái Nguyệt con cháu nắm lấy, thu được nhiều như vậy khí vận rất không đúng. Dạ tộc cao tầng chúng dở trò. Dạ Tinh trong lòng nói thoải mái là không thể nào, nếu nói là bình thường tỷ thí thua, hắn cũng nên nhận. Nhưng như vậy thua trận người thứ nhất, đổi ai cũng ngất ức. Như vậy cũng tốt so với thành tích cuộc thi được người thứ nhất, có thể tiến vào chính mình lý tưởng học viện, nhưng là bị người khác đỉnh túi. Dạ Tinh, làm yêu thiêu thân sao? Người thua rồi. Dạ Hạo Viêm đi xuống pháp đài, đối với Dạ Hoàng nói rằng, lần này thần tử vị trí là của ta rồi. Xác thực. Hắn được 310 đạo khí vận, mà người thứ hai Dạ Hoàng, chỉ có 240 nói, có tới 70 nói chênh lệch, như vậy chênh lệch, chính là lần trước đạo khư thí luyện cũng không có như thế rõ ràng. Người cao hứng quá sớm. Dạ Hoàng xem thường nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như đối với khí này vận chênh lệch căn bản không lưu ý dáng dấp, chỉ là nhìn về phía trên đài cao. Dạ Hạo Viêm nụ cười nhất thời động lại ở trên mặt, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bởi vì Dạ Tinh khí vận còn chưa ra. Không thể, ta khí vận cũng không phải là đơn giản như vậy thu được, hắn coi như mạnh hơn, cũng không thể có thể vượt qua ta. Dạ Hạo Viêm trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Thật sự là Dạ Tinh cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Bây giờ trở về muốn Dạ Tinh độc chiến Bái Nguyệt nhất tộc con cháu một màn, Dạ Hạo Viêm vẫn là một trận hoảng sợ. Dạ Hoàng nói, ta biểu đệ khí vận nhất định sẽ nghiền ép mọi người, cùng hắn đồng đại thực sự là cao hứng lại phiền muộn. Hai người rất đúng lời tuy thanh âm không lớn, có điều thí luyện các đệ tử cũng nghe được. Chúng Dạ tộc con cháu cũng không khỏi nhìn về phía trên đài cao Dạ Tinh. Thập tông trưởng giáo bất ngờ, bọn họ phát hiện Dạ tộc con cháu nhìn về phía Dạ Tinh biểu hiện rất quái dị. Trong đó một vị trưởng giáo, vẻ kinh dị cười nói, xem ra Dạ tộc đối với cái kia tiểu công tử mong đợi khá cao a. Tiên âm tông trưởng giáo nở nụ cười, bất kể nói thế nào, hắn ở đạo khư cổ lộ trên biểu hiện, đã kinh diễm mọi người. Bạch Hoa cốc nữ cốc chủ ánh mắt mang theo tò mò nhìn về phía trên đài cao đẹp đẽ bé trai, hắn hình như là ta bạn tốt Dạ Nguyệt Cơ hải tử, những năm này không gặp, Dạ Nguyệt Cơ hải tử đều lớn như vậy. Kỳ thực, lúc này, bất kể là thập tông trưởng giáo vẫn là Bắc Châu tứ phương các cường giả, cũng đã biết Dạ Hạo Viêm khí vận là đệ nhất. Liên Dạ tộc lão tổ cao tầng chúng, cũng là cho rằng Dạ Hạo Viêm đoạt được thứ nhất. Thời gian một tức địa đi qua, mọi người nhưng là kinh ngạc lên. Dạ Thiên Hùng hỏi, "Thường trưởng lão, vì sao không thả khí vận?" Chấp pháp trưởng lão Dạ Thành Thường ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại. Hắn là có thể trước phát hiện lệnh bài nội khí vận, nhưng vừa hắn liếc mắt nhìn Dạ Tinh lệnh bài bên trong khí vận, nhưng là kinh ngạc, thậm chí là ngơ ngác, đến cuối cùng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ Tinh nhìn thấy chấp pháp trưởng lão biểu hiện, cũng là không nói gì. Hắn nhưng là nhanh chóng rất, cấp thiết muốn phải biết chính mình khí vận. Chẳng lẽ lệnh bài của ta xảy ra vấn đề? Dạ Tinh cau mày, cũng đừng nói một đạo khí vận đều không có. Cái kia ngẫm lại hình ảnh nhưng là đặc sắc. Chấp pháp trưởng lão không nói gì, mà là sắp Dạ Tinh lệnh bài đưa cho Dạ tộc trưởng. Dạ Thiên Hùng dò xét một hồi lệnh bài sau, cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn và chấp pháp trưởng lão liếc nhau một cái, trong mắt của hai người, đều mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Dạ Tinh nhìn hai người vẻ mặt, hơi trầm xuống ngâm lên. Giữa bầu trời, nhị tổ nhíu mày lại. Này Dạ Thiên Hùng đến cùng đang làm cái gì? Nhị tổ ánh mắt nhất động, nghĩ tới điều gì, nói, Thiên Hùng, là người này một đạo khí vận đều không có được sao. Nguyên bản mọi người còn nghi hoặc, vì sao thời gian dài như vậy, còn chưa biểu hiện dạ tinh khí vận, vừa nghe đến nhị tổ, nhất thời không khỏi hoảng nhiên. Chuyện này, thập tông trưởng giáo cùng khắp nơi cường giả mặt lộ vẻ quái lạ. Một đạo khí vận cũng không, này nhưng là bị hư hỏng hình tượng, không chỉ là cái kia tiểu dạ tinh hình tượng, suốt đêm tộc đều sẽ có chút không nhịn được mặt mũi. Tam tổ cười nói, ngũ tổ, ngươi nói cái kia dạ tinh tiểu tử, đến bây giờ lệnh bài còn không có khí vận, sẽ không chân nhất nói cũng không đến đi. Không bằng chúng ta lại đánh cược dưới hắn có hay không được khí vận, tiền đặt cược vẫn làm sao. Hừ, ngũ tổ hư lạnh một tiếng, có chút không vui nói, các ngươi nữ nhân liền yêu thích cười trên sự đau khổ của người khác. Được, ta cá là hắn không có. Tam tổ nghe nói như thế, cười khanh khách lên, được, ta cá là hắn ít nhất 10 đạo. Tam tổ nhưng là biết, cái kia con trước là người thứ nhất leo lên đạo khư cổ lộ, đã có ít nhất 10 đạo khí vận. Nhưng nàng cũng nghi hoặc, vì sao chậm chạp không thả khí vận. Ngay ở sau một khắc, Dạ Thiên Hùng lướt nhanh tứ phương vô số xem lễ người một chút, đột nhiên kích phát lệnh bài. Ao ào trong phút chốc, nhiều vô số kể bạch quang sợi từ lệnh bài bên trong bay vụt ra, như bạo pháo đông, đồ sộ rực rỡ. Cái gì? Tứ phương xem lễ người đều là chấn động ngạc. Chỉ thấy, Dạ Tinh lệnh bài bay ra khí vận bạch quang sợi thật sự là nhiều lắm, quá nhanh, tranh nhau chen lấn, lập tức đều che ngập bầu trời. Từ xa nhìn lại, vùng trời kia đều phảng phất dưới nổi lên một hồi chùm sáng màu trắng vũ. Ngày! Làm sao có khả năng? Một tên dạ tộc thiếu niên há to miệng, là Thất Thanh. Không có ai để ý hắn, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt chấn động ngạc nhìn cái kia đầy trời bạch quang vũ. Dạ Tinh cũng là chấn động ngạc, giật mình cực điểm. Lại tuôn ra nhiều như vậy. Dạ Tinh chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn dần dần trong lòng đại hỉ cực điểm lên. 100 thức. Bạch quang vũ đầy đủ rơi xuống 100 thức, mới dần dần dừng lại. 1800 đạo khí vận. Làm hết thể bạch quang khí vận từ lệnh bài bên trong kích thích ra sau, phụ trách đăng ký dạ tộc chấp sự, âm thanh run rẩy địa thì thầm. Hán, giống như là viên to lớn bom, ở trong đám người ầm ầm nổ tung. Tam tổ nụ cười trên mặt đọc lại, nhị tổ cùng Dạ Hạo Viêm người nhà chúng tập thể hóa đá. Thập tông trưởng giáo cùng tứ phương các cường giả, khuôn mặt không thể tin tưởng. Mặc dù là cùng Dạ Tinh đồng thời thí luyện dạ tộc các đệ tử, hay là thập tông thánh tử thánh nữ chúng, cũng là một mặt khiếp sợ. Toàn bộ đạo truyền phong, yên lặng như tờ. Lừa người khác chứ gì? Đùa gì thế? Không phải là có tin tức đi. Trong lòng mọi người cực kỳ ngạc nhiên. 10.800 đạo khí vận. Làm người nghe kinh hãi. Chưa từng có ai, sau này không còn ai. Dạ Hạo Viêm có thể bắt được hơn 300 khí vận, mọi người cũng không kinh ngạc. Nhưng này gọi Dạ Tinh tiểu hải tử lại thả ra nghịch thiên đại chiêu, lập tức đạt đến 1800. Người khác liền hắn số lẻ đều không có. Thập tông thánh tử thánh nữ chúng cộng lại, cũng đều không đuổi kịp hắn số lẻ. Các loại xem quái thai ánh mắt nhìn cái kia trên đài cao Nam Hải. Ta cũng muốn biết điều ác Dạ Tinh khẽ nhả khẩu khí, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, hắn chậm rãi đi xuống đài cao. Ken, chúc mừng chủ nhân, đạo khư cao cấp du lịch viên mãn, phân phát phúc lợi, nhất tinh thần thông diễn hóa 2, nhị tinh thần thông. Ken, xin chủ nhân lấy ra nhị tinh thần thông. Ở Dạ Tinh trong đầu, xuất hiện một chuyển động du lẹt. Dạ Tinh trong lòng vui vẻ, theo hắn khí vận mấy hiển hiện ra, du lịch thình lình đánh giá. Phân phát phúc lợi. Dạ Tinh nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Cái kia 10.000 khí vận, hẳn là chính mình thay đổi đi qua Đại La Đạo Cung nhân quả. Mà 800 đạo tắc là đúng chiến bái nguyệt con cháu đoạt được. Dạ Tinh trên mặt hiện ra một vệt ánh mặt trời đẹp trai ý cười. Ngàn hô vạn chờ mong phúc lợi, cuối cùng cũng đến tay. Dạ Tinh quan sát bên trong thân thể trong đầu xuất hiện đại du lẹt, hơn 10 loại thần thông kỹ ở bên trong nhanh chóng lăn. Trong lòng vui sướng hừng hực, hắn càng là thấy được thuấn di, lớn hóa, ba đầu sáu tay. Chính mình nên chọn cái nào thật đây? Mỗi thu được một thần thông, Dạ Tinh đều có loại mở ra mới không biết lĩnh vực cảm giác mới lạ. Chương 32, Linh Lung Kỳ Cục. Thuấn di, lớn hóa, ba đầu sáu tay, phá kén, thần thánh chi thuẫn. Tất cả đều muốn lấy được a. Dạ Tinh nhìn rũ lẹt một người trong cái thần thông, rất khó lựa chọn. Hiện tại hắn ngoại trừ luân hồi vĩnh độ cùng chư thần hoàng hôn ở ngoài, cũng chỉ có hai cái nhất tinh thần thông có thể chính mình tùy tâm sử dụng. Mà luân hồi vĩnh độ cùng chư thần hoàng hôn nhưng là bởi vì có thời gian hạn chế, mấy năm đều không thể triển khai, cũng chỉ có coi như chính mình ẩn giấu đại chiêu. Những này nhị tinh thần thông, cũng có thể làm cho mình tùy tâm sử dụng. Vì lẽ đó Dạ Tinh vô cùng coi trọng. Mỗi cái thần thông đều là phương hướng khác nhau lĩnh vực, Dạ Tinh rất mới mẻ, liền giống với mỹ nữ, lovely, ngự tỷ, cao lãnh, đáng yêu chờ chút, đối với nam nhân nói, rất khó lựa chọn. xin chủ nhân ở ba tức bên trong kêu rừng. Bằng không hai sao phúc lợi đem thủ tiêu. Nhắc nhở tiếng ở Dạ Tinh trong đầu vang lên. Vốn là chờ đợi Dạ Tinh, tâm thần khẽ nhúc nhích, mới phản ứng được, nguyên lai lần này nhị tinh thần thông là tùy cơ lấy ra, cũng không phải là mình muốn cái nào chính là cái nào. Dừng lại. Dạ Tinh ý thức hơi động. Dù lẹt dần ngừng lại chuyển động, dừng lại ở Dạ Tinh trong mắt cũng không phải thuần gì, cũng không phải lớn hóa, hoặc là cái khác, mà là một tên là Linh Lung Kỳ Cục thần thông trên. Linh Lung Kỳ Cục. Dạ Tinh trong lòng nghi ngờ, cái này thần thông cũng không có giới thiệu, cụ thể năng lực không biết. Nhưng nếu là nhị tinh thần thông, cũng chắc chắn sẽ không đơn giản. Là muốn trở thành chấp con người. Dạ Tinh trong lòng suy đoán. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này thần thông, cũng không phải chủ chiến loại, mà là một loại phụ trợ loại thần thông năng lực. Đang lúc này, giữa bầu trời truyền xuống một đạo gián mua huy nghiêm tiếng. Ngươi làm sao sẽ được nhiều như vậy khí vận? Dạ Tinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa ông lao bóng mở, hai mắt lạnh lẽo nhìn mình. Tinh Nhi, đây là nhị tổ. Dạ Thiên Hùng nói. Hắn cũng đúng Dạ Tinh được nhiều như vậy khí vận, rất là khó mà tin nổi. Dạ Tinh không biết đúng hay không ảo giác, hắn cảm thấy cái kia nhị tổ nhìn về phía mình ánh mắt có chút không đúng. Lại như chính mình đắc tội quá hắn, nợ tiền hắn tựa như. Dạ Tinh hơi lặng yên, nói, đạo khư lệnh bài bắt được khí vận, ta không thể làm bộ. Mà ta ở đạo khư bên trong biểu hiện, chúng người thí luyện đều biết, Dạ Hạo Viêm ngươi nói đúng không? Dạ Hạo Viêm cùng tứ phương người vẫn là rất khiếp sợ không tên, hắn nghe được Dạ Tinh, khóe miệng vi co rúm lại. Một bên Dạ Hoàng nhưng ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói, ta biểu đệ được nhiều như vậy khí vận không phải nên sao? Hắn ở đạo khư bên trong đánh diệt Bái Nguyệt Thiên Kỳ, một người lực ép hết thảy Bái Nguyệt con cháu, nếu không phải là ta biểu đệ ra tay, chúng ta đều chết hết đi. Đúng. Đúng. Tiểu Dạ Hinh con gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa, biểu ca ta có thể lợi hại đây, các ngươi chớ nhìn hắn tiểu, hắn nhưng là cứu tất cả mọi người đây. Tiểu Dạ Hinh nói, nhìn về phía xa xa, cái kia, chính là ngươi. Tiên Âm Tông Thánh Nữ ngươi nói có đúng hay không, biểu ca ta có phải là rất mạnh, Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng hết thảy Bái Nguyệt con cháu đồng thời liên thủ bố trí đại trận, đều bị biểu ca ta giết ngược lại. Lạc Thơ Tịnh đứng chính mình trưởng giáo bên cạnh, khẽ nhếch há mồm, nàng cũng không phải là Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh hai đứa bé, đã nhìn ra Dạ tộc nhị tổ xem Dạ Tinh ánh mắt không đúng. Này hay là liên lụy Dạ tộc quyền lợi tranh cãi? Dạ Tinh nhìn thấy Lạc Thơ Tịnh chậm chạp không trả lời, hắn hơi nhíu lên lông mày. Mà lúc này, thứ phương người, nhưng là lần thứ hai giật mình. Cái gì? Liên Dạ Hạo Viêm cũng không địch Bái Nguyệt Thiên Kỳ, lại là bị cái này bé trai đánh diệt. Nay Dạ Tinh mới bây lớn tuổi, cũng là 5-6 tuổi đi, lại mạnh như vậy. Cái kia siêu cấp yêu nghiệt Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng hết thảy Bái Nguyệt con cháu liên thủ 7 trận đều bị hắn giết ngược lại. Nhị tổ ánh mắt hơi lấp lóe, nói, hai người các ngươi đừng vội ăn nói ngông cuồng, ăn nói ba hoa. Lao phu ngược lại không cho rằng bọn họ huynh muội nói giả. Dạ Thiên Hùng nhưng là trầm giọng nói, toàn bộ Dạ tộc, Dạ Nguyệt Cơ cũng chỉ nói cho hắn người phụ thân này, Bái Nguyệt thập tổ ngã xuống chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó, đối với Dạ Tinh đánh diệt Bái Nguyệt Thiên Kỳ, cũng là hắn bất giác bất ngờ. Dạ Hạo Viêm trong lòng cười khổ, ta thật sự rất khát vọng cái kia thần tử danh sách, nhưng là không thể quên Dạ phụ nghĩa a. Dạ Hạo Viêm hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước, nói, không sai. Bái Nguyệt Thiên Kỳ đã đạt đến cùng cấp vô địch, đạo cung bên dưới người số 1, ta là vạn vạn không địch lại. Nếu không có Dạ Tinh tộc đệ đúng lúc ra tay, ta cùng với những người thí luyện khác cũng có thể sẽ chết ở Bái Nguyệt con cháu trong tay. Đồng thời, đạo khư di tích bị phong ấn, không cách nào truyền tống, cũng là Dạ Tinh tộc đệ mở ra phong ấn, mới có thể khiến chúng ta ở di tích băng diệt đêm trước chạy ra. Dạ Hạo Viêm nói xong, cảm giác cả người áp lực không còn, tâm tình đều thông suốt. Hắn không thể trái lương tâm cùng Dạ Tinh tranh cướp thần tử vị trí, như vậy coi như hắn được thần tử danh sách, cũng sẽ tâm tình xuất hiện vết rách. Rào. Này nhất thời, Dạ Hạo Viêm khí thế trên người, đột nhiên tăng nhiều, chân trời xuất hiện tường vân, hắn càng là tâm tình hiểu rõ một lần bước vào đạo cung cảnh. Ừ, Hạo Viêm quang minh lỗi lạc, là ta tộc hiếm có tướng tài. Dạ Thiên Hùng thấy vậy, rất là vui mừng. Tứ phương cường giả cũng là kinh khen, đối với Dạ Hạo Viêm tâm cảnh cũng là vô cùng thưởng thức. Nhị tổ trong lòng than nhẹ. Hắn là thật sự rất xem trọng người này, đã từng trong bóng tối chỉ điểm quá. Nhưng tiếp tục dây dưa xuống, khó tránh khỏi sẽ cùng Dạ Thiên Hùng xuất hiện ngăn cách. Thiên Hùng, tuyên bố đi, nhị tổ nói, khép hở trên hai mắt. Dạ Thiên Hùng lập tức gật đầu, cười một tiếng nói, đã như vậy, ta tuyên bố. Ông ngoại chờ. Dạ Tinh nhưng là bỗng nhiên nói rằng. Dạ Thiên Hùng ngẩn ra, tứ phương xem lễ người cũng là kinh ngạc, chỉ thấy Nam Hải hướng đi đã khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dạ Hạo Viêm. Mọi người thấy vậy đều vô cùng không rõ. Nhị tổ lần thứ hai nhíu mày lại, có chút không vui, rõ ràng đã muốn tuyên bố ngươi là thần tử, còn có cái gì muốn dây dưa sao? Tam tổ chờ cái khác lao tổ cũng là chi mặt, đứa bé này chẳng lẽ muốn được voi đòi tiên? Lại tiếp tục bàn về xuống, chẳng phải là muốn lệnh người ngoài chê cười. Dạ Tinh ở tất cả mọi người nghi hoặc, ánh mắt không giải thích được bên trong, nhưng tay một vệt chỉ trên hắc giới, hiện ra một bộ màu trắng điển tịch, khẽ mỉm cười nói, bộ công pháp kia hay là đối với ngươi hữu dụng. Vốn là cũng nghi hoặc Dạ Hạo Viêm, nhìn thấy đưa tới trước mặt điển tịch, không khỏi sững sờ, nhưng khi ánh mắt của hắn di động nhìn thấy cái kia bìa, trang bìa một trên Viêm Hoàng Quyết ba chữ lớn sau, nhưng là đại hỉ kích động. Đa tạ tộc đệ. Dạ Hạo Viêm vội vàng tiếp nhận điển tịch, hai tay đều hơi có chút run rẩy. Này bái nguyệt tộc Viêm Hoàng Quyết nhưng là hắn rất muốn công pháp tu luyện a, coi như hắn thành thần tử cũng không có thể tu đến, hắn lại có thể nào bình tĩnh. Nhị tổ mặt lộ vẻ quái lạ, ta hiểu lầm. Cái khác lao tổ cũng là hai mặt hướng về Du. Tứ phương người nhìn Dạ Tinh bé trai bóng người cùng Dạ Hạo Viêm, đều là lần thứ hai gật đầu, dạ tộc con cháu tâm cảnh đều là rất bất phàm. Nhưng ngay ở sau một khắc, Dạ Tinh chạm đích nhìn về phía Dạ Thiên Hùng, lần nữa nói, thần tử vị trí vẫn là cho người khác đi, ôm nhiều như vậy tài nguyên, ta cũng tu luyện không ra cái nguyên cớ, đúng là lãng phí. Dạ Tinh lời nói hào hiệp, quả thực là có thể so với trước 10.800 khí vận, lần thứ hai nhấc lên kinh rào sóng lớn. Thập tông thánh tử thánh nữ không thể tin được, cái này dạ tộc tiểu công tử, càng là chủ động đẩy đi thần tử vị trí. Dạ Thiên Hùng hơi trầm ngâm. Hắn là biết Dạ Tinh sử dụng linh thạch đan dược cái gì tầm thường phương pháp vô dụng. Được. Dạ Tinh Nhi, ngươi đã đối với thần tử vị trí không thèm để ý. Dạ Thiên Hùng sang sảng cười lên, nói, ta tuyên bố, lần này đạo khư đại điển liền như vậy kết thúc, thần tử chi tuyển ta cùng với chư vị lao tổ lại bàn. Chương 33, mới du lịch. Dạ tộc đạo khư đại điển cứ như vậy kết thúc. Bắc Châu cường giả cùng thập tông người rời đi dạ tộc, mà theo bọn họ rời đi, mấy ngày sau đó, Bắc Châu trở nên phong vân dũng động. Liên quan với đạo khư việc, là ở toàn bộ Bắc Châu truyền lưu mở. Trong đó có dạ tộc cùng bái nguyệt tộc giao chiến, dạ tộc đem cùng bái nguyệt tộc khai chiến. Đồng thời, còn có dạ tộc mỗi cái thiên kiêu con cháu sự tích, tỉ như Dạ Hạo Viêm cùng Dạ Hoàng, Dạ Hinh Đẳng. Đương nhiên, truyền lưu nhiều nhất đích đáng chúc một người tên là Dạ Tinh dạ tộc hải tử. Nghe nói không? Dạ tộc xuất hiện một cái thế yêu nghiệt. A, ngươi là nói cái kia trong bầu trời đêm sáng nhất tinh đi, ta có thể nào không biết? Cha cha, bái nguyệt thiên kỳ tự xưng cùng cấp vô địch, nhưng là bị nhân gia đánh cho hôi cũng không còn lại. Dạ Tinh lại chính mình thoái thác thần tử vị trí. Liên quan với dạ tộc con cháu chuyện tích, triệt để ở Bắc Châu có chút gốc gác thế lực truyền lưu mở, tu giả nhàn hạ thăm bạn, nói chuyện say xưa. Hoàng hôn ánh chiều tà, kim quang vẩy khắp đại địa, dạ tộc một cái nào đó tiểu viện. Dạ Tinh ngồi ở một chiếc bàn đá, ở cổ trên bàn bày một bàn cờ. Một lúc lâu, hắn khẽ nhả khẩu khí, lẩm bẩm nói, này linh lung kỳ cục rốt cuộc là cái gì? Dạ Tinh nắm tóc, đem sạch sẽ tóc, cào thành ổ gà. Khi hắn khí hải động tuyền bên trong có một bàn cờ, chính là linh lung kỳ cục thần thông biến thành, cũng không quân cờ. Khoảng cách đạo khư đại điển kết thúc, đã qua 3 ngày thời gian, Dạ Tinh đối với linh lung kỳ cục nghiên cứu nhưng không thu được gì. Vẫn là tìm kiếm công pháp diễn hóa đi. Dạ Tinh lấy ra một quyển liên quan với Trung Châu giới thiệu đồ sách. Huyền Thiên Đại Lục cực kỳ bao la, có 7 cái đại vực, mà Dạ Tinh chỗ ở cái này vực, tên là Hoang Vực. Ở Hoang Vực bên trong, lại lấy Trung Châu tu hành càng phồn thịnh, náo nhiệt. So với Bắc Châu cùng Đông Châu, Trung Châu nhưng là từ 3 cái cổ lão tông môn to lớn. Dạ Tinh ánh mắt hơi lấp lóe. Không sai. Hắn đánh tới 3 người kia cổ lão tông môn công pháp chủ ý. Này 3 cái tông môn mặc dù không có dạ tộc cùng bái nguyệt tộc lâu đời. Nhưng thực lực không chút nào không thể so hai tộc yếu, trực tiếp đi vào yêu cầu công pháp chỉ sợ là không được, rất khả năng bị đánh một trận. Dạ Tinh trầm tư, hắn hiện tại kẹt ở động tuyển cảnh đại viên mãn, muốn lên cấp, nhất định phải diễn hóa công pháp. Mà ở đạo khư đại điển kết thúc đích đáng ngày, hắn đại cứu liền dẫn mẫu thân rời đi dạ tộc tìm kiếm giải độc phương pháp đi tới, trong thời gian ngắn đêm sẽ không hồi tộc. Dạ Tinh, ngươi có còn hay không linh thạch, cho ta ăn 2 khối. Một người đá nhỏ bò đến Dạ Tinh đỉnh đầu, nói rằng. Dạ Tinh, ngươi trừ ăn ra còn có thể cái gì? Người đá nhỏ, ngủ. Dạ Tinh mặt tối sầm, Địa La Vương quá có thể ăn, hắn 5 năm này tiểu ra để đều cho Địa La Vương ăn sạch, vị tiền bối này còn không có chút nào lớn lên. Dạ Tinh rất hoài nghi, nếu là muốn Địa La Vương khôi phục lúc trước loại kia kích thước cùng thực lực, chỉ sợ cần liên lụy dạ tộc hết thể linh mạch. Ta phát hiện các ngươi dạ tộc một cái linh mạch. Nếu không ta đem cái kia linh mạch ăn, ta nghĩ có thể khôi phục tia thực lực. Địa La Vương nói. Dạ Tinh cờ tướng bản cùng đồ sách đều thu nhập trong nạp giới, đứng dậy rời đi, nói ngươi đừng nói nhận thức ta. Này cái quái gì vậy, nếu là thật bị địa la vương ăn dạ tộc một cái linh mạch, bị cái kia nhị tổ biết cùng mình có quan hệ, dạ tinh rất hoài nghi cái kia nhị tổ có thể hay không cùng chính mình luận bàn một hồi pháp lực. Dạ tinh, ngươi muốn làm gì? Là muốn ra ngoài. Địa la vương nhìn thấy dạ tinh thu thập ăn mặc, không khỏi hỏi. Trung Châu, nơi đó thiên địa linh khí phong phú, linh mạch đa dạng, đủ ngươi an. Dạ tinh nói. Cũng không biết địa la vương có phải là bởi vì nhỏ đi não nhân cũng theo thu nhỏ, càng ngày càng có chút ấu trĩ. Địa la vương nghe vậy vui vẻ, tiểu tử, coi như ngươi hiếu thuận. Dạ tinh lắc đầu một cái. Ấu trĩ đều tốt nghe, càng giống như tên thô lỗ. Hắn muốn cùng địa la vương nói, tiền bối ngươi tự làm đa tình. Ta chỉ là tiện đường mang ngươi. Nhưng sợ đả kích nó tâm linh nhỏ yếu. Đạo khư hành trình, dạ tinh thu hoạch rất phong phú, cho tới địa la vương. Dạ tinh gặp bảo vệ đại la đạo cung lúc chính trực dũng mãnh, dạ tinh là mang trong lòng kính trọng. Có điều, địa la vương tất nhiên tinh tu thành, nó muốn khôi phục thương thế, là cần nuốt vô số linh thạch. Ken, phát hiện mới du lịch địa điểm 4 Trung Châu. Ken, hai hạng du lịch kế hoạch. 1. Mang hộ đạo người du lịch, phúc lợi, nhất tinh thần thông diễn hóa 1. 2. Không hộ đạo người du lịch, phúc lợi. Dạ tinh ánh mắt hơi động, lại xuất hiện mới du lịch. Bất quá lần này thứ 2 du lịch lựa chọn. Nhưng là phúc lợi ẩn dấu. Là cần sau đó tiến một bước phán định, căn cứ tình huống thưởng phúc lợi. Đông Châu thần bí cổ lão chỗ, Bái Nguyệt tộc địa. Đùng. Lục Huyền Lưu tinh chén bị tàn nhẫn mà ngã xuống đất, rơi nát tan, một vị thân mang kim long bào nam tử, mặt đều hơi vặn mèo, hai mắt phảng phất là có thể phun ra lửa. Ai có thể cho ta một cái giải thích? Kim long bào thanh âm nam tử cực kỳ lạnh lẽo, mơ hồ có vô biên lửa giận giống như. Nơi này là Bái Nguyệt tộc hội nghị điện. Người nói chuyện chính là Bái Nguyệt Hoàng phụ thân của Bái Nguyệt Bá, đồng thời cũng là Bái Nguyệt tộc tộc trưởng đương nhiệm. Phía dưới phân ngồi 8 người, hình dạng bất nhất, có đã là tóc trắng phơ, có nhưng là tuổi trẻ răng rớp, bọn họ đều là Bái Nguyệt tộc tầng lớp cao nhất hạt nhân người. Nhưng bây giờ 8 vị Bái Nguyệt cao tầng, cũng không một người dám nói, chỉ là cúi đầu, sắc mặt cũng đều là cực kỳ không dễ nhìn. 2 vị thánh tư, 4 tên thiên tiêu, 200 tên thiên kỳ mới, lại đều chết hết, cũng bị mất. Bái Nguyệt Bá gào thét. Âm thanh đều mơ hồ mang theo tiếng rung, Bái Nguyệt tộc lần này phái đi cũng đều là còn trẻ một đời tinh nhuệ nhất ta, lại toàn quân bị diệt. Mà trọng yếu nhất, là Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng hắn Hoàng Nhi, càng là chết thảm ở đạo khư. Bái Nguyệt Bá kinh nộ dị thường. Bái Nguyệt Thiên Kỳ là Bái Nguyệt tộc trăm năm không ra siêu cấp yêu nghiệt, bị cả gia tộc đặt vào kỳ vọng cao, tu hành tiền đồ không thể đo lường, bây giờ chết trẻ, đối với Bái Nguyệt tộc tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Về phần hắn Nhi tử chết. Khi hắn xác định tin tức sau, quả thực là một đạo sấm sét giữa trời quang, suýt chút nữa một cái buồn máu phun ra, không hôn mê. Bái Nguyệt Bá phát tiết một trận lửa giận, thấy phía dưới không ai trả lời, chỉ có thể ngồi trở lại tộc trưởng thánh tòa, đầy mắt tơ máu cùng tăng thương. Người bên dưới thấy Bái Nguyệt Bá tâm tình hơi bình, khẽ buông lỏng khẩu khí, lại nghe Bái Nguyệt Bá nói, Bái Nguyệt Hoa Vũ, ngươi là trưởng quản tình báo, ngươi nói cho ta nghe một chút, lần này tại sao lại hành động thất bại, toàn quân ngã xuống. Một vị xem ra hình dạng tuổi trẻ Bái Nguyệt tộc cao tầng, trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy, nói tộc trưởng, theo mật thám báo lại, dạ tộc một đời mới bên trong có 2 cường giả, một tên là dạ Hạo Viêm, hắn chính là dạ tộc chi mạch con cháu, ở Bắc Châu sớm có tiếng tăm, nhưng thực lực còn cùng Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng thiếu tộc trưởng trên lệch chút. Một cái khác nhưng là tên là dạ Tinh, người này chính là dạ Nguyệt Cơ sở sinh, 5 năm trước bị dạ Nguyệt Cơ mang về dạ tộc, người này mặc dù mới 5 tuổi, nhưng theo báo lại. Này dạ Tinh mới thật sự là dẫn đến gia tộc chúng ta con cháu thất bại thủ phạm. Có người nói, người này chính là nút trong bóng tối hiếm thấy yêu nghiệt, mấy năm qua vẫn luôn rất bình thường, vô sự. Nhưng tuy là còn nhỏ tuổi, một thân tu vi nhưng đạt đến động tuyển cảnh cửu trọng đại viên mãn. Mà quỷ dị nhất chính là, hắn có không cách nào tưởng tượng diệt địch sức chiến đấu, Bái Nguyệt Thiên Kỳ chờ thiền kiêu đều là bị tiêu diệt giết, hắn cũng là pháp thể song tu, cùng cấp sức chiến đấu tựa như sâu không thấy đáy. Phất tay liền thuấn sát gần 30 tên chúng ta con cháu. Mà theo điều tra, gia tộc chúng ta Bái Nguyệt Thiên Kỳ đang hấp thu dạ Hạo Viêm Kim Ô bản nguyên sau, sức chiến đấu tăng nhiều, gần như động tuyển vô địch, nhưng cùng với khổ chiến bên dưới, như cũng là cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tin là, người này lại bắt bộ phục Long Đại Viên Mãn, càng là ở hỏa hệ trình độ tinh thông trên không kém chút nào Bái Nguyệt Thiên Kỳ, hán. Được rồi. Bái Nguyệt Bá quát lệnh đánh gây Bái Nguyệt Hoa Vũ. Ngươi đây là tới tuyên truyền anh hùng sự tích sao? Trong mắt mang theo vô tận sắc ý, Bái Nguyệt Bá nghĩ đến cùng mình trò chuyện cái kia đồng âm, thực sự là đè nén cốt vỏ hôi cũng không giải hận. Một năm tuổi tiểu nghiệt xúc, dĩ nhiên đem bát bộ phục long tu luyện tới đại viên mãn. Bái Nguyệt Bá nói đến, trợn lên giận dữ nhìn Bái Nguyệt Hoa Vũ nói ngươi xác định đây là thật. Ngoài hắn ra hội nghị người, cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Bái Nguyệt Hoa Vũ, hiển nhiên, bọn họ cũng là có chút không tin. Chỉ là một đứa bé có thể chém giết thành danh đã lâu Bái Nguyệt Thiên Kỳ, cũng quá khủng bố mộng ảo đi, hoang vực bao nhiêu năm không xuất hiện loại này yêu nghiệt. Đùa gì thế, một năm tuổi nhóc con, còn bú sữa đi. Một ông già chìm mặt nói rằng, Bái Nguyệt Hoa Vũ trong lòng cười khổ, hắn vừa lấy được tin tức này lúc, cũng là không tin, không khỏi là lại tự mình một phen xác nhận. Gật gù, Bái Nguyệt Hoa Vũ khẳng định, nói không có sai, Bái Nguyệt Thiên Kỳ cùng thiếu tộc trưởng chính là chết với cái kia bé trai trong tay. Nghe được Bái Nguyệt Hoa Vũ, bên trong phòng hội nghị vang lên một trận thầm lấy hơi, con nhỏ tuổi giống như yêu nghiệt này, sau đó chẳng phải là càng khó khăn tưởng tượng. Bái Nguyệt Bá sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt bất định, trầm mặt xuống. Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, nói, cái khác mặc kệ, nhưng này Dạ Tinh, nhất định phải chết, chuyện này các ngươi ai đi làm. Phía dưới tám người nhìn nhau một cái, cũng không nói, Dạ Tinh tuy nói yêu nghiệt, nhưng chung quy chỉ là động tuyển cảnh, bọn họ phất tay liền có thể ung dung giết chết. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Dạ Tinh ở Dạ gia tộc địa bên trong, bọn họ ai đi giết Dạ Tinh không phải là tìm chết sao. Ừ, các ngươi đã cũng không muốn đi. Tốt lắm. Ta tuyên bố phát sinh Thánh Hoang Chu sát lệnh đối với người này chu diệt. Đồng nhiên, Bái Nguyệt Bá lạnh lùng nói rằng. Phía dưới tám vị cao tầng đều là bất ngờ. Thánh Hoang Chu sát lệnh. Bái Nguyệt tộc hiện tại mới còn lại 7 viên Thánh Hoang Chu sát lệnh, lại muốn đem một viên dùng ở một chưa dứt sữa tiểu bối trên người. Chương 34, máu chó cầu đoạn. Sau 3 ngày, Dạ Tinh một mình đi ở khoảng cách Dạ tộc Bắc Phương trên quan đạo, bước tiến vui vẻ, cả người tâm tình rất tốt. Lấy Dạ Tinh thân phận, ra ngoài Dạ tộc sẽ gặp có hộ đạo người, thấp nhất một hư luân cảnh trong bóng tối bảo vệ. Nhưng Dạ Tinh là trộm đi ra Dạ tộc. Dạ tộc tuy có hộ tộc đại trận, nhưng ở bình thường, chỉ phòng tiến bảo, mặc kệ ra. Chưa mang hộ đạo người, không chỉ là bởi vì du lịch tuyển hạng, cũng bởi vì Dạ tộc cao tầng có Bái Nguyệt tộc gian tế. Dạ Tinh cũng không muốn mới ra Dạ tộc, đã bị Bái Nguyệt tộc giết chết. Bị giết Bái Nguyệt tộc trưởng con trai, Bái Nguyệt tộc trưởng không phái một hai trảm linh cảnh ám sát hắn, đều là không xứng với nhân gia tộc trưởng thân phận. Mà Dạ Nguyệt Cơ không ở nhà, Dạ Tinh chạy đan, chờ Dạ tộc phát hiện hắn không thấy, không chừng đều phải 2-3 tháng sau. Ai bảo hắn trốn học có tiếng? Làm cái tương tự, tiểu Dạ Hinh như bị bắt cóc một ngày không lên lớp, lão phu tử thì sẽ biết, Dạ Hoàng một tuần không lên lớp, lão phu tử mới có thể biết hắn bị bắt cóc, cho tới Dạ Tinh, tháng 3 chưa lên lớp, lão phu tử cũng không biết hắn bị bắt cóc, đợi được nửa năm lại tìm Dạ Tinh lúc, phát hiện hắn đã phơi khô. Tiêu dương long lanh, quan đạo hai bên dãy núi xếp lên, phong quang tú lệ. Thỉnh thoảng yêu thú giống to, từ hai bên sơn mạch bên trong truyền ra. Dạ Tinh bị tình cờ tiếng gào chấn động đến mức khí huyết sôi trào, có thể thấy được những kia yêu thú mạnh. Cũng còn tốt, lớn yêu ở trong dãy núi, bình thường sẽ không đi ra. Dạ Tinh tự nói, lần đầu một mình ra ngoài, tâm tình vui sướng. Dạ Tinh cũng là nhổ nước bọt. Người khác lao ra ra đều là đưa công pháp, thiếp thân bảo vệ cái gì, địa la vương nhưng chỉ có thể ăn ngủ. Ngươi là ngủ la hán chứ? Thanh Nhu Tinh là Nhu Mông hò hét, khoe khoang chính mình công pháp. Dạ Tinh vừa nhìn, được rồi Lê Thiên Tam thức mới huyền cấp, Dạ Tinh coi như diện hóa cũng lên cấp không được đạo cung cảnh. Này công là cày điền chuyên dụng sao? Ma Linh càng khỏi nói, cái kia hàng chính là ma niệm. Đàng Hoàng trịnh trọng đối với Dạ Tinh nói, giết chóc chính là tu hành. Xèo. Phía sau giữa bầu trời, một chiếc màu xám phi chu chạy nhanh đến. Dạ Tinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phi chu dài hơn một trượng. Bên trên đứng một nam một nữ, đều là 20 mấy tuổi. Nam tử trên người mặc cẩm y liễu, tướng mạo giống như vậy, vóc người hơi mập, nhưng rất có hào hoa phú quý khí độ, từ Dạ Tinh đỉnh đầu lúc bay qua, ánh mắt lánh ngạo địa nhìn bé trai một chút. Cô gái kia thì lại một bộ quần đỏ, dáng người đấy đà nóng bỏng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tú tươi đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười có chứa một luồng không nói ra được quyến rũ, đan mắt phượng nhìn thấy Dạ Tinh lúc, hơi khinh ổ một tiếng. Đây là nhà ai hài tử, lại chạy tới nơi này? Nữ tử vẻ kinh dị cười nói. Cẩm y thanh niên nói, không cần lo hắn, chính sự quan trọng. Được rồi. Cô gái trẻ không tiếp tục để ý bé trai. Phi chu gào thét đi xa, nhấc lên một trận bụi đất. Có một phi chu rất đáng gờm sao. Dạ Tinh vô vô trên người hôi, nói thầm một tiếng, tiếp tục mở chính mình 11 đường xe. Dạ Tinh cũng có phi chu, chuẩn cắt nói là lớn thuyền. Cần phải so với. Kia cấp thấp nhất phi hành pháp khí phi chu, cao hơn nhiều lắm đẳng cấp. Chính là Bái Nguyệt Thiên Kỳ cái kia to lớn giữ tợn cốt thuyền. Nhưng này lớn thuyền rất cao điều dễ thấy, đồng thời tiêu hao linh thạch lớn nhiều, Dạ Tinh tính toán, mỗi bên trong ít nhất 100 linh thạch hao tổn. Mà cái kia hai cái động tuyển cảnh lục trọng nam nữ, lái xe phi chu, mỗi bên trong cũng là chặn chết hao tổn nửa viên linh thạch. Dạ Tinh Tăng nhanh bước chân, một đường buôn tập lên, sắp tới vào đêm thời điểm, hắn là chạy tới một đoạn rậm rạp núi rừng quan đạo nơi. Nhìn đường hai bên che kín bầu trời, đen kịt vô ngần núi rừng, như đang muốn chọn cắn khổng lồ cự thú chi khẩu, Dạ Tinh hít một hơi thật sâu, liền muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay khi giờ khắc này, đường phía bên phải núi rừng bầu trời, đột nhiên sợ hãi bay lên một đám lớn chim. Cùng lúc đó, một trận lộn xộn hoảng loạn tiếng bước chân, từ phía bên phải trong núi rừng một bên truyền ra. Ngay sau đó, Dạ Tinh liền nhìn thấy, một tia ánh sáng đỏ bóng người từ trong ngọn núi chạy ra, trên mặt của nàng, cực kỳ thần sắc kinh hoàng. Thật giống như, ở nàng mặt sau có cái gì ma quỷ ở xem nàng như thế. Là nàng. Mà Dạ Tinh nhìn chạy ra hồng quang nữ tử bóng người vi dị, chính là ban ngày cái kia phi chu nữ tử. Nữ tử rất hoảng loạn, triển khai thân pháp giới, liền trốn vào bên trái trong rừng rậm. Tiếp theo tức, liền có bốn đạo ánh sáng màu đen từ phía bên phải trong rừng rậm đuổi theo ra, cũng không để ý Dạ Tinh liền chui vào bên trái trong rừng rậm. Rõ ràng đây là một trốn bốn xem, phía trước nữ tu, đang bị mặt sau bốn sửa truy kích. Dạ Tinh đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ quái lạ. Ầm. Năm người đi bên trái trong núi rừng, đột nhiên có hắc quang tỏa ra, một đạo to lớn nổ đùng. Tiếp theo lúc, từng trận đấu pháp gợn sóng từ trong rừng rậm truyền ra. Đụng với đấu pháp. Đi xem. Dạ Tinh phát lên hứng thú, cũng chui vào rừng cây nhỏ. Theo lý thuyết, gặp phải tu giả đấu pháp, nên chạy được xa đến đâu thì chạy, không phải vậy rất có thể sẽ thai vạ tới hồ cá. Nhưng lấy Dạ Tinh thực lực bây giờ, cái kia ngũ tu đều là động tuyển cảnh, Dạ Tinh còn chưa để ý. Vâng. Kịch liệt nổ tung không ngừng vang lên, Dạ Tinh chui vào núi rừng, thấy được khung cảnh chiến đấu. Chỉ thấy, cách đó không xa ba cái hắc y nam tu, chính vây công cái kia cô gái áo đỏ. Cái kia hồng y cô gái trẻ thả một hồng quang vòng bảo vệ, ngăn cản ba người đao kiếm pháp thuật công kích, nàng trốn ở hồng quang bọc bên trong, khuôn mặt trắng bệch, sạch sẽ run, khóe miệng chảy xuống vết máu. Mà ở chiến đấu vòng một bên, còn có một đầy mặt tròm râu nam tu quan chiến, chính lộ ra sâm bạch hàm răng, rất tàn nhẫn, rất dữ tợn cười lạnh. Đồng nhiên, cái kia đầy mặt tròm râu nam tu ngẩn ra, lập tức mặt trầm xuống. Âm Phong trại ở đây làm việc, không muốn chết cũng sắp cút. Hắn quát lạnh, âm thanh ấm lãnh, vang vọng cánh rừng rậm này, ánh mắt hung tàn quét về phía cách đó không xa bé trai. Có thể cái kia bé trai dường như chút nào đều không có nghe được giống như vậy, căn bản không có để ý tới sự uy hiếp của hắn, chỉ là đứng, tò mò nhìn vòng chiến tranh đấu. Dạ Tinh đánh ra đấu pháp, muốn nhìn một chút tộc ở ngoài tu giả đấu pháp làm sao. Hắn nghe vậy thầm nói, này bốn cái nam tu hóa ra là phỉ tu. Ba người kia chiến đấu phỉ tu là động tuyển cảnh bắt trọng tu vi, đứng ở một bên tròm dâu nam tử nhưng là động tuyển viên mãn. Dạ Tinh nhìn ra, bốn phỉ tu cũng không phải là muốn giết nữ tu, mà là muốn bắt sống. Nếu như muốn giết nữ tu, chính là nữ tu lợi hại đến đâu cũng bị giết. Có điều, nhìn nàng dáng vẻ chật vật, ngược lại cũng không kiên trì được mấy hơi thở. Dạ Tinh hiếu kỳ bảo nhìn. Lại nói, này còn nửa ngày không tới, vốn là ngăn nắp xinh đẹp nữ tu liền gặp phải nguy hiểm, biến hóa thật nhanh. Lan, ta Âm Phong trại chính đang này làm việc, ngươi không nghe sao? Vẫn là lỗ tai điếc. Cái kia tròm dâu nam tu nhìn thấy bé trai không hề bị lay động, mắt hiện sắc cơ. Không cần lăn, nếu muốn chết, vẫn là giết đi. Chương 35, Vương Yên Nhiên cầu viện. Là cái kia bé trai cô gái áo đỏ đang ở vòng bảo vệ bên trong chống cự lại ba phỉ tu công kích. Nàng cũng là thấy được xuất hiện Dạ Tinh, nhớ tới cái kia bé trai là ban ngày trên đường nhìn thấy. Nhưng lúc này, nàng có thể không tâm cái khác. Chỉ sợ không tốn thời gian giải, mình cũng muốn chết. Mà đang ở lúc này, cái kia đầy mặt tròm râu nam tu đông vung trưởng vỗ một cái, trong hư không lập tức một bàn đá đại hắc trường ảnh, hướng về bé trai vỗ tới. Đầy mặt tròm râu nam tu, chính là Âm Phong trại tam đương gia, Triệu Khách. Nguyên bản Triệu Khách nhìn thấy Dạ Tinh, thấy bé trai trên người không có sóng linh lực, còn mang trong lòng nghi hoặc, không có mạo muội đánh giết. Bình thường cảm chi không tới tu vi của đối phương linh lực, sẽ có ba loại tình huống. Một là tu vi của đối phương cao hơn nhiều chính mình, hai là trên người có che giấu hơi thở bảo vật, cuối cùng, chính là người bình thường. Mà đứa bé trai này đêm khuya một mình ở đây, Triệu Khách đương nhiên sẽ không cho rằng chỉ là phạm tục đứa trẻ bình thường. Vì lẽ đó, hắn mang trong lòng kiêng kỵ, không có mạo muội đệ nhất ra tay. Nhưng vừa trước mắt, Triệu Khách thình lình cảm nhận được bé trai tu vi gọn sóng, là động tuyển cảnh cửu trọng. Này còn có cái gì bận tâm? Một động tuyển cửu trọng hài đồng, có thể mạnh đến nơi nào? Này hai đồng nhất định là người mang dị bảo, mới lúc trước không có cảm thấy tu vi. Không giết người đoạt bảo, xứng đáng Triệu Khách Âm Phong trại tam đương gia thân phận. Phi. Dạ Tinh phun ra một đạo màu vàng viêm lực, dường như một đạo kim tinh tuyến giống như, trực tiếp đánh nát đánh tới Hắc Trường Ảnh, đồng thời viêm lực tinh tốc độ tuyến không giảm chút nào hướng về tròm dâu nam tu lóe lên bắn đi. Vậy thì không oán ta được đi, là ngươi trước ra nhỏ tay. Dạ Tinh trong lòng nghĩ đến. Phù. Viêm lực tinh tuyến lóe lên, liền xuyên thủng Triệu Khách ngực, đem Triệu Khách trái tim xuyên thủng. Triệu Khách hai mắt trong nháy mắt mê man, đứng ngây ra tại chỗ. Trong đầu của hắn lúc này hiện ra một nghi vấn, vừa xảy ra chuyện gì? Ta đây là trừ ma vệ đạo đi. Dạ Tinh mỉm cười nói. Quả nhiên, đối phương không nhẫn lại được, hướng mình ra tay. Dạ Tinh là cố ý. Hắn cũng là biết bình thường tu giả không nhìn ra tu vi của chính mình, bởi vì hắn sửa căn bản không phải linh lực, còn cảm chi cái gì sóng linh lực. Vì lẽ đó, cố ý thả điểm tu vi hơi thở gợn sóng, chính là cho tròm dâu phỉ tu nhìn. Ngươi! Triệu Khách ngực bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, hắn mới vừa mở miệng, đã bị ngọn lửa màu vàng nhấn chìm, trong khoảnh khắc hóa thành than cho. Chí tử, hắn cũng là không rõ, bé trai rõ ràng chỉ là động tuyển cảnh, vì sao có thể thổ tức trong lúc đó giết chết hắn. Tam đương gia chết rồi. Mau bỏ đi. Mặt khác ba cái âm phong trại phỉ tu, nhìn thấy Triệu Khách bỏ mình, sợ đến cũng không quản cô gái áo đỏ, lập tức triển khai thân pháp, liền muốn chạm đích đào tẩu. Phi. 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 Nhưng Dạ Tinh lại là ba thanh kim viêm, hóa thành ba đạo kim tinh tuyến, bắn trúng ba cái phỉ tu. Ào ào rào. Ba cái phỉ tu cũng là trong chớp mắt, biến thành than tro. Dạ Tinh hài lòng gật gù, động tuyển cảnh bên trong xác thực rất khó có người có thể tiếp hắn một đòn. Cách đó không xa Hồng Y cô gái trẻ nhìn thấy bốn thổ phỉ đều bị giết chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng bỏ hồng quang linh cháo, kinh dị nhìn tiểu nam đồng. Thực sự Dạ Tinh đánh diệt bốn thổ phỉ quá dễ dàng, khắc cho nàng không sợ hãi cũng không được. Vương Yên Nhiên thấy rõ, vừa Nam Hải chỉ là ói ra bốn chiếc khí tức, liền đem bao quát âm phong trại tam đương ra ở bên trong bốn phỉ tu đều giết. Này nam đồng càng lợi hại như vậy, hắn đó là ngụm nước sao, ăn cái gì lớn lên. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Vương Yên Nhiên tâu ngực hít một hơi thật sâu, bước thon dài bao, mãn chân, đi tới Dạ Tinh phụ cận, được cảm tạ lễ. Dạ Tinh nhìn nữ tử một chút, hắn diệt trừ bốn phỉ tu, cũng là muốn trải nghiệm một hồi hiệp sĩ trừ ma vệ đạo. Cũng không đáp lại, Dạ Tinh chạm đích rời đi. Cô gái áo đỏ thấy vậy, hơi cắn môi, bước nhanh đuổi theo. Công tử, bằng hữu của ta bị âm phong trại phỉ tu bắt được, ngươi có thể không? Vương Yên Nhiên muốn cầu bé trai đi vào cứu mình bằng hữu Trương Phạm. Không thể. Nhưng nàng còn chưa nói xong, bé trai nhưng là mở miệng từ chối. Thiên hạ này tà tu nhiều lắm, Dạ Tinh đúng dịp đụng với, cũng là thuận lợi làm. Nhưng để hắn đặt mình vào nguy hiểm, đi cứu một người không liên quan, trừ phi Dạ Tinh sáng sớm khi ra cửa không cẩn thận đầu bị muôn gắp. Ai biết âm phong trại còn có cái gì cao thủ, mình cùng cô gái này không quen không biết, vạn nhất bị hãm hại đây. Vương Yên Nhiên một trận lo lắng, muộn đi một tức, Trương Phạm đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch. Dạ Tinh trước người hồng ảnh lóe lên, mơ hồ mang theo làn gió thơm, Vương Yên Nhiên chắn Dạ Tinh trước người. Tiểu đệ đệ, đi giúp tỷ tỷ cứu người có được hay không, tỷ tỷ mua cho người kẹo ăn. Vương Yên Nhiên ngồi xổm người xuống, cười đối với bé trai nói. Dạ Tinh sững sờ. Đây là coi ta là ba tuổi hài tử hống. Vương Yên Nhiên cũng là bất đắc dĩ, nơi này khoảng cách Vương, Trương hai nhà rất xa, cầu viện căn bản không kịp. Nàng cùng Trương Phạm lần này đi vào âm phong trại, vốn tưởng rằng có thể đem âm phong trại diệt trừ, nhưng chưa từng nghĩ âm phong trại đại đương gia cùng nhị đương gia thực sự quỷ dị. Trương Phạm tuy rằng thực lực không yếu, ở Hắc Phong Thành đều cũng có tên tuấn kiệt, nhưng vẫn là không địch lại cái kia đại đương gia cùng nhị đương gia. Mà nàng nếu không có một trương bảo mệnh phù, thời khắc nguy cơ kích phát, cũng đã bị rất sớm bắt được. Nhìn thấy bé trai ngây người, Vương Yên Nhiên miệng phun thơm ngát, tiếp tục mỉm cười ôn hòa nói, tiểu đệ đệ giúp một chút tỷ tỷ có được hay không, chỉ cần ngươi có thể giúp tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều mua cho ngươi. Vương Yên Nhiên thấy được bé trai lợi hại, thổ tức đều có thể tiêu diệt một động tuyển viên mãn tam đương gia, này rõ ràng không nên là động tuyển cảnh công lực, càng giống như là đạo cung cảnh. Coi như không phải đạo cung cảnh, lấy bé trai vừa ngày đó phú dị bẩm thủ đoạn, nha, không phải, là khẩu đoạn, cũng nên đủ để có thể cứu ra Trương Phạm. Vương Yên Nhiên cho rằng Dạ Tinh cái kia kim viêm là của hắn thiên phú, suy đoán Dạ Tinh là một gia tộc lớn nào đó chạy lung tung đi ra, loạn chơi công tử. Nàng đúng là đã đoán đúng Dạ Tinh là trộm đi ra tới, nhưng cũng không biết, Dạ Tinh đối mặt nàng hống tiểu hài nhi thủ đoạn, không còn gì để nói. Đừng nói ta, chính là tiểu Dạ Hinh đều sẽ mắt trợn trắng, khinh bỉ. Dạ Tinh cất bước, tránh khỏi nữ tử tiếp tục tiến lên. Vương Yên Nhiên thấy vậy càng thêm lo lắng, nàng đứng dậy lần thứ hai đuổi theo. Tiểu công tử, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta? Vương Yên Nhiên cũng nhìn ra đứa bé trai này tâm trí không đơn giản, cũng hay là chính mình dụ dỗ thủ đoạn quá vụ về. nhưng nàng hiện tại lòng như lửa đốt, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trước mắt Dạ Tinh trên người. Dạ Tinh vô vô miệng, ngáp một cái, tùy theo non nớt nói, ta đi ra quá lâu, đều đói bụng giảm, ta muốn về nhà ăn chính là, không mãi ta buổi tối ngủ không được. Vương Yên Nhiên. Nghe bé trai, nàng cái này vương gia thiên kim tiểu thư trực tiếp hóa đá, cứng ngắc ở gió núi bên trong luồn ngang. Có thể dễ dàng giết chết động tuyển cảnh đại viên mãn tồn tại, lại còn chưa đứt mãi. Này nếu là về gia tộc nói, ai có thể tin tưởng. Vương Yên Nhiên nhìn bé trai dần dần đi xa bóng lưng, nhất thời miệng nhỏ trương thành đáng yêu hóa hình, mắt phượng đờ ra, không biết như thế nào cho phải. Đông nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, tâu ngực hít một hơi thật sâu, vội vàng đuổi theo. Chương 36, một thể song hồn. Tuy rằng Vương Yên Nhiên không nhỏ, nhưng nàng liền bầu bạn cũng còn không có, bé trai đói bụng nàng có thể làm sao? Tiểu công tử, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Vương Yên Nhiên đuổi theo Dạ Tinh, lấy ra một viên màu vàng chìa khóa. Tiểu công tử, trong tay ta cái này mật thìa là một quả tàng bảo khố chìa khóa, loại này mật thìa vốn là tổng cộng có 5 viên, trong đó một viên liền ở Âm Phong trại trại chủ nơi đó. Chỉ cần tập hợp 5 viên, liền có thể mở ra Huyền Võ Quốc tiền chiêu nơi giấu bảo tàng. Vương Yên Nhiên nói. Dạ Tinh bước chân dừng lại, bảo tàng mật thìa. Dạ Tinh lúc trước cũng xem qua bản đồ, lại nói nơi này chính là đã từng Huyền Võ Quốc biên cảnh nơi. Mà đã từng Huyền Võ Quốc ở Bắc Châu cũng không tính là nhỏ. Lúc đó ở Bắc Châu thuộc về sắp trở thành trung đẳng quận quốc, nhưng trăm năm trước mỗi một đêm kinh biến, cái kia Huyền Võ Quốc hoàng thất bị một đêm giết hết, Dạ tộc còn phái người đã điều tra việc này. Đúng. Ta cùng với mấy cái đồng bạn đã tiến tới 4 viên này bảo tàng mật thìa, hiện tại chỉ kém Âm Phong trại trại chủ cuối cùng một viên, liền có thể mở ra Huyền Võ bảo tàng. Vương Yên Nhiên giải thích, ta cùng Trương Phạm ngày hôm nay đi Âm Phong trại, chính là vì cái kia quả thứ 5 mật thìa. Trương Phạm vốn tưởng rằng dựa vào sức chiến đấu của hắn có thể san bằng Âm Phong trại, nhưng không nghĩ cái kia đại đương gia cùng nhị đương gia rất quỷ dị, chính là một thể song hồn, tự thành âm dương, ngược lại đem Trương Phạm bắt được. Dạ Tinh nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, lượng thông tin có chút đại a. Một thể song hồn, trong cơ thể tự thành âm dương. Lão phu tử từng nói một thể song hồn, tự thành âm dương người từng người kỳ dị. Dạ Tinh hứng thú, không chỉ là đối với tiền triều Huyền Võ Quốc kho báu, còn có cái kia một thể song hồn. Một quốc gia tàng bảo khố, nên có chút cổ quái kỳ lạ bảo bối đi. Đối với thám hiểm tâm bảo, Dạ Tinh là rất có hứng thú. Lại nói, hắn ở đây quỷ bí chủ thượng hắc giới bên trong, cũng phát hiện một tàn đồ, nhưng bởi vì không trọn vẹn không ít, phán đoán không ra nơi nào. Đó là song thai. Vẫn là một thai. Dạ Tinh hỏi. Vương Yên Nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, song thai là cái gì? Một thai lại cái gì? Vương Yên Nhiên rơi vào trong sương mù. Dạ Tinh nở nụ cười, xem ra lấy nữ tử này thân phận, đối với một thể song hồn là hiểu rõ không nhiều. Song thai là chỉ liền thể người, loại này là tiên thiên dị dạng, tuy rằng có thể đồng thời tu hành, nhưng vẫn là dễ đối phó một ít. Mà một thai, thì lại liền khó đối phó, bình thường là có một cường giả chi hồn mượn sống lại. Vương Yên Nhiên hơi kinh ngạc, nguyên bản một thể song hồn còn có như vậy phân hóa. Là song thai. Vương Yên Nhiên vội vàng nói. Dạ Tinh gật gù, cũng đã nghĩ đến là song thai, bằng không lấy nữ tử này thực lực, căn bản chạy không thoát. Có thể lấy hồn mượn thai nhi sinh trưởng cường giả, tu vi có thể ít nhất là tổ cảnh. Tổ cảnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, coi như tu vi rơi xuống cũng là khủng bố. Cái kia một thể song hồn là cái gì tu vi? Dạ Tinh lại hỏi. Là động tuyển cảnh đại viên mãn. Vương Yên Nhiên lần thứ 2 trả lời. Nàng nói lời ấy lúc, Dạ Tinh liên tục nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, thấy vẻ mặt bình thường, không giống nói giả. Dạ Tinh lại nói, ta làm sao tin ngươi? Vương Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này bé trai là muốn giúp nàng. Ta có thể dùng đạo tâm của ta tuyên thể. Vương Yên Nhiên có ngốc, lúc này cũng minh bạch cái này bé trai không phải vương gia những hài tử kia ngây thơ như vậy, rất trầm ổn. Hắn nói bu sữa, chính là trêu chọc chính mình. Vương Yên Nhiên muốn đến đây nơi, khuôn mặt đỏ lên. Nhưng nàng lòng như lửa đốt, lập tức dùng đạo tâm của chính mình tuyên thể. Được, đem mật thìa trước cho ta bảo quản đi. Dạ Tinh chờ nữ tử tuyên thể xong, đưa tay mỉm cười. Cũng không phải hắn lòng tiểu nhân, mà là lần đầu ra ngoài, nhất định phải cẩn thận. Vương Yên Nhiên cười khổ, đem màu vàng mật thìa giao cho Dạ Tinh. Dạ Tinh cầm mật thìa, dường như món đồ chơi đánh giá một trận, mới thu nhập trong nạp giới. Vương Yên Nhiên sững sờ, lúc này nàng mới phát hiện đối phương lại có nạp giới. Hắn rốt cuộc là thân phận gì?